Phạm Ninh cười nói, hẳn là trong huyện không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, một khi Trương Nghị đứng trước Lưu Vong tội ác, vậy thì phải sửa do Bình Giang phủ thẩm tra xử lý, phỏng chừng người nào đó mũ quan liền giữ không được. Bên cạnh Đoạn Du thản nhiên nói, cũng không riêng gì nguyên nhân này, ta nghe nói sở hữu tố giác thư chuyển tiền cuối cùng tiếp kim ngạch mới hơn 3.000 sâu, đại bộ phận cũng là ngày lễ ngày Tết thu lấy học sinh tiền tài, cái này tội ác phán không đến Lưu Vong, nhiều nhất là trượng trách, trong huyện cho hắn huynh trưởng một bộ mặt, đánh bằng roi cũng miễn đi. Làm sao kim ngạch sẽ như vậy thiếu? Tô Lượng không hiểu hỏi. Ta cảm thấy là phần lớn người cũng không chịu nói đi. Ở Trương Sinh nếu nói ra tới, liền phải đứng trước thôi học phong hiểm, người bên ngoài nói ra, sẽ ảnh hưởng đến tư cách tú tài, trên cơ bản cũng là bị thanh lui Lưu Manh Sinh tố giác vạch trần, muốn cầm trở về tiền của mình. Đoạn Du cười cười, đáng tiếc để bọn hắn thất vọng, vạch trần có thể, tiền cũng đừng nghĩ. Ngưng một chút, Đoạn Du lại nói, kỳ thật Trương Nghị cũng đủ thảm, góp nhặt nhiều năm tiền bị mất, lại bị theo huyện học từ bỏ, xem như thân bại danh liệt, kỳ thật còn không bằng bị Lưu Vong, chí ít Quỳnh Châu bên kia không biết hắn những thứ này phá sự, nói không chừng còn có thể bên kia một lần nữa giáo thụ học sinh. Thân bại danh liệt, tư nhân cũng không dám mời hắn lên lớp, về nhà chồng chọn đi thôi. Tô Lượng hừ một tiếng, vừa quay đầu lại thấy Phạm Ninh ở túi đầu trầm tư, liền cười hỏi hắn. Phạm Ninh, ngươi đang suy nghĩ gì? Phạm Ninh gãi đầu một cái, ta đang suy nghĩ Dương Độ bản án, nên lấy một loại gì phương thức kết cục. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là không giải quyết được gì thôi. Cha không được hung thủ, lại tìm không thấy chứng cứ, Dương Độ hai cái đuổi liền gãy không. Trở lại ký túc xá, Phạm Ninh lại đối diện gặp Lục Hữu Vi, trên mặt hắn bọc lấy thật dày băng gạc. Phạm Ninh quan tâm hỏi, làm sao không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày? Sợ làm lỡ lên lớp A. Lục Hữu Vi đem Phạm Ninh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngày mai học thêm bình thường tiến hành A. Đương nhiên bình thường tiến hành, nếu như ngươi không tiện, vậy cũng chớ tới. Không. 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 Ta nhất định phải tới, đến đúng giờ. Nói đến đây, Lục Hữu Vi đem một cái cuộn giấy đưa cho Phạm Ninh. Đây là ta tộc huynh để cho ta đưa cho ngươi. Ngươi tộc huynh là ai? Phạm Ninh tò mò hỏi. Lục Hữu Vi gãi gãi đầu cười nói, ngươi nhận biết, đô đầu Lục Hữu Căn. Phạm Ninh giật mình, Lục Hữu Căn là ngươi tộc huynh. Kỳ quái sao? Ta cũng là Lục mộ người, bên kia họ Lục, trên cơ bản cũng là đồng tông. Phạm Ninh mở ra cuộn giấy nhìn một chút, nhẹ gật đầu, Lục Hữu Căn muốn tìm chính mình, ở trong dữ liệu của hắn. Sau nửa canh giờ, ở tụ tiên tiểu lâu lầu 2 một gian trong nhã thất. Đô đầu Lục Hữu Căn tự mình cấp Phạm Ninh rót đầy một chén rượu, cười tủm tỉm nói, đây là phổ thông rượu đế, rất nhạt, ngươi uống một chút không sao cả. Hắn lại đối bên cạnh tộc đệ Lục Hữu Vi nói, ngươi mặt bên trên có tổn thương, cũng đừng có uống rượu. Lục Hữu Vi vội vàng khoát tay, ta không uống rượu, uống chút trà là được rồi. Lục đô đầu nghĩ như thế nào đến mời ta uống rượu? Phạm Ninh cười hỏi, đương nhiên là cảm tạ ngươi. Lục Hữu Căn cảm khái nói, nếu không phải ngươi cấp huyện quân nói tốt. Huyện quân làm sao lại bắt đầu dùng ta? Phạm Ninh khoát khoát tay cười nói, đây là ngươi tự thân tài giỏi, ngươi chấn được cung thủ cùng tay lực, người khác không được, cao huyện lệnh chỉ là vừa đến không tìm hiểu tình huống, thời gian lâu dài, hắn vẫn là sẽ dùng ngươi. Dần dần, liền không tới phiên ta tâm lý nắm chắc đây. Nếu không phải ngươi đề cử, cao huyện lệnh tuyệt sẽ không tin tưởng ta. Lục đại ca, chúng ta là lão giao tình, lúc trước nếu không phải ngươi, ta sao có thể đạt được kỳ thạch quán chân quán chi thạch? Nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi, đến. Ta kính Lục đại ca một chén. Lục Hữu Căn âm thầm dựng thẳng lên ngón cái này tiểu quan nhân thật biết nói chuyện. Tốt. Về sau tiểu quan nhân có gì cần ta xuất lực địa phương, cứ tới tìm ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Hai người uống chén rượu, Phạm Ninh lại bất động thanh sắc hỏi, nghe nói Trương Nghị Hoàng Kim chỉ có 50 cân, có phải hay không quá ít một chút? 50 cân Hoàng Kim con ít. Lục Hữu Căn trừng lớn mắt giới, đây chính là 8.000 quan tiền A. Ta cả đời này đều tranh không đến nhiều như vậy. Kia Dương huyện thừa nói thế nào? Nhóm này Hoàng Kim nên do Dương huyện thừa xử trí đi. Phạm Ninh tâm lý nắm chắc, cao huyện lệnh có lẽ không rõ lắm Trương Nghị mỏ bao nhiêu tiền, nhưng Dương huyện thừa rất rõ ràng, Hoàng Kim thiếu đi hơn phân nửa, Dương huyện thừa làm sao có thể nhìn không ra. Lục Hữu Căn lắc đầu, Dương huyện thừa không nói gì, chỉ là giận mắng Trương Nghị quá tham, đem huyện học khiến cho Trương khí mù mịt. Phạm Ninh trong lòng cười lạnh một tiếng. Dương huyện thừa nên đưa ra Trương Nghị thỏ khôn có 3 hang mới đúng, nhưng hắn lại không có lên tiếng, chứng minh hắn hoài nghi hơn phân nửa Hoàng Kim bị cao huyện lệnh nuốt riêng. Nói không chừng Dương huyện thừa còn đang vì bắt lấy cao huyện lệnh nhược điểm mà mừng thầm đây. Lúc này, Lục Hữu Căn lại cấp Phạm Ninh châm một chén rượu, chần chờ một chút nói, có kiện sự tình, ta nghĩ thỉnh giáo một chút tiểu quan nhân. Phạm Ninh mỉm cười, có phải hay không Dương Độ bản án? Lục Hưu Căn lập tức mở to hai mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên khen, tiểu quan nhân lợi hại a. Vừa đoán liền trúng. Vụ án này Bình Giang phủ một mực tại Ngô huyện điều tra, mục đích cuối cùng nhất chính là vì vứt cho Ngô huyện, ta hôm trước liền nghĩ đến. Lục Hưu Căn thở dài, vụ án này một chút manh mối đều không có, để cho ta làm sao phá. Tiểu quan nhân thiên tư hơn người, cho ta ra người chủ ý đi. Lục Đô Đầu quá coi trọng ta, giải đấu câu đối ta còn có thể ứng đối một chút, nhưng ta làm sao có thể có phá án thiên phú. Lục Hưu Căn ngẫm lại cũng đúng, hắn hung hăng nện một chút đầu của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ phải nói, vụ án này ta nên làm cái gì? Phạm Ninh thấy thời cơ đã thành chín, liền khẽ cười nói, bản án ta mặc dù không phá được, nhưng ta có thể nói hai cái đề nghị. Tiểu quan nhân mời nói. Lục Hưu Căn vui mừng quá đỗi. Phạm Ninh lúc này mới không chút hoang mang nói, vụ án này phá không phá, kỳ thật huyện quân căn bản cũng không để ý, chuyện này liên quan đến Trương Nghị tham nhũng, Dương huyện thừa càng là hy vọng tình thế mau chóng dẹp loạn, cho nên vụ án không giải quyết được gì mới là bình thường. Lục Hưu Căn nhãn tình sáng lên, đúng a? Dương huyện thừa đương nhiên sẽ không truy cứu án này, chính mình tại sao không có nghĩ đến. Vậy ta nên làm như thế nào đây? Kỳ thật rất đơn giản. Phạm Ninh sớm đã thay Lục Hưu Căn nghĩ kỹ xử lý kế sách, hắn cười cười nói, ngươi chỉ cần đem Dương Độ trước kia làm chuyện ác từng cái điều tra rõ ràng, viết ở trên báo cáo, sau đó đem bản án định vì chuyện ngoài ý muốn, mập mờ một chút, vụ án này liền có thể kết, tin tưởng tuyệt sẽ không có người lại lật lại bản án, bao gồm Dương huyện thừa. Bên cạnh Lục Hưu Vi thấp giọng nói, ý của sư huynh nói là, người khác nhìn Dương Độ làm chán ghét, cảm thấy hắn trừng phạt đúng tội, liền sẽ không lại điều tra rồi. Phạm Ninh gật gật đầu, đây là nhân chi thường tình, chỉ biết vì lương thiện người giải oan, tuyệt sẽ không vì làm ác giả lật lại bản án. Lục Hưu Căn nặng nề vô bàn một cái, ta biết nên làm như thế nào. Hắn đứng dậy hướng Phạm Ninh thật sâu thi lễ, đa tạ tiểu quan nhân Kim Ngọc chi ngôn. Phạm Ninh trở lại ký túc xá màn đêm đã giáng lâm, hắn vừa tới cửa túc xá, Tô Lượng liền chạy ra. Phạm Ninh, có người ở trong túc xá chờ ngươi, đã đợi nhanh nửa canh giờ. Phạm Ninh sửng sốt một chút, chẳng lẽ là phụ thân hoặc là nhị thúc tới. Hắn liền vội vàng hỏi, là ai đang chờ ta? Một người họ Chu lão giả. Họ Chu. Phạm Ninh lập tức minh bạch, nhất định là Chu Nguyên Phủ. Hắn vội vàng bước nhanh hướng trong phòng đi đến, chỉ thấy bàn sách của hắn ngồi một người lão giả râu tóc bạc trắng, đang lật xem hắn luyện chữ vốn. Chính là đã lâu không gặp Chu Nguyên Phủ, hắn mặc vào một kiện cẩm bào áo dài, đầu đội mũ sa, nhìn khí sắc rất không tệ. Lão gia tử, thật xin lỗi, để ngài đợi lâu. Phạm Ninh đi vào gian phòng ấy này nói. Chu Nguyên Phủ buông xuống vở, nhìn một chút Phạm Ninh nói, ngươi hẳn phải biết ta sẽ tìm đến ngươi đi. Phạm Ninh lòng dạ biết rõ, chỉ được ấy này nói, sự kiện kia cấp lao ra tử thêm phiền toái. Người trước đóng cửa lại. Phạm Ninh vội vàng đóng cửa lại, đi vào Chu Nguyên Phủ trước mặt. Chu Nguyên Phủ sắc mặt âm trầm xuống, nặng nề vỗ bàn một cái, ngươi là sống ngắn sao. Phạm Ninh giật nảy mình, hắn không dám nói lời nào, khoanh tay đứng thẳng. Chu Nguyên Phủ trong mắt lửa giận bắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết Tử Khánh là ai? Ngươi biết lúc trước hắn là làm cái gì? Ngươi thế mà để hắn đi trộm hoàng kim, hắn như giết ngươi lại nuốt hết hoàng kim, chuyện này còn ai vào đây biết? Phạm Ninh hồi lâu nói, ta kỳ thật cũng cân nhắc qua, bất quá lao ra tử nếu để hắn làm cận vệ, chắc là đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, cho nên ta mới. Phạm Ninh giải thích để Chu Nguyên Phủ sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, hắn lại nói, ta hôm nay tới là muốn cảnh cáo ngươi, chuyện trong quan trường ngươi về sau thiếu trộn rộn, vốn là ta là đang khảo sát Cao Phi, ngươi ngược lại tốt, chạy đi thay hắn bảy mưu tinh kế. Còn có Từ Khánh, hắn theo ta 3 năm, ta chưa hề để hắn làm sự tình khác, ngươi thế mà để hắn đi đánh gãy người khác chân, còn để hắn đi trộn hoàng kim, ta thực không hiểu rõ, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong làm sao lại phức tạp như vậy. Phạm Ninh trầm mặc chốc lát nói, chuyện này cũng là tên đã trên dây, không phát không được. Chu Nguyên Phủ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng lại làm cho ta đến thay ngươi chối ít, nhóm này hoàng kim ngươi để cho ta xử lý như thế nào. Phạm Ninh mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười nói, lão gia tử có thể đem nó quy ra thành tiền quyên cấp huyện học, dùng để mua sắm thư tịch, xây dựng thêm tàng thư các, về sau trong tàng thư các liền có một tòa chu lâu, không phải rất tốt sao. Chu Nguyên Phủ hừ một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ thay ta cân nhắc. Lời tuy nói như vậy, Chu Nguyên Phủ cũng cảm thấy, đề nghị này dường như cũng không tệ lắm. Hắn lại lạnh lùng nói, còn có chuyện gì không có xử lý tốt. Phạm Ninh suy nghĩ một chút nói, Dương huyện thừa chỉ sợ cho rằng nhóm này Hoàng Kim là bị cao huyện lệnh tham ô, về sau hắn có thể sẽ vậy cái này sự kiện làm văn chương. Chu Nguyên Phủ lắc đầu, loại sự tình này ngươi liền không cần lo lắng, Dương Hàm làm việc luôn luôn cẩn thận, sẽ không dễ dàng mắc lửa, hắn coi như nhất thời không thấy rõ, sau đó khẳng định biết duyệt lại, khi đó hắn liền biết Hoàng Kim là bị người sớm lấy đi. ngược lại là chính ngươi muốn thủ khẩu như bình, không cần nhất thời đắc ý tiết lộ ra ngoài, lát nữa ta bố trí lại một chút, đem Hoàng Kim manh mối dẫn tới Trương Nghị huynh trưởng nơi đó đi, chuyện này tiểu tính kết liễu. Phạm Ninh đại hỉ, liền vội vàng không người nói, đa tạ lao ra tử cân nhắc Chu Toàn. Chu Nguyên phủ lại căn dặn hắn, chuyện này Chu bội cũng không biết, chớ ở trước mặt nàng lộ ý. Phạm Ninh nhẹ gật đầu, vãn bối nhớ kỹ. Chương 112, áp đề. Theo huyện học dạy học trật tự dần dần khôi phục bình thường, trận này do kiếm trưởng xã sinh cách đấu gây ra phong ba rốt cục bình ổn lại. Huyện lệnh Cao Phi là trở thành sự kiện lần này lớn nhất ích lợi người, đoạt được Ngô huyện quân quyền cùng huyện nha tiểu kim khố quản lý phê duyệt quyền. Đi ra một bước này, huyện lệnh Cao Phi mới tính thực sự trở thành Ngô huyện thực quyền huyện lệnh. Thời gian thoáng một cái trôi qua 2 tháng, trong thời gian này Phạm Ninh trở về nhà một chuyến, cũng tham gia Phạm Thị Kỳ Thạch quán long trọng khai trương nghi thức. Chu Nguyên phủ cùng Chu Lân hai vị lao gia tử đem bọn hắn trong hội thạch bạn toàn bộ mời đến cổ động. Trong ngày liền bán mất thượng phẩm cùng tinh phẩm đá thái hồ hơn 70 khối, thu nhập phong phú. Phạm Ninh nhà lại chuyển về Tưởng Loan thôn, một đổ chấn tòa nhà là cấp cho nhị thúc một nhà ở tạm, Tưởng Loan thôn nhà mới đã hoàn thành, chiếm diện tích 2 mẫu nửa địa, trong thôn bài danh thứ 3, gần với Chu Lân đại trạch cùng Tưởng Viên ngoại tòa nhà. Bởi vì mẫu thân Trương Tam Nương lại mang thai, thân thể không tiện, trong nhà liền 13 người vũ giả cùng một tiểu nha hoàn. Nhưng đối với Phạm Ninh mà nói, trọng yếu nhất sự tình là ngày 20 tháng 5 cử hành huyện học tăng thêm sinh viên khảo thí. Ngô huyện huyện học sinh viên không hề chỉ bắt nguồn từ Ngô huyện, toàn bộ Bình Giang phủ học sinh đều có thể đến đây báo danh khảo thí, Côn Sơn, Ngô Giang, Trường Châu các nơi học sinh đều có. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là Ngô huyện bản địa sinh viên. Lần này huyện học tăng thêm chiêu sinh chỉ lấy 50 người, lại có hơn 1000 người chạy đến ghi danh, 20 người bên trong mới trúng tuyển một người, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Phạm Ninh đã cấp 6 tên học sinh lên 8 lần khóa, hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng, hắn thông qua phân tích so sánh, tìm kiếm bao năm qua ra đề mục quy luật, lại đi trừ đã liên tục mấy lần xuất hiện đề thi. Phạm Ninh cuối cùng chỉnh lý ra một bộ do hơn 100 đạo đề thi tạo thành đề kho, yêu cầu 6 tên học sinh dùng 2 tháng toàn lực đánh hạ cái này hơn 100 đạo đề thi. Ngày này chạm vào tối, Phạm Ninh đi tới cửa hàng sách cửa ra vào, xa xa liền trông thấy Minh Nhân cùng Minh Lễ ở cửa hàng sách bên trong cùng tiểu nhị nói chuyện thiếm. Nhất làm cho Phạm Ninh nhức đầu chính là cái này hai huynh đệ, Phạm Ninh phát hiện hai người bọn họ trong thân thể kinh thương ghen quá nặng. Dùng chính bọn hắn nói, bọn hắn mâu thân mang bọn hắn còn tại bảy hàng vỉa hè, bọn hắn sinh ra tới liền biết làm ăn. Khoan hay nói, 2 tháng này hai người bọn họ 4 phía chạy, mục tiêu nhắm ngay Ngô huyện mấy chục nhà nhị tam lưu học đường. Thế mà đem tiệm sách tồn động giảm giá hơn 1000 bản khoa cử sách cũ đều trào hàng đi ra, chỉ toàn kiếm lời hơn 40 quan tiền, đồng viên ngoại cười đến không ngậm miệng được. Ngay cả khen bọn họ tài giỏi. Hai người các ngươi. Phạm Ninh đi lên trước tức giận nói, tiếp qua 5 ngày liền muốn khảo thí, các ngươi còn không chịu yên tĩnh sao? Huynh đệ hai người thấy Phạm Ninh, hai người mặt bên trên lập tức chất đầy tiêu dung, chạy tới thề thề, chúng ta đã sớm trậu vàng rửa tay, ở nhà liều mạng làm bài, những ngày này ngay cả học đường cũng không đi. Vậy các ngươi làm để đây? Phạm Ninh đem bàn tay đến bọn hắn trước mắt, lạnh lùng nói, cầm cho ta xem một chút. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Minh Nhân vội vàng nói, bỏ ở nhà, lần sau mang đến đi. Ở một đổ trấn đây. Bây giờ đi về cầm cũng không kịp. Minh Lễ cũng tiếp lời nói. Thật sao? Phạm Ninh tự tiếu phi tiếu nói, ta vốn là còn lo lắng cho ngươi bọn họ không có làm qua bộ kia đề thi, cho nên dự định lại cho các ngươi giảm bớt phạm vi, đã các ngươi đã ở nhà liều mạng, vậy cũng không cần ta nhiều chuyện. Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, lập tức một trái một phải giữ chặt Phạm Ninh cánh tay, cười toe toét nói, chúng ta hôm qua buổi sáng mới chậu vàng rửa tay. Ban đêm bắt đầu liều mạng làm bài. Cái kia nói, chủ yếu là đề bài rất khó khăn, chúng ta mỗi người mới làm một đạo đề. Phạm Ninh hừ một tiếng, vậy các ngươi chiều hôm qua đang làm cái gì? Chúng ta chiều hôm qua đi dạo kỳ thạch hạng, lập tức nhịn không được, sau đó lại tìm kim bồn rửa thử tay. Phạm Ninh không cách nào, hắn nhìn hai người hồi lâu nói, các ngươi đi theo ta. Phạm Ninh đem hai người đưa đến nhà kho lầu 2, hắn ngồi xếp bằng xuống, đối với hai người nói, các ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Minh Nhân cùng Minh Lễ ngồi xuống, hai người nháy mắt ra hiệu, đợi Phạm Ninh nặng nề hừ một tiếng, hai người lập tức ưỡn thẳng sống lưng, một mặt nghiêm túc. Ta đã đáp ứng nhị thúc, trợ giúp các ngươi thi đậu huyện học, mấy người giải thí kết thúc sau đó, huynh đệ chúng ta 3 người lại làm cái làm ăn lớn, mấy năm tiếp, chí ít có thể thu lợi mấy vạn lượng bạc, đề nghị này có thể để các ngươi động tâm sao. Minh Nhân cùng Minh Lễ há to miệng, nửa ngày, Minh Nhân hỏi, lão nhị, ngươi tin hắn sao? Phòng trưng hắn nằm mơ còn không có tỉnh. Phạm Ninh cười không nói. Hai huynh đệ lại nhìn nhau, Minh Lễ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, coi như ngươi có bản sự này, nhưng cái này cùng thi huyện học có quan hệ gì? ta đã đáp ứng nhị thúc, ít nhất phải để các ngươi tham gia giải thí. Nói thật, ta hy vọng các ngươi có thể thi qua giải thí, cầm tới cử nhân tư cách, trở thành thân sĩ, tương lai mới có thể một mình đảm đương một phía. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, những học sinh khác đều lần lượt tới. Phạm Ninh chỉ đầu lại đối huynh đệ bọn họ nói, nếu như chí hướng của các ngươi chỉ muốn bán vài cuốn sách, làm mua bán nhỏ, vậy ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Nhưng nếu như muốn cùng ta cùng nhau kiếm nhiều tiền, liền theo ta đụng một cái, thi đậu huyện học, ta lời nói đã đến nước này, chính các ngươi cân nhắc đi. Lúc này, Đổng Khôn, Lận Hoàng cùng thân hình cao lớn khôi ngô Lý Đại Thọ đi lên lầu 2, cuối cùng đi lên là Lục Hữu Vi, trên mặt hắn tổn thương đã khỏi hẳn, lưu lại một cái nhàn nhạt vết sẹo. Dùng hắn phụ thân lời nói, về sau xem mắt phải đứng xa một chút mới được. Bốn người hướng Phạm Ninh thi lễ, chào sư huynh. Mọi người ngồi xuống đi. Bốn người ngồi xuống, đem Phạm Ninh cho bọn hắn bố trí bài tập đều lấy ra, giao cho Phạm Ninh. Phạm Ninh cười mọi người nói, còn có hai lần học thêm liền muốn đã xong, tựa như ta ngày đầu tiên cấp mọi người nói cũng thế, chúng ta muốn rộng khắp tung lưới, trọng điểm hạ câu, cho nên cuối cùng cái này hai lần học thêm chính là ta trọng điểm hạ câu thời gian. Mọi người nhao nhao lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi chép, ngay cả Minh Nhân cùng Minh Lễ cũng trái ngược bình thường tùy tiện, chương trạc đàng hoàng chăm chú nghe giảng bài. Phạm Ninh lấy ra một cái soạn bài bản nhìn một chút, lại tiếp tục hướng mọi người nói, ta suy nghĩ tỉ mỉ qua, lần này tăng thêm khảo thí nhưng thật ra là đầu năm chiêu sinh khảo thí một lần kéo dài. Như vậy ra đề mục người nên vẫn như cũ cùng đầu năm cũng thế, vẫn là do Trương Nhược Anh đến ra đề, cho nên mấy ngày nay ta nghiên cứu trọng điểm chính là Trương giáo sư ra đề mục đặc điểm cùng quy luật. Tại làm luận đề bài bên trên, Trương Nhược Anh đã liên tục hai lần ra đề mục mạnh tử, vậy lần này biết hay không biết cải thành ra đề mục luận ngữ đây? Phạm Ninh nhìn một chút mọi người, hạ kết luận, ta cho rằng sẽ không, vẫn là thi mạnh tử. Đổng Khôn nhấc tay hỏi, sư huynh cho rằng sẽ không, cái kia hẳn là có căn cứ a? Đương nhiên là có căn cứ. Phạm Ninh cười lấy ra một chồng bài thi, đưa cho mọi người. Đây là 15 năm trước, 12 năm trước cùng 10 năm trước đề thi, cái này 3 lần khảo thí cũng đều là Trương Nhược Anh ra đề mục, liên tục 3 lần cũng là thi luận ngữ, mà lại đều theo chiếu trình tự ra đề mục, phát hiện cái quy luật này. Chúng ta lại quay đầu xem gần nhất hai lần Trương Nhược Anh ra đề mục. Lần đầu tiên là 6 năm trước huyện thi, hắn ra đề mục đến từ Công Tôn Sửu Trương Cú Hạ tiết thứ 2, một lần là đầu năm nay huyện thi, hắn ra đề mục vẫn là đến từ Công Tôn Sửu Trương Cú dưới thứ 3 tiết. Như vậy ta có thể lớn mật suy đoán, lần này tăng thêm khảo thí làm luận đề, vẫn là thi mạnh tử, nhưng biết sẽ không tiếp tục thi Công Tôn Sửu Trương Cú Hạ thứ 4 tiết, ta không dám khẳng định. Hôm qua ta lại đi hỏi thăm một chút Trương Nhược Anh lên lớp tình huống. Hắn hai ngày trước cấp đệ tử lên bí khóa, giảng vừa vặn chính là mạnh tử, hắn cấp đệ tử ra một đạo đề, cái gì gọi là hạo nhiên chi khí mọi người ý thức được cái gì không có. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, Lận Hoàng vội vàng nói, sư huynh là nghĩ áp đạo này để sao? Sắp thực dự định áp đạo này để. Phạm Ninh cười cười lại nói, bất quá cái này là một cái trong số đó, ngoài ra ta còn nghĩ lại áp một đề bài xuất từ Công Tôn Sửu Trương Cú Hạ thứ 4 tiết, ta cho đề mục là... Luận mạnh tử lấy cách tâm chi tội gián tề vương, làm luận đề ta liền áp cái này hai đề. Tất cả mọi người nhao nhao nhớ kỹ Phạm Ninh hai đạo áp đề, Lận Hoàng lại cười hỏi, kia viết kinh nên áp kia một thiên đây. Phạm Ninh cười cười nói, nếu là Trương Nhược Anh ra đề mục, hoặc là kinh thi, hoặc là lễ ký, đây là hắn am hiểu nhất hai môn khóa, nếu đầu năm thi chính là kinh thi, như vậy lần này ta cho rằng là thi lễ ký. Mọi người trở về đem lễ ký nhìn cho kỹ, nhất là trọng điểm ở nho hành. Phía trước thứ 12 năm cùng năm thứ 6 thi cũng là nho hành, ta cảm thấy lần này vẫn là thi toàn quốc nho hành. Lý Đại Thọ gãi gãi đầu, sư huynh, còn có làm thơ để làm sao bây giờ? Làm thơ để ta lại nghĩ một chút biện pháp, lần sau lên lớp ta lại nói cho mọi người làm thơ để, hiện tại mọi người đem mạnh tử cùng lễ ký lấy ra, cho ta hảo hảo học thuộc lòng mới vừa nói cái này hai thiên. Chương 113, lại thăm cao huyện lệnh. Ngày kế tiếp giữa trưa, đầu đội cứng rắn góc mới mũ. Người mặc áo xanh áo thâm Phạm Ninh đi tới huyện nha. Cao huyện lệnh cầm quyền 2 tháng này Ngô huyện biến hóa khá lớn. Rõ ràng nhất là trị an cải thiện, Lục Hưu căn suất lĩnh cung thủ bọn họ bắt được một nhóm lớn du côn vô lại, đang nháo sự tình đầu đường công khai trượng trách, mỗi ngày giữa trưa đều có du côn vô lại bị đánh phải khóc cha gọi mẹ. Gần 1 tháng sửa trị, lên án nhiều năm trị an không tốt đạt được nhanh chóng cải thiện. Bách tính con mắt cũng là sáng như tuyết, đồng dạng một người đô đầu ở hai vị huyện lệnh quản hạt hạ, biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Đủ để chứng minh đương nhiệm huyện lệnh đối với bách tính khó khăn quan tâm xa xa cao hơn tiền nhiệm. Trị an rõ ràng chuyển biến tốt đẹp nhanh chóng vì Cao Phi thắng được bách tính danh tiếng. Nhưng cùng lúc đó, cáo trạng bách tính càng nhiều, khiến Cao Phi mỗi ngày đều hoang mang vô cùng. Phạm Ninh đến lúc, Cao Phi vừa vặn thẩm xong một vụ án đặc biệt kiện, ở phía sau đường nghỉ ngơi. Cao Phi nghe nói Phạm Ninh cầu kiến, vội vàng để cho người ta dẫn hắn vào đây. Phạm Ninh đi vào hậu đường, không người thi lễ, học sinh Phạm Ninh tham kiến huyện quân. Cao Phi đánh đáy lòng cảm kích thiếu niên này, nếu không phải hắn hai tháng trước hướng mình cực lực để cử Lục Hữu Can. Nếu không phải hắn đem huyện học manh mối nói với mình, khiến chính mình bắt được huyện thừa nhược điểm, hai tháng này chính mình làm sao có thể trải qua như thế thư sướng. Khẳng định còn tại quyền lực bị mất quyền lực bên trong buồn bực kiếm sống. Mặc dù Chu Nguyên Phủ nói với mình, đối với Phạm Ninh không cần quá khách khí, nhưng Cao Phi vẫn là nghĩ tìm một cơ hội hảo hảo tạ ơn hắn. Cao Phi mời Phạm Ninh ngồi xuống, cười tủm tìm hỏi, Phạm Thiếu Lang, chúng ta đã lâu không gặp, gần nhất việc học bể bộn nhiều việc à? Còn tốt, gần nhất không phải bể bộn nhiều việc, có thể là huyện học muốn tăng thêm tân sinh, nguyên lai kế hoạch một lần trọng yếu khảo thí lâm thời hủy bỏ, khiến các học sinh tất cả đều vui vẻ. Phạm Ninh lại hỏi do, Cao huyện lệnh biết huyện học tăng thêm khảo thí sự tình sao? Cao Phi gật gật đầu, hai ngày trước Trương giáo dụ tới tìm ta, cùng ta nói tới huyện học tăng thêm khảo thí sự tình. Mặc dù Cao Phi chưa hề nói Trương Nhược Anh tìm hắn chuyện gì, nhưng Phạm Ninh vẫn là đoán được nhất định là vì ra đề mục sự tình. Liên tục 4 năm nhập học khảo thí thơ đề cũng là do tiền nhiệm huyện lệnh Lý Vân đến ra, đến mới huyện lệnh nơi này, nếu như đem cái này lệ cũ hủy bỏ, một khi mới huyện lệnh biết chuyện này, là phải đắc tội người. Lại nói để huyện lệnh ra một đạo đề, cũng là vì để huyện lệnh càng thêm quan tâm huyện học, nếu như đem nó diễn biến thành truyền thống, đối với huyện học phát triển chỉ biết có chỗ tốt. Phạm Ninh nghĩ nghĩ nhân tiện nói, ta có hai cái đường huynh chuẩn bị tham gia huyện học tăng thêm khảo thí, hai ngày này ta đang giúp bọn hắn học bổ túc, có thể hay không mời huyện lệnh bình gọi một chút bọn hắn viết thơ. Phạm Ninh đem Lận Hoàng cùng Đồng Khôn viết mấy bài thơ đưa cho Cao Phi. Cao Phi nở nụ cười, tốt, ta đến xem. Cao Phi tiếp nhận thơ bản thảo, thoảng qua nhìn một chút cười nói, cũng không tệ lắm, lập ý tương đối mới, đối với mưa xuân miêu tả cũng đúng chỗ, cũng dung nhập tình cảm của mình, mặc dù hơi có vẻ ngây thơ, nhưng vẫn có thể xem là trung thượng chi tác. Phạm Ninh đối với Lận Hoàng cùng Đồng Khôn viết thơ không lo lắng, Lục Hữu Vi cũng không tệ, hắn lo lắng nhất chính là Minh Nhân, Minh Lễ cùng Lý Đại Thọ, ba người này cơ sở yếu nhược. Phạm Ninh xuất ra thơ đến thỉnh giáo, bất quá là nghĩ đi vào chủ đề, hắn cười cười lại hỏi, có thể hay không để cho học sinh cũng học tập một chút huyện quân thơ làm. Cao Phi trong lòng có gọi kỳ quái, Phạm Ninh làm sao lại tìm được chính mình đàm thơ. Tìm huyện học các đại nho thỉnh giáo mới là chính đồ, chẳng lẽ cái này thằng nhóc láo cá lại có ý đồ gì hay sao? Đánh qua mấy lần ăn nói, Cao Phi xem như hiểu khá rõ Phạm Ninh, tiểu tử này vô sự không đăng tam bảo điện, tìm chính mình tất nhiên có mục đích mà tới. Cao Phi tâm niệm vừa động, chẳng lẽ hắn là vì khảo đề sự tình. Hai ngày trước, huyện học giáo dụ Trương Nhược Anh tìm được hắn, để hắn ra một đạo làm thơ đề, cũng nói tiền nhiệm huyện lệnh đã liên tục ra 4 năm. Cao Phi liền vui vẻ ra một đạo đề, chuyện này hắn đã không để trong lòng, nhưng Phạm Ninh chạy tới đàm thơ để Cao Phi lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Cao Phi không khỏi nhịn không được cười lên, hắn liền thử thăm dò nói, ta đã thật lâu không làm thơ, trước mấy ngày các ngươi huyện học Trương giáo dụ cũng tới thỉnh giáo ta làm thơ, ta lúc đó liền huyện cự. Nói xong, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Phạm Ninh, quả nhiên, Phạm Ninh ánh mắt lộ ra một tia cực độ vẻ thất vọng, thần sắc cũng biến thành có chút hề bại. Cao Phi lập tức minh bạch, tiểu tử này chính là đến hỏi mình muốn thử đề. Bất quá để Cao Phi kỳ quái là, Trương Nhược Anh nói chuyện này là huyện học bí ẩn, không nên đối ngoại tuyên dương, kia Phạm Ninh lại là làm sao biết chính mình ra khảo thí thơ đề. Cao Phi liền hướng Phạm Ninh cười nói, mặc dù rất muốn từ chối nhã nhặn, nhưng ở Trương giáo dụ nhiều lần yêu cầu hạ, ta không thể làm gì khác hơn là lại đáp ứng. Phạm Ninh khẽ giật mình, hắn đống nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi, Cao huyện lệnh là đang thử thăm dò chính mình đây. Hắn hiển nhiên đã đoán ra chính mình ý đồ đến. Trên mặt hắn lập tức có chút xấu hổ, cười ha hả cười hỏi, không biết huyện quân gần nhất đối với phương diện kia thơ làm nội dung cảm thấy hứng thú. Thứ này cũng ngang với là ở trực tiếp đưa tay muốn để, mau đem để bài nói cho ta. Cao Phi xưa nay không là một người người gắn bướng, lấy Phạm Ninh đối với hắn sự giúp đỡ to lớn, cấp Phạm Ninh một người ám chỉ không phải là không thể được, chỉ là Cao Phi rất muốn biết, Phạm Ninh là làm sao biết chính mình ra để mục sự tình. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao lại biết Trương giáo dụ tìm ta làm cái gì? Phạm Ninh gãi gãi đầu, chỉ được thật lòng hồi đáp, phía trước 4 năm thi huyện thơ đề cũng là giả triều xương thơ, mà giả triều xương đúng lúc là Lý huyện lệnh cha vợ, cho nên ta liền suy đoán, Trương giáo dụ gần nhất nhất định sẽ tới tìm ngươi. Cao Phi mới chợt hiểu ra, hắn còn tưởng rằng là người nào tiết lộ cấp Phạm Ninh, không nghĩ tới là chính hắn suy đoán ra đến, không hổ là huyện sĩ khôi thủ a. Quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Cao Phi chắp tay đi vài bước, quay đầu hướng Phạm Ninh nói, lập tức sẽ đến Đoan Ngọ, bản huyện gần nhất một mực tại cân nhắc Đoan Ngọ các loại hoạt động, sự tình tương đối bận rộn, hôm nay liền không bồi ngươi, lần sau chúng ta mảnh trò chuyện. Nói xong, Cao Phi cười ha ha, quay người liền rời đi. Phạm Ninh tâm lĩnh thần hội nở nụ cười, đoan ngọ, cái này khảo thí để bài tương đối có ý tứ. Mọi người nghe ta nói. Phạm Ninh phất phất tay, để 6 tên kích động vạn phần sư đệ đều an tĩnh lại. Liên quan tới đoan ngọ thơ, yếu điểm chính là tế tự khuất nguyên, đây cũng là cả bài thơ hồn. Mặt khác, toàn thơ tốt nhất đừng trực tiếp nhắc tới đoan ngọ hai chữ, vậy thì rơi xuống tầm thường. Dùng tốt nhất một loại nào đó đoan ngọ đặc thù chi vật thay thế, tỉ như sương bù, ngọc tống, hoặc là đoan dương, năm ngày vân vân ám chỉ. Mặt khác khuất nguyên cũng tốt nhất đừng trực tiếp đề cập, dùng mịch la đến ám chỉ sẽ tốt hơn. Nếu như thực sự không biết viết làm sao bây giờ? Phạm Ninh Minh Nhân nhấc tay hỏi. Làm thơ là chúng ta yếu hạng. Minh Lễ cũng bổ sung một câu. Phạm Ninh quả thực im lặng, hai người này viết nghị luận rối tinh rối mù, còn phải chính mình giúp bọn hắn mỗi người viết một thiên, hiện tại thơ cũng không biết viết, vạn nhất chính mình áp đề không đúng, hai người chẳng phải là toàn xong đời. Phạm Ninh không để ý tới không hỏi bọn hắn, hắn vỗ vỗ tay cười nói, mọi người hiện tại liền viết, một bài thơ hay không phải lập tức liền có thể viết ra, mà là phải đi qua lặp đi lặp lại sửa chữa cân nhắc, để bài ta nói cho mọi người. Hy vọng tất cả mọi người có thể xuất ra để cho ta hài lòng thơ. Mọi người nhao nhao lấy giấy bút bắt đầu đều tự làm thơ. Phạm Ninh ở vừa đi, nhìn xem các sư đệ minh tư khổ tưởng. Mỗi khi gặp ngày hội bội đa tình, mịch la sông đầu ngải là mới. Đây là Lục Hữu Vi viết mở đầu, Phạm Ninh cười nhắc nhở hắn nói, câu đầu tiên không sai, câu thứ hai lại cân nhắc một chút, có mịch la cũng đừng có lại viết ngải lá, tỉ như có thể cải thành sơn thôn lao điếm bổ rượu mới, liền ám chỉ đoan ngọ đến. Lục Hữu Vi vội vàng đem hai câu này thơ viết xuống đến, Phạm Ninh đi đến Minh Nhân bên cạnh dừng bước, ngẹo đầu nhìn một chút. Câu này mịch la không chỗ điếu anh linh tốt. Hắn ở Minh Nhân trên giấy chỉ vào trong đó một câu, có thể đem nó với tư cách câu thứ hai, câu đầu tiên có thể viết viết thời tiết, tỉ như gió thổi trời mưa loại hình, mới có thể khiến mịch la không chỗ điếu anh linh thành lập, còn giọng mang hai ý nghĩa, tỉ như đoan dương mưa gió sầu sung dân, câu tiếp theo chính là mịch la không chỗ điếu anh linh, phía dưới chính mình nghĩ. Minh Nhân cười hì hì nói, đây chính là chính ta viết ra. Phạm Ninh hừ một tiếng, có bản lĩnh liền tự mình viết xong. Phạm Ninh lại đi vài bước, ở Minh Lễ bên cạnh dừng bước, chỉ nhìn lướt qua, hắn liền căm tức ở Minh Lễ trên đầu gõ một cái, mịch la không trô điếu anh linh đã bị Minh Nhân viết, ngươi đổi lại cái khác. Minh Lễ ôm đầu bất mãn nói lầm bầm, rõ ràng là ta nghĩ ra được, dựa vào cái gì muốn ta đổi. Chương 114, huyện học bổ sung khảo thí. Nghỉ lễ xong, sẽ bù chương nha. Mong các thư hữu tiếp tục ủng hộ đánh giá ảm, đề cử. 37. Huyện học bổ sung khảo thí nghỉ học một ngày, trời còn chưa sáng, huyện học cửa ra vào liền tụ mãn theo bốn phương tám hướng chạy đến tham gia bổ sung khảo thí học sinh cùng gia trưởng. Gần ngàn tên thí sinh mới trúng tuyển 50 người, trong lòng mỗi người đều 10 phần khẩn trương. Phạm Ninh đã đến một lát, hắn chính nhìn chung quanh, tìm kiếm hắn 6 tên sư đệ, nhưng nhìn một vòng, không có trông thấy bóng dáng của bọn hắn. Đám gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Nên tới a, Phạm Ninh nói một mình. Cửa chính đã tụ tập 700-800 người, còn có không ít trường luyện thi học sinh tập hợp một chỗ, nghe giáo thụ cuối cùng dặn dò, số người nhiều nhất chính là Lưu Đại Nho trường luyện thi, chừng hơn 50 danh học sinh tập hợp một chỗ. Mọi người muốn trước làm nghị luận đề, phải tỉnh táo, dựa theo ta năm đạo áp đề tới làm, ta đã xác định, lần này ra đề mục là triệu học chính, tin tưởng lần này ta nhất định có thể áp chúng. Chung quanh có tiếng bàn luận xôn xao lên. Thật sự là triệu học chính ra để mục sao? Hẳn là đi. Triệu học chính đã thật lâu không xuất hiện, đoán chừng là tạm thời cô lập. Phạm Ninh âm thầm kinh bỉ, triệu tu văn vào kinh làm việc có được hay không, còn cách ly đây. Lưu Đại Nho trường luyện thi khổng lồ học thêm sinh đội ngũ dẫn tới đại lượng học sinh vây xem, không ít học sinh tiến lên đây hỏi dò học bổ túc công việc. Lưu Đại Nho tuổi chừng lục tuần, dài một khuôn gầy cao mặt ngựa, râu tóc bạc trắng, mặc một bộ rộng lớn nho bào, nhìn rất có vài phần nho nhã chi khí. Hắn là một người lão cử nhân, sớm nhất là huyện học phụ thuộc học đường một người giáo thụ, sau đó phát hiện học thêm cơ hội buôn bán, liền từ học đường ra tới làm một mình, mấy năm tiếp liền dần dần có danh khí. Lưu Đại Nho trường luyện thi đã thành lập gần 10 năm, ban sơ học sinh của hắn hàng năm đều có 3 thành có thể thi đậu huyện học, nhiều nhất một năm có gần một nửa thi đậu huyện học, khiến cho hắn danh khí lớn chớn. Bất quá mấy năm này trường luyện thi bắt đầu đi xuống dốc, năm ngoái cùng đầu năm nay, hơn 60 danh học sinh chỉ có 3 tên thi đậu huyện học. Năm trước cũng chỉ có 4 tên. Cái này khiến Lưu Đại Nho rất là lo lắng, nếu như lần này thi đậu học sinh còn đê mê, hắn thẻ bài chỉ sợ cũng muốn đập. Lưu Đại Nho chính kiên nhẫn cấp các học sinh giảng giải hắn dạy đồ lời bản cao kiến, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một trận rất nhỏ bạo động, chỉ thấy một đội mặc màu lam sĩ tử phục, đầu đội mũ sa thí sinh chính hướng xếp hàng bên này đi tới. Lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, vây quanh Lưu Đại Nho bên người mười mấy tên trưng cầu ý kiến học sinh cũng nhao nhao chạy đi xem náo nhiệt. Chỉ trong chốc lát, Lưu Đại Nho bên cạnh chỉ còn lại một người, cái này khiến Lưu Đại Nho bên cạnh mười phần nổi nóng, đây đều là người nào. Chỉ thấy cái này sáu tên học sinh không riêng mặc đồng dạng kiểu dáng sĩ tử phục, túi sách cũng thống nhất màu trắng, mỗi cái túi sách bên trên đều ấn một hàng chữ, Tam Nguyên Trường Luyện Thi. Mà lại sĩ tử mặc vào cũng in cái này bảy chữ to, Tam Nguyên Trường Luyện Thi. Mọi người chưa bao giờ thấy qua đem trường luyện thi danh tự khắc ở trên quần áo, mấy trăm tên học sinh nhao nhao hơi đi tới vỗ tay uống trà, Minh Nhân cùng Minh Lễ còn đắc ý hướng hai bên người phất tay thăm hỏi, liền phảng phất khải hoàn trở về tướng sĩ. Bọn hắn theo Lưu Đại Nho trường luyện thi bên cạnh đi qua, không biết ở nói gì đó, mọi người đồng thời cười ha hả. Lưu Đại Nho lập tức sắc mặt trở nên xanh xám, cái này sáu tên hỗn đản là đang cười nhạo mình sao? Chỗ cửa lớn, Phạm Ninh có chút dở khóc dở cười, thế mà còn thống nhất đồng phục của đội, đây là ai cho bọn hắn ra chủ ý, còn thế mà gọi Tam Nguyên trường luyện thi, vì cái gì không cứ gọi họ Phạm Đại Nho trường luyện thi? An Đốc, ngươi không phải đang nghĩ, đây là cái nào ra hỏa người nào cho bọn hắn ra chủ ý? Bên cạnh một người thanh âm quen thuộc cười hì hì hỏi. Phạm Ninh vừa quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một người tuấn tiếu nhỏ lang quân, không phải Chu Bội thì là ai? Nàng hôm nay mặc một kiện đồng dạng màu lam sĩ tử phục, đầu đội mũ sa, màu lam sĩ tử phục cũng in năm chữ Tam Nguyên Trường Luyện Thi. Hôm nay nàng không có một chút trang điểm, bất quá nàng không cần trang điểm cũng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt, phấn nộn đỏ tươi bờ môi, cao thẳng cái mũi. Một đôi mắt đen vẫn như cũ như bảo thạch loài sáng. Chu Bội Dương Dương đắc ý chỉ chính mình, là nha nội ta đây cho bọn hắn ăn bài, thế nào, có phải hay không có chút trở tay không kịp. Phạm Ninh cười nói, vậy sao ngươi cũng mặc một bộ trường luyện thi sĩ tử phục, ngươi cũng không phải trường luyện thi nha. Chu Bội ngẩng đầu, nàng cặp kia liếc xéo đen nhánh con mắt lại giống là nhìn thấy mặt của hắn, lại giống là nhìn thấy địa phương khác, toàn bộ mặt bên trên tràn đầy khoái hoạt thần thái. Bất quá trong miệng nàng nói tới cùng nàng trong mắt nói tới lại hoàn toàn khác biệt. Nha nội ta đây là hậu cần trợ giúp, bất quá phải nói rõ trước, ngươi cái kia phá trường luyện thi, hai tháng này nha nội ta đây nhưng một chút không có chú ý nó. Phá trường luyện thi. Phạm Ninh nháy mắt mấy cái, ra vẻ cả giận nói, ta không nghe lầm chứ. Hừ. Ngươi cho rằng đây. Chu Bội đỏ chói nhỏ truy quyệt, đối với Phạm Ninh trường luyện thi một mặt khinh thường dáng vẻ. Hết thảy mới 6 người học sinh. Mượn tòa phá nhà kho trên lầu 2 khóa, còn có 2 người tầm tư không ở học thêm bên trên 2 đạo sách con buồn, nếu không phải nha nội ta đây không còn mua sách của bọn hắn quyên cấp các học đường, ngươi cho là bọn họ biết hồi tâm. A, Phạm Ninh giờ mới hiểu được, hắn còn nói kia 2 tên gia hỏa làm sao bỗng nhiên đổi tính, thế mà muốn trậu vàng rửa tay, nguyên lai bên trong là có nguyên nhân. Phạm Ninh gãi gãi phần gãy cười nói, xem ra cái này cả người sĩ tử phục cũng là lão nhân gia ngài tốn kém. Chu Bội cười giả dối. Ngươi muốn thật có thành ý, liền giống như chúng ta. Một dạng cái gì? Phạm Ninh không để ý tới giải nàng ý tứ. Đem cái này mặc vào. Chu Bội đưa cho hắn một cái túi giấy, đây là chuyên môn cho ngươi định tố, ngươi mặc nó vào liền xem như cảm kích. Phạm Ninh tiếp nhận túi giấy, thấy bên trong cũng là một kiện màu lam sĩ tử phục, sĩ tử mặc vào còn có thể nhìn thấy trường luyện thi 3 chữ. Phạm Ninh vui vẻ cười nói, tốt. Đợi lát nữa ta liền mặc vào. Chu Bội thấy Phạm Ninh không có cự tuyệt chính mình. Trong nội tâm nàng vui vẻ, vội vàng hướng mấy người phất tay hô, mấy vị sư đệ, bên này. 6 người bước nhanh đi đến Phạm Ninh trước mặt, cùng nhau không mình hành lễ, tham kiến sư huynh. Lại cấp Chu Bội thi lễ, tham kiến tiểu sư tỷ. Các ngươi. Phạm Ninh giật mình, một loại nghi hoặc không hiểu theo trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Hắn nhìn xem Chu Bội, lại xem bọn hắn 6 người, bọn hắn xưng hô như thế nào Chu Bội tiểu sư tỷ, chuyện xảy ra khi nào, chính mình làm sao không biết. Giờ khắc này. Phạm Ninh đột nhiên cảm giác được Chu Bội cũng không phải là nàng nói tới, cũng không chú ý chính mình trường luyện thi, chỉ sợ nàng đối với trường luyện thi quan tâm so chính mình tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nếu không, bọn hắn kêu lên tiểu sư tỷ tại sao có thể như vậy thuận miệng. Rất tự nhiên theo bọn hắn trong miệng nói ra, tựa như đã gọi qua bao nhiêu lần cũng thế. Minh Nhân, Minh Lễ được Chu Bội chỗ tốt, bảo nàng tiểu sư tỷ khẳng định cam tâm tình nguyện, Lý Đại Thọ là theo 2 người bọn họ, mà Lục Hữu Vi tính cách nhu nhược. Cho tới bây giờ đều đem mình làm tiểu đệ, hắn cũng sẽ đi theo gọi tiểu sư tỷ. Ngược lại là Đồng Khôn cùng Lận Hoàng 2 người, bình thường kiêu ngạo như vậy học sinh, bọn hắn làm sao lại cúi đầu xuống gọi Chu Bội tiểu sư tỷ? Trong này có cái gì chính mình không biết bí ẩn sao? Phạm Ninh bỗng nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, Chu Bội khẳng định đã sớm nhận biết Đồng Khôn cùng Lận Hoàng. Giờ khắc này, Phạm Ninh bỗng nhiên đối với hai người bọn họ thân thế có mấy phần hiếu kỳ, hai người bọn họ trong nhà đến cùng là làm cái gì. Đúng lúc này, bên cạnh có người nặng nề tằng hắng một cái, hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy đứng phía sau một người thân hình cao lớn lão giả, râu tóc bạc trắng, dáng dấp một khuôn mặt ngựa. Phạm Ninh chưa thấy qua người này, ngươi là?
Lão phu Lưu Thông, các ngươi sư phụ là vị nào?
Vị này Lưu Đại Nho mười phần nổi nóng, hắn quả thực không quen nhìn sáu người thống nhất phục sức, chiếm chính mình Lưu Đại Nho trưởng luyện thi danh tiếng. Lưu Đại Nho trách cứ khẩu khí để Phạm Ninh trong lòng có chút không vui, đánh gây khác nói chuyện bản thân liền là một loại vô lễ cử động, còn thế mà như thế khí thế hùng hổ. Phạm Ninh trong lòng không nhanh không có biểu lộ ra, hắn nhàn nhạt hỏi, nguyên lai là Lưu lão trượng, không biết các hạ có chuyện gì?
Ta là bọn hắn đại sư huynh.
Hừ, các ngươi sư phụ không dạy qua các ngươi tôn lão kính hiển chi đạo sao? Loại này răn dạy thái độ làm cho tất cả mọi người đều không cao hứng. Minh Nhân đi đến Lưu Đại Nho trước mặt, hướng hai bên hết nhìn đông tới nhìn tây, lão nhị, nơi đó có vừa giả lại hiền người. Ta phải nhanh đi cho hắn hành lễ.
Ta cũng không nhìn thấy a.
Minh Lễ cũng khoa trương dựng bắt đầu màn nhìn bốn phía, vừa giả lại hiền người đến cùng ở nơi nào đây?
Các ngươi.
Lưu Đại Nho tức giận đến giận sôi lên, các ngươi quả thực thật quá mức.
Hai người các ngươi, mau lui xuống cho ta đến.
Phạm Ninh cười cười, đem Minh Nhân cùng Minh Lễ kéo tới đằng sau đi, hắn đối với Lưu Đại Nho ôm quyền nói, chúng ta mấy cái sư huynh đệ muốn thảo luận một chút khảo thí đề bài, lao trượng như nếu không có chuyện gì khác, liền xin tạm thời né tránh. Lưu Đại Nho đụng phải một người mềm cái đinh, hắn đang muốn rời đi, đống nhiên một cái nhìn thấy Chu Bội, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lộ ra một tia không có hảo ý tiếu dung.
Ơ,
các ngươi sư phụ rất sẽ hưởng thụ mà. Thế mà còn nhận tiểu nương tử làm đồ đệ. Chu Bội sau lưng kiếm mai tử trong mắt hàn quang lóe lên. Nhưng không đợi nàng xuất thủ, Lý Đại Thọ tốc độ càng nhanh, hắn không nói một lời, bước nhanh vọt tới Lưu Đại Nho trước mặt, siết chặt nắm đấm hung ác nói, lao ra hỏa, ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Đại Nho thấy Lý Đại Thọ lại cao lại tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng dấp hung thần ác sát, hắn hai đuổi không khỏi một trận run rẩy.
Hừ,
lát nữa ta tìm các ngươi sư phụ tính sổ. Hắn ném câu nói tiếp theo, quay người liền hậm hực đi. Đồng Khôn đi đến Phạm Ninh bên cạnh nhỏ giọng nói, sư huynh, người này chính là Lưu Đại Nho, nghe nói cùng Trương Nghị quan hệ không tệ, Trương Nghị ra để mục kia mấy năm, hắn rất nhiều học sinh đều thi đậu huyện học, mấy năm này Trương Nghị không có ra để mục, hắn thăng học tình huống một năm so một năm hỏng bét. Lận Hoàng cũng cười lạnh một tiếng, bên trên hắn trường luyện thi, một năm muốn giao 20 sâu học phí, cả người đều rớt xuống tiền trong mắt đi. Phạm Ninh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Đại Nho bóng lưng, đối với mấy tên sư đệ ngoắc nói, tốt. Hắn có hay không rơi vào tiền mắt cùng chúng ta không có quan hệ, ta cũng không quan tâm, ta hiện tại chỉ quan tâm các ngươi lâm tràng phát huy, các ngươi tới, ta nếu lại ăn nói vài câu. Sáu người xuống lại tới, Phạm Ninh đối với sáu người nói, để bài ta cũng không muốn nói nhiều, nói một chút khảo thí chú ý hạng mục, hôm nay khảo thí, ngày mai buổi sáng liền muốn kết bảng, chứng minh chấm bài thi thời gian vô cùng gấp gáp, mỗi cái chấm bài thi giáo thụ đều sẽ cực kỳ mệt nhọc. Cho nên đối với thí sinh tới nói, thư pháp là trọng yếu nhất, cứ dựa theo ta dạy biện pháp của các ngươi, trước tiên ở bản thảo bên trên viết lên mấy hàng, tìm được cảm giác sau lại chính thức viết, phát hiện viết sai chữ, không cần bôi mực, ở chữ sai bên trên vẽ một cái dây nhỏ, sau đó ở phía trên viết lên chính xác chữ. Sáu người liên tục gật đầu, Phạm Ninh vừa tiếp tục nói, ta nhắc lại một lần, trước làm viết kinh đề, lại làm nghị luận đề, cuối cùng làm thơ đề, còn có, đừng quên viết danh tự, đều nhớ kỹ sao.
Chúng ta nhớ kỹ.
Sáu người cùng kêu lên trả lời. Lúc này, tiếng chuông gõ vang, huyện học đại môn mở ra, các thí sinh bắt đầu chen chúc lấy hướng huyện học bên trong đi đến. Phạm Ninh kéo lại Lục Hữu Vi, đối với hắn nói, bản thân ngươi là huyện học sinh, phỏng chừng sẽ có người tới tra thân phận của ngươi. Sợ ngươi là thay thi, ngươi tốt nhất trước tiên đem tình huống của mình cấp giám khảo nói rõ ràng, để hắn tiên nghiệm thân phận của ngươi, tránh khỏi nửa đường đánh gãy ngươi, ảnh hưởng ngươi phát huy. Lục Hữu Vi yên lặng gật đầu, thật cảm tạ sư huynh nhắc nhở, ta đi trước tìm giám khảo.
Đi thôi.
Tỉnh táo phát huy, ngươi nhất định có thể thi ra thành tích tốt. Sáu người cùng nhau hướng Phạm Ninh thi lễ, quay người vào trường thi đi. Phạm Ninh đứng ở cửa trường học, nhìn qua sáu người tiến vào trường thi. Trong lòng của hắn có một loại không nói ra được lo lắng, liền phảng phất vận mệnh của mình cùng bọn hắn sáu người chăm chú liền cùng một chỗ. Chương 115, Diệp Tử Hí. Tống triều huyện học khảo thí cùng hậu thế cũng thế, có không ít người nhà đến đây đưa thi, huyện học đại môn trên cửa quan, người nhà đều không có rời đi, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi chờ. Không ít giỏi về bắt lấy cơ hội buôn bán quán trà nhau nhau chạy tới triển khai lộ thiên trà quán, nguyên bản khoáng đạt huyện học cửa ra vào trên quảng trường rất nhanh liền bày xuống 7-8 tòa trà quán. Phạm Ninh cùng Chu Bội cũng ở một nhà trà bày ra tìm chỗ ngồi xuống, hai người muốn một bình trà, mấy mâm điểm tâm. Phạm Ninh lại có chút không yên lòng, hắn hạ thấp người nhìn chăm chú lên mặt đất, hai khuỷu tay chèo chống ở trên đầu gối, bàn tay ở vớt nhẹ nhẹ. Bên cạnh mấy tên gia trưởng tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Trương Viên Ngoại, ngươi tin tức khá rộng, ngươi cảm thấy hôm nay khảo thí cùng đầu năm so sánh thế nào? Độ khó đều không khác mấy, mấu chốt xem là ai ra đề mục, ta nghe huyện học phụ thuộc học đường Trần Viện Chủ suy đoán, lần này rất có thể vẫn là Trương Nhược Anh ra đề mục, nghị luận đề nên xuất từ là luận ngữ. Không thể nào. Đầu năm Trương Nhược Anh mới đi ra đề, tại sao lại là hắn ra đề mục? Lần này bổ sung khảo thí chính là đầu năm khảo thí kéo dài, cho nên mới sẽ là hắn ra đề mục. Một người gia trưởng vẻ mặt đưa đám nói, xong đời, ta tưởng rằng gia ngư thư viện Hàn Viện Chủ ra đề mục, áp sai đề. Nếu thật là Hàn Viện Chủ ra đề mục, ngươi liền có thể cam đoan chính mình áp chúng. Bên cạnh mấy tên người nhà đều nở nụ cười. Một bên khác cũng có mấy tên gia trưởng đang nhỏ giọng bàn luận. Ai? Nhà ta đại lang yếu nhất chính là làm luận đề, hắn ở Lưu Đại Nho trường luyện thi đọc một năm, tiến bộ cũng không lớn, xấu chết ta rồi. Lưu Đại Nho trường luyện thi không được, thanh danh đều xấu, ta nhờ quan hệ để tam lang đi trường thanh học đường đi theo thượng xá sinh cùng nhau ôn tập, cảm giác tiến bộ rất lớn, vẫn là phải đi chính quy học đường đọc sách. Áng ốc! Chu Bội thấy Phạm Ninh một mặt tâm sự nặng nề, liền ôn nhu an ủi hắn nói, không cần quá lo lắng, mặc kệ bọn hắn có thể hay không thi đậu, ngươi cũng đã tận lực. Phạm Ninh gật gật đầu, cười khổ một tiếng nói, ta cảm thấy mình liền cùng những gia trưởng này cũng thế, so với mình khảo thí còn muốn khẩn trương, hy vọng bọn họ đều có thể thi đậu đi. Bằng không? Phạm Ninh khe khẽ thở dài, nếu như mấy người bất hạnh thi rớt, chính mình thật không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn, nhất là Lý Đại Thọ, hắn nhưng là dập đầu gọi mình sư phụ a. Chu Bội bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười, an ốc, nhận biết ngươi lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi dáng vẻ thất hồn lạc phách, rất có ý tứ. Phạm Ninh trên trán xuất hiện ba cái hắc tuyến, hắn lập tức thẳng người, hướng hai bên nhìn một chút, ồ, kiếm tỷ đây. Nàng thế mà không ở bên người ngươi. Nàng phỏng chừng đi thu thập cái nào đó giả mà không kính ra hỏa đi. Chu Bội hừ lạnh một tiếng. Nàng lại lườm Phạm Ninh một cái, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm thần sắc. Ngươi về sau nói chuyện cũng muốn khách khí với ta một chút, nếu không kiếm tỷ đã ngộ thương ngươi, nhưng chuyện không liên quan đến ta. Phạm Ninh cười hì hì nói. Ta lúc nào dám đối với lão nhân gia người không khách khí, thực chọc giận ngươi, chỉ sợ không cần kiếm tỷ xuất thủ, ngươi bên hông kiếm quang lóe lên, họ Phạm Tiểu Nho mấy đầu mạng nhỏ cũng bị mất. Chu Bội nghe hắn tự xưng họ Phạm Tiểu Nho, không khỏi che miệng khanh khách cười không ngừng. Trải qua Chu Bội quấy rầy một cái, Phạm Ninh tâm tình cũng khai lãng, không còn lo lắng mấy người sư đệ khảo thí sự tình, hắn cười nói, ngồi cũng nhàm chán, không bằng chúng ta tìm gọi thú vị sự tình chơi đùa đi. Tốt, chúng ta tới chơi quả bài. Nàng lập tức mừng khấp khởi theo trong túi lấy ra một bộ quạt bài. Phạm Ninh chơi quạt bài mà vẫn là Chu Bội dạy hắn, chỉ là tay hắn chọc tức lấy thực hỏng bét, mỗi lần đều thua hoa rơi nước chảy. Phạm Ninh vốn muốn đi dạo chơi Ngô huyện kỳ thạch cửa hàng, không nghĩ tới Chu Bội thế mà muốn chơi quạt bài. Trong lòng của hắn một trận bỡ ngỡ, chỉ được bất đắc dĩ nói, chơi như thế nào? Đoạt hoa khôi, đấu mũ quan vẫn là lá cây hí. Quạt bài mà chính là hôm nay bài bổ kẻ cùng mặt trược tổ tiên, có 40 tấm bài. Chia làm 10 vạn quan, bạc triệu, dây thừng cùng văn tiền 4 loại màu sắc, chính quy cách chơi gọi là lá cây hí, cách chơi cùng loại với hiện tại bài bờ gì, bình thường là 4 người chơi, là văn nhân thích trò chơi. Nhưng dân bình thường càng ưa thích chơi đơn giản một chút, tỉ như đấu mũ quan, rất giống hiện tại tranh thượng du, mỗi người sờ 10 cái bài, liều mạng vận may, so cỡ, xem ai trước tiên đem bài ra xong coi như thắng, 4 người, 2 người đều có thể chơi, bên thắng ăn sạch, thua mấy cái bài, liền móc mấy văn tiền. Đoạt hoa khôi đơn giản hơn, chính là so màu sắc, một lần sờ 3 tấm, người nào màu sắc đủ người nào thắng. Bởi vì cách chơi đơn giản, lại có thắng tiền kích thích, cho nên đấu mũ quan cùng đoạt hoa khôi vang dội đại tống, già trẻ giai nghi. Ta muốn tiếp tiểu chư đầu, đương nhiên là chơi đấu mũ quan. Chu Bội đem hộp đặt ở trên bàn đá, đem quạt bài mà rửa một lần, cười hì hì nói xong, mỗi thua 5 tấm bài thiếp 1 tấm tiểu chư đầu, cơm trưa trước không cho phép cầm xuống. Tiểu nương tử vận may đặc biệt tốt. 2 tháng này đánh bài, Phạm Ninh liền không có thắng nổi nàng, mặt bên trên thường thường bị rắn 5-6 tấm đầu heo. Bất quá đây cũng là Phạm Ninh đề nghị, hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có tiền bại bởi Chu Bội, liền đề nghị thiếp đầu heo tới làm thua bài trừng phạt. Phạm Ninh vén tay háo lên ngồi lên trước, chơi liền chơi, ai sợ ai, hôm nay không phải là đem trên mặt của ngươi rán đầy tiểu chư đầu. Thanh thứ nhất bài mới ra mấy cái, Chu Bội liền cầm trong tay cuối cùng 2 cái bài đánh ra đến, 99 vạn quan. nàng mắt to đen nhánh bên trong lóe ra rảo hoạt thần sắc, giống như một viên bướm bình lửa nhỏ tinh độc chân nhảy, theo một con mắt nhảy vào con mắt còn lại. Chu Bội Dương Dương đắc ý nói, nhất phẩm thân vương, an ốc, rất xin lỗi, ngươi lại thua. Phạm Ninh trong tay còn có 8 cái bài không ra, hắn căn bản không có ra bài cơ hội. Xem ra hôm nay vận may như cũ tại Chu Bội bên kia, mới chơi 5 bàn, Phạm Ninh đã thua mười mấy tấm bài. Lúc này, Phạm Ninh một cái thoáng nhìn trên bàn có khuôn 90 bạc triệu, liền thừa dịp nàng không sẵn sàng lặng lẽ trông tới, đang cùng trong tay hắn bài quên góp đủ 4 tờ 9, 99 vạn quan 9 thừng cựu văn, cái này gọi quân lâm thiên hạ, tương đương với tranh thượng du bên trong 4 người A-bom, là bài bên trong lớn nhất. Đợi Chu Bội đánh ra một cái tiến sĩ cập đệ, chính là 3 tấm màu sắc cũng thế ngay cả bài, biểu thị trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Phạm Ninh một cái ấn xuống đi, ha. Quân lâm thiên hạ, ta thắng. Chu Bội tay bên trên còn có 4 tờ bài không đánh ra đến, nàng tức giận đến dậm chân một cái, làm sao làm, vận may của ngươi làm sao thay đổi tốt hơn. Nàng đỗng nhiên kịp phản ứng, không đúng rồi. Vừa rồi 90 bạc triệu tựa như là ta đánh ra tới. Ngươi khẳng định nhớ lầm, thanh này là ta thắng, trước trừ 4 tờ bài. Không đúng. 90 bạc triệu chính là ta đánh, ta nhớ rõ, ngươi khẳng định trộm bài. Không có. Khẳng định không trộm, là chính ngươi nhớ lầm, ngươi là bên trên một cái sờ được. Ngươi khẳng định trộm. Chu Bội giọng dịu dàng dậm chân không thuận theo, hồng nhuận mịn miệng nhỏ vểnh lên được nhanh có thể phủ lên bình dầu tử. Áng đốc, ngươi thế mà chơi xấu. Mức quả ai? Bán mức quả, vừa mê vừa say mức quả. Cách đó không xa đi tới một người bán mức quả tiểu thương, mức quả chính là Bắc Tống Trung Kỳ mới vừa vặn xuất hiện, nước đường bao lấy cây hoa hồng, anh đào hoặc là cây quất, thâm thụ đại tống bách tính yêu thích. Chu Bội nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy cỡn lên nói, ta đi mua mức quả. Nàng mới vừa chạy 2 bước, chợt nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng, lát nữa vội vàng che lấp cái ghế của nàng. Phạm Ninh lập tức ngây ngẩn cả người, hắn thấy rất rõ ràng, Chu Bội vừa rồi ngồi trên ghế lại còn có giấu một đống bài. Phạm Ninh tức giận đến giận sôi lên, cái này nha đầu chết tiệt kia, khó trách hôm nay tay nàng khí tốt như vậy, khó trách nàng không để cho mình thu bài, nguyên lai nàng mới là chơi xấu. Lúc xế chiều, huyện học bên trong tiếng chuông du dương gõ vang, đây là nhắc nhở tiếng chuông. Biểu thị cách cuộc thi kết thúc còn có nửa canh giờ. Nhưng nhắc nhở tiếng chuông gõ vang, cũng mang ý nghĩa học sinh có thể nộp bài thi rời sân, huyện học đại môn chậm rãi mở ra, mấy tên học sinh tuần tự đi ra. Các gia trưởng nhao nhao đứng người lên, khẩn trương nhìn qua chỗ cửa lớn, hai tên trước hết nhất ra tới học sinh gia trưởng lo lắng chạy lên đi, thấp giọng oán trách chính mình hài tử để làm chi sớm như vậy nộp bài thi. Lúc này, Phạm Ninh trông thấy một người dáng người khôi ngô cao lớn học sinh theo huyện học bên trong đi ra đến. Hắn không khỏi giật nảy mình, Lý Đại Thọ lại là cái thứ ba nộp bài thi. Lý Đại Thọ ở 6 người bên trong viết chữ nhanh nhất, đầu tiên làm xong bài thi cũng hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ cách khảo thí kết thúc còn có nửa canh giờ, Phạm Ninh còn có chút lo lắng. Hắn vội vàng chạy đi lên, Đại Thọ, ngươi làm sao nộp bài thi rồi? Lý Đại Thọ mặt mũi tràn đầy kích động, tiến lên một chân quỳ xuống, ôm quyền nói, cảm tạ sư huynh dạy bảo, Đại Thọ suốt đời khó quên. Phạm Ninh vội vàng đỡ dậy hắn, mau dậy đi, để người khác chê cười. Trong lòng của hắn đông nhiên khẽ động, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ đề bài thực áp chúng rồi? Lý Đại Thọ kích động đến liên tục gật đầu, ba đề đều áp chúng. Phạm Ninh vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi, nghị luận đề thi chính là cái gì? Làm thơ đề là đoan ngọ, cái này Phạm Ninh chắc chắn nhất, viết kinh đề hắn cảm thấy thi toàn quốc lễ ký bên trong nho hành một thiên, nhưng Phạm Ninh nhất không nắm chắc được chính là nghị luận đề. Hắn suy đoán thi mạnh tử bên trong hai thiên, một thiên là cái gì gọi là hạo nhiên chi khí? Một cái khác thiên là luận mạnh tử lấy cách tâm chi tội gián tề vương. Liền không biết áp chuẩn cái này một thiên. Lý Đại Thọ nhịn không được cười đến mặt bên trên nở hoa, thấp giọng nói, thi chính là lấy cách tâm chi tội gián tề vương. Phạm Ninh quyền trưởng một kích, trong lòng của hắn có một loại trúng thưởng lớn may mắn, Trương Nhược Anh ra đề mục quả nhiên có quy luật, cái quy luật này bị chính mình bắt lấy. Lý Đại Thọ tiếp tục nói, thơ đề thi chính là đoan ngọ, viết kinh đề có hai thiên, một thiên là công tôn Sửu Trương Cú Hạ thứ tư tiết. Một cái khác thiên là nho hành đoạn thứ hai, đệ tử toàn bộ đều làm được. Vậy có hay không kiểm tra? Đệ tử kiểm tra hai lần, đệ tử một chữ đều không viết sai, cả bản bài thi, đệ tử một chữ đều không có sửa chữa. Tốt, tốt. Phạm Ninh nói liên tục hai người tốt, cười nói, tới ngồi một hồi, chờ bọn hắn ra tới, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Phạm Ninh mang theo Lý Đại Thọ đến trà quán ngồi xuống, bất quá hắn lại không nghĩ rằng, Lý Đại Thọ mới vừa ngồi xuống. Nhóm lớn gia trưởng liền đem hắn gói chật như nêm tối, lao nhau hỏi dò hiện tại đề bài. Các gia trưởng nghị luận ầm ĩ, không ít người nhà phẫn nộ nói, nghị luận đề thi quá lệch. Kỳ thật thi không tính lệch. Rốt cục có người nói mấy lời công đạo, dù sao cũng là tiểu học thuộc đều phải cầu học thuộc nội dung, lại nói viết kinh cũng thi thiên văn chương này, đặc biệt nhắc nhở thí sinh, chứng minh huyện học ra đề mục coi như phúc hậu. Kỳ thật Phạm Ninh cũng cảm thấy thi không khó, luận ngữ cùng mạnh tử cũng là cơ sở nhất đồ vật, nếu ngay cả cái này đều đọc không xuống, đâu còn thi cái gì huyện học. Mấu chốt là làm tốt không tốt vấn đề, trước đó áp chuẩn đề bài, các học sinh liền có thể lặp đi lặp lại sửa chữa, thậm chí đạt được giáo thụ chỉ điểm, văn chương chất lượng liền cao. Phạm Ninh cảm thấy chỉ cần 6 người đều phát huy bình thường, nên đều thi tốt. Lúc này, Chu Bội đem Phạm Ninh kéo đến một bên nhỏ giọng cười nói, lần này nếu như bọn hắn 6 người đều thi đậu huyện học, Tam Nguyên trường luyện thi thanh danh liền vang dội, An Đốc, ta cảm thấy ngươi thực có thể làm người trường luyện thi. Trường luyện thi sự tình Phạm Ninh không phải không nghĩ tới, nhưng hắn nghĩ không phải bạn thi huyện trường luyện thi, mà là bạn khoa cử trường luyện thi, đem chính mình 6 người học sinh tiếp tục mang theo đi, trợ giúp bọn hắn thi qua giải thí. Nói không chừng chính mình còn có thể bạn một trường học, bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Bất quá bây giờ cân nhắc trường học sự tình, dường như vẫn còn hơi sớm. Đem chính mình Tam Nguyên trường luyện thi kéo dài tiếp, mới là trước mắt nên cân nhắc sự tình. Nghĩ đến cái này, Phạm Ninh cười nói, trường luyện thi sự tình để nói sau đi. Chúng ta xem trước một chút thiết bảng tình huống. Chương 116, Đại hoạch toàn thắng. Khảo thí kết thúc sau đó, khẩn trương chấm bài thi cho điểm liền bắt đầu, gần ngàn phần bài thi khiến cho huyện học toàn bộ giáo thụ đều động viên. Mặt khác còn theo tứ đại học đường điều tạm hơn 10 người giáo thụ tham dự chấm bài thi. Bài thi áp dụng dán tên chế, chỉ có điểm số đánh xong sau đó mới để lộ dán tên tờ giấy, thế này liền có thể hữu hiệu phòng ngừa lễ vật điểm, cam đoan công bằng trúng tuyển. Vào đêm, huyện học chính trong lâu đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên giáo thụ đang khẩn trương tiến hành chấm điểm thẩm tra đối chiếu, giáo dụ Trương Nhược Anh ở trên đại sảnh đi qua đi lại, không ngừng cùng chấm bài thi giáo thụ tiến hành đơn giản giao lưu. Giáo dụ, người xem bên này. Một người giáo thụ cầm một phần bài thi đối với Trương Nhược Anh nói, phần này bài thi góc trái trên cùng vẽ lên một người ngũ giác hình, giống như là một người tiêu ký, đây đã là ta nhìn thấy thứ 6 phần bài thi. Ta bên này cũng có. Một tên khác giáo thụ rút ra mấy phần bài thi, ta cái này mấy phần bài thi góc trái trên cùng cũng có ngũ giác hình. Trương Nhược Anh tiếp nhận bài thi nhìn một chút, lại hỏi, cái này mấy phần bài thi như thế nào? Rất bình thường, đầu tiên viết kinh liền không được đầy đủ, thơ càng là chắp vá lên, hẳn là bị đào thải bài thi. Trương Nhược Anh chân mày cau lại, hắn có phong phú bình quyển kinh lịch, bài thi bên trên làm tiêu ký tình huống trước kia gặp thường từng tới, thiên hình vạn trạng tiêu ký đều có, bình thường là thí sinh lưu cho bình quyển giáo thụ một loại ám chỉ. Ngẫu nhiên một tờ bài thi bên trên làm tiêu ký rất bình thường, nhưng như hôm nay thế này liên tục 8 phần bài thi xuất hiện cùng một loại tiêu ký, vậy thì có chút kỳ hoặc. Hắn liền cao giọng đối với bình quyển giáo thụ nói, mọi người trước dừng lại. Chúng giáo thụ nhao nhao đình chỉ bình quyển, lát nữa nhìn về phía Trương Nhược Anh. Trương Nhược Anh giơ lên bài thi nói, mọi người nhìn kỹ, phàm là thứ một tờ bài thi góc trái trên cùng tiêu ký có ngũ giác hình bài thi toàn bộ giao cho ta, để ta tới bình quyển. Rất nhanh có trợ giáo đi thu thập bài thi. Không bao lâu, Trương Nhược Anh trên bàn liền xuất hiện thật dày một chồng bài thi. Nhóm này bài thi chất lượng cao thấp không đều, nhưng điểm giống nhau cũng là phần thứ nhất bài thi góc trái trên cùng tiêu ký một người ngũ giác hình. Ngũ giác hình cũng không phải tiện tay có thể vẽ ra đến, mà là muốn tỉ mỉ vẽ mới được. Giáo dụ, hết thể có 50 phần. Một người trợ giáo kiểm lại một lần bài thi. Trương Nhược Anh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. Lần này bổ sung khảo thí cơ hồ đều là giải rác học sinh báo danh, mà học đường báo danh bình thường đều là ở đầu năm chính thức trong cuộc thi. Xuất hiện đoàn thể báo danh tình huống chỉ có từng cái trường luyện thi, bên ngoài các loại trường luyện thi to to nhỏ nhỏ có 10 cái, nhưng 50 người lấy bên trên quy mô chỉ có một nhà, đó chính là Lưu Đại Nho trường luyện thi. Mấy năm này Lưu Đại Nho trường luyện thi thi đậu huyện học nhân số kịch liệt trượt, cái này cùng Trương Nghị liên tục mấy năm không có tham gia ra đề mục cùng chấm bài thi có quan hệ trực tiếp. Trương Nghị đã bị thanh lý, nhưng khó đảm bảo Lưu Thông sẽ không ở huyện học bên trong mặt khác tìm phương pháp. Trương Nhược Anh hận nhất loại này tìm phương pháp, chấp nối người, chỉ cần hắn làm giáo dụ một ngày, loại tình huống này liền tuyệt không cho phép xuất hiện. Trương Nhược Anh chỉ hơn 50 phần bài thi, đối với hai tên trợ giáo nói, hai người các ngươi đến một lần nữa bình quyển, đừng quản phía trước truyền thụ cho cái gì điểm số, các ngươi chỉ phê viết kinh, chỉ cần viết kinh có đoạn bỏ sót hoặc là sai lầm 10 cái chữ trở lên, hết thảy đào thải. Còn lại giao cho ta. Chỉ cách xa một ngày, huyện học trước cổng chính lần nữa chật ních học sinh cùng ra trường, sáng hôm nay chính thức kết bảng. Ở huyện học đại môn bên trái không xa có một khối to lớn mộc chế bài bảng, phía trên đóng có miếng ngói mái hiên nhà, mỗi lần khảo thí trọng đại bảng danh sách đều sẽ dán tại phía trên công bố. Lúc này, bài dưới bảng đứng đầy chờ đợi yết bảng học sinh, Lưu Đại Nho trường luyện thi học sinh cơ hồ đem bài dưới bảng vị trí tốt nhất toàn bộ chiếm hết, đều ở khe khẽ nghị luận sắp công bố bảng danh sách. Lần này Lưu Đại Nho đem ba đạo đề toàn bộ áp sai, khiến học sinh của hắn 10 phần thất vọng, nhưng Lưu Đại Nho lại lời thề son sắt nói cho mọi người, bọn hắn lần này chí ít có 15 tên học sinh trúng tuyển. Thất vọng các học sinh lại lòng mang một tia hy vọng, trời chưa sáng liền chạy đến chờ đợi yết bảng. Phạm Ninh cùng hắn 6 tên sư đệ cũng đã đi tới huyện học cửa ra vào, bọn hắn vẫn như cũ mặc thống nhất lam gấm sĩ tử phục, trên lưng viết Tam Nguyên Trường luyện thi 5 chữ. Mặc dù Phạm Ninh ba đạo đề đều áp trúng, nhưng nếu như nói bọn hắn một chút không khẩn trương cũng là không thể nào, liền ngay cả bình thường cười đùa tí từng Minh Nhân cùng Minh Lễ đều ngoài dự liệu trầm mặc, trong ánh mắt lóe ra một tia bất an. Lúc này, huyện học cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận quấy rối, chỉ thấy mấy tên trợ giáo khiêng thấp bậc thang, trong tay cầm hai quyển giấy vàng bước nhanh đi tới. Bảng danh sách rốt cục ra tới, mấy trăm tên học sinh cùng gia trưởng nhao nhao tránh ra một con đường, để ba tên trợ giáo tiến vào thiết bảng, mọi người lại lập tức xông tới, đem bài dưới bảng chen lấn chật như nêm cối. Một người trợ giáo cao giọng duy trì trật tự, mời mọi người không nên gấp gáp, chờ chúng ta dán lên trúng tuyển danh sách, mọi người liền biết. Trợ giáo bôi hồ dán, leo lên cái thang, đem hai cái màu vàng trúng tuyển danh sách cao cao dán vào. Danh sách là dựa theo đạt được cao thấp đến xếp hạng, đợi bảng danh sách vừa mới thiết tốt, đám người liền giống như thủy triều dâng lên. Hai cái bảng danh sách một lát liền có thể xem hết, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếc nuối tiếng thở dài. Nhất là phía trước nhất Lưu Đại Nho trường luyện thi các học sinh càng là hể vải vạn phần, bọn hắn 53 tên thí sinh, lần này vậy mà một người đều không có lên bảng. Lừa đảo. Có người rốt cục thấp giọng mắng lên. Lý Đại Thọ thân cao thể tráng, hắn chen trong đám người nhìn kỹ bảng danh sách, không ngừng kích động vạn phần lát nữa cao giọng hô to, Đường Khôn, hạng nhất, Lận Hoàng hạng 2, Lục Hữu Vi hạng 7, Sư Minh, ta là hạng 10, Minh Nhân, Minh Lễ, các ngươi là tên thứ 19 cùng 20 tên. Lý Đại Thọ kích động đến huy động cánh tay hô to, Sư Minh, chúng ta toàn bộ thi đầu. Hắn câu nói này dẫn tới chung quanh vô số người hâm mộ và chú ý, mà cách đó không xa, mấy tên sư huynh đệ sớm đã kích động ôm nhau, bọn hắn lập tức đem Phạm Ninh cao cao quăng lên, hoan hô cười ha hả. Theo chúng tuyển danh sách công bố, các loại tin tức ngầm cũng lập tức bừng lên, mấy ngày nay truyền đi rộng nhất hai người tin tức đều cùng trường luyện thi có quan hệ. Một người là Lưu Đại Nho trường luyện thi không thu hoạch được một hạt nào, 53 danh học sinh một người đều không có thi đậu, dẫn đến gia trưởng phẫn nộ lên án, nhao nhao yêu cầu trả lại tiền thôi học. Cái thứ hai tin tức lại là một người không có danh tiếng gì học bổ túc hiển lộ tài năng. Tam Nguyên trường luyện thi 6 tên thí sinh toàn bộ thi đậu, ôm đồm trước 2 tên, cũng phía trước 10 tên bên trong chiếm cứ 4 người danh ngạch. Tin tức này hoành động nô huyện, dẫn tới các loại suy đoán, có người suy đoán nhà này trường luyện thi rất có thể là do huyện học giáo thụ xây dựng. Thậm chí có người hoài nghi nó là bị huyện học từ bỏ Trương Nghị xây dựng. Bất quá, hung hăng nổ tin tức đánh nát tất cả lời đồn, có người nhận ra nhà này trường luyện thi đại sư huynh chính là đầu năm chấn động một thời huyện sĩ Khôi Thủ Phạm Ninh. Rất nhanh, thi đậu hạng 10 Lý Đại Thọ phụ thân ở một lần say rượu nói ra chân tướng. Tam Nguyên trường luyện thi cũng không có giáo thụ, chính là huyện sĩ Khôi Thủ Phạm Ninh cấp 6 đứa bé học thêm, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thành tích tấn manh đề cao, cuối cùng toàn bộ thi đậu huyện học. Tin tức này để vô số nhà trẻ dài ngay cả với huyện học đại môn phụ cận, đều hy vọng có thể tìm được Phạm Ninh, mời hắn cho mình hài tử học thêm. Mặc dù các gia trưởng tâm nguyện cũng không thể đạt thành, bất quá rất nhiều gia trưởng lại bởi vậy cải biến mạch suy nghĩ. Cùng lúc nào đi tìm bên ngoài muôn hình muôn vẻ trường luyện thi, còn không bằng tìm những cái kia điểm cao thi đậu huyện học sinh đến cho chính mình hài tử học thêm, có lẽ học sinh cùng học sinh trong lúc đó lại càng dễ cầu thông giao lưu. Ngay nọ buổi chiều, Phạm Ninh đi tới giáo dụ Trương Nhược Anh giáo thụ phòng. Phạm Ninh thân cao hành lễ, học sinh Phạm Ninh tham kiến giáo dụ. Trương Nhược Anh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua cửa chính lưu luyến không đi các gia trưởng, hắn hồi lâu thở dài nói, Phạm Ninh, ngươi thật làm cho ta khó làm à. Phạm Ninh cười cười, học sinh điều tra nội quy trường học, không có không cho phép học sinh ở bên ngoài bạn trường luyện thi đầu này, giáo dụ rất không cần phải khó xử. Ta nói không phải cái này, mà là... Ai? Trương Nhược Anh rất bất đắc dĩ thở dài. Trường tiêu học đường đầu năm khi một người học sinh đều không có thi đậu huyện học, lần này lại lập tức thi đậu ba người, vẫn là ba tên thành tích trung hạ học sinh. Để trường tiêu học đường Ngô viện chủ rất là bất mãn, tới cửa chất vấn chính mình, dựa vào cái gì để ba người bọn hắn học sinh kém nhập học. Phạm Ninh, ta đi một chuyến trường tiểu trấn học đường, nhìn Phạm Thị huynh đệ cùng Lý Đại Thọ thành tích, thẳng thắn nói, bọn hắn rời huyện học tiêu chuẩn còn kém xa lắm. Giáo dụ, xin thứ cho ta mạ muội. Phạm Ninh đánh gãy Trương Nhược Anh. Ta không rõ huyện học khảo thí ý nghĩa là cái gì. Trương Nhược Anh nở nụ cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, quy tắc chính là quy tắc, nếu bọn hắn thi đậu huyện học, ta không biết hủy bỏ tư cách của bọn hắn, ta chỉ là lo lắng về sau. Phạm Ninh, trong lòng ngươi nên rõ ràng, bọn hắn về sau áp lực sẽ rất lớn. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, bọn hắn 6 người tương lai để ta tới quan tâm, ta sẽ tiếp tục trợ giúp bọn hắn học bổ túc, tranh thủ để bọn hắn thi qua giải thí. Trương Nhược Anh nhìn chăm chú Phạm Ninh một lát, lại nói, ta một mực có chút kỳ quái, thi huyện ba đạo đề ngươi là thế nào áp chúng? Không phải ta áp chúng, mà là Trương giáo dụ ra đề mục có quy luật, 10 năm trước kia dựa theo trình tự ra luận ngữ 3 chương, 10 năm về sau lại dựa theo trình tự ra mạnh tử 2 chương, ta sao có thể áp không chúng lần này để đây? Nói đến đây, Phạm Ninh nở nụ cười, về phần viết kinh, hoặc là kinh thi, hoặc là lễ ký, 20 năm qua giáo dụ ra đề mục cơ hồ chưa từng thay đổi, ta nghĩ ai cũng có thể áp chúng đi. Trương Nhược Anh một trận xấu hổ, hắn là dựa theo quen thuộc ra đề mục, 20 năm tiếp, chính hắn đều không có ý thức được, ra đề mục đã trở thành quy luật. Nhờ có ngươi nhắc nhở ta, sang năm không thể thế này ra đề. Trương Nhược Anh cười cười, lại từ từ yên tĩnh lại, hắn dường như đang suy nghĩ gì, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tuyết trắng trên sợi tóc, đầu hắn phát lại nổi lên một loại ánh sáng óng ánh, mặc dù cao tuổi, nhưng như cũ sinh cơ bừng bừng. Thật lâu, Trương Nhược Anh hỏi, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể giúp bọn hắn thi đậu giải thí. Đây mới là để Trương Nhược Anh cảm thấy khiếp sợ sâu sắc một câu. Phạm Ninh lắc đầu, giải thí loại chuyện này, ai cũng không có nắm chắc nhất định có thể thi đậu, ta chỉ nói là hết sức trợ giúp bọn hắn. Trương Nhược Anh nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ta còn thực sự cho là ngươi có thể tiếp tục gáp chúng giải thí đề bài. Chương 117, 2 năm sau đầu mùa xuân. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái 2 năm qua đi, đã đến giờ Hoàng Phù Hộ năm thứ 2 Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu thế nhưng đại thể nhật, huyện học cho 7 ngày nghỉ. Tường Loan thôn Tết Nguyên Tiêu cùng bình thường biến hóa không lớn, năm mới bầu không khí còn không có hoàn toàn rút đi, nhưng từng nhà lại phủ lên đèn lồng. Tháng giêng 14 sáng sớm, Phạm Ninh liền ở nhà buộc lão đồng hiệp trợ hạ, đem hai ngọn nặng nghề đỏ chót đèn lồng treo ở cửa trên đầu. Tiểu công nhân, chấm một chút, phía trên có cái móc sắt tử. Phạm Ninh từ từ đem hai ngọn đèn lồng chia nhau phủ lên móc, nhẹ nhàng theo cao trên ghế nhảy xuống tới. Thời gian 2 năm, Phạm Ninh trọn vẹn cao lớn nửa cái đầu, thân cao đã vượt qua mẫu thân. Đại khái ở chừng 1 thước 65, hắn trước sinh nhật mấy ngày vừa qua khỏi, thực tuổi khoảng chừng 11 tuổi. Các nơi phong tục bất đồng, tuổi tác phép tính đều không quá đồng dạng, dựa theo Giang Nam địa khu dân gian phép tính, Phạm Ninh đã qua 5 tuổi mụ liền hẳn là 12 tuổi. 2 năm thời gian, Phạm Ninh trên mặt ngây thơ cũng biến mất rất nhiều, người tuổi trẻ hình dáng bắt đầu hiện hiện ra, cái mũi cao thẳng, hai đạo mày kiếm hạ, ánh mắt 10 phần sáng tỏ sắc bén. Hắn làn da vẫn như cũ rất trắng nõn, cùng nông thôn thiếu niên so sánh, hắn quả thực chính là một người khác loại, hắn màu da giống mẫu thân, làm sao phơi cũng sẽ không dễ dàng biến thành đen. Phạm Ninh đến 11-12 tuổi cái tuổi này, lượng cơm ăn trở nên rất lớn, cuối cùng giống như ăn không đủ no cũng thế, vóc người cực kỳ tinh gầy, cười lên cuối cùng cho người ta một loại cà lơ phất phơ cảm giác. Tiểu công nhân, ngày mai muốn đi huyện thành xem đèn sao. Ta đi trước thuê một chiếc thuyền, chậm chỉ sợ cũng bị người định rơi mất. Lão đồng ở một bên cười tủm tỉm hỏi. Lão đồng là Phạm Ninh nhà thuê lão buộc. Đã qua tuổi ngũ tuần, làm người trung thực bổn phận, hắn cũng họ Phạm, cùng Phạm Ninh nhà xem như đồng tông bất đồng tộc. Hắn 10 tuổi liền cho người ta làm gia phó, làm 40 năm, đổi 3 người đồng gia, cháu trai cũng giống như Phạm Ninh lớn. Bất quá hắn cháu trai thân thể không tốt, yêu cầu nhiều năm uống thuốc điều dưỡng, tốn hao rất lớn. Năm trước mùa hè, lão đồng hai vợ chồng liền bị người quen giới thiệu cho một đổ trấn Phạm Vĩ sư nhà làm người làm. Lão đồng làm quản gia, lão thê làm đầu bếp nữ, vợ chồng mỗi tháng nhưng tranh 4 quan tiền. Ăn ở đều ở chủ gia, đối với lao đồng mà nói, ở Tưởng Loan thôn làm quản gia, cũng coi là lá dụng về cội. Phạm Ninh có chút khó khăn, hắn là cùng mấy cái hảo hữu hẹn xong ngày mai cùng nhau xem đèn, liền hắn không biết phụ mẫu có muốn cùng đi hay không. Hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, tốt ta. Đi trước đặt trước thuyền, ngày mai ăn xong điểm tâm liền đi. Ta đã biết, tiểu quan nhân yên tâm đi. Lao đồng quay người liền đi Trương Thủy Căn nhà đặt trước thuyền, Trương Thủy Căn lại mua 3 chiếc thuyền. Mướn 2 tên tiểu nhị thay hắn chạy thuyền, sinh ý rất không tệ. Ninh Nhi. Nội trạch truyền đến mẫu thân Trương Tam Nương tiếng la, ngươi đến bồi muội muội chơi một chút. Đến rồi. Phạm Ninh bước nhanh hướng vào phía trong trạch đi đến, mẫu thân hắn Trương Tam Nương năm trước đã được như nguyện sinh một người tiểu nương tử, nhũ danh Ada, hiện tại 1 tuổi 2 tháng, vừa mới học được đi đường, Phạm Ninh vừa về tới nhà liền bị nàng cuốn lên. Phạm Ninh vừa đi vào nội viện, một người ăn mặc giống như con cừu nhỏ cũng thê bé chính lảo đảo hướng hắn chạy tới. Mở ra tay nhỏ cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cười nở hoa. A nổi. Tiểu gia hỏa nói chuyện còn có chút mơ hồ không rõ, đại ca hô thành A nổi. Phạm Ninh một cái ôm lấy nàng, cười tủm tỉm chỉ vào mặt nói, cấp đại ca hôn hôn. tiểu gia hỏa giống hệt gà con mổ thóc tựa như ở ca ca mặt hôn lên hai lần, một chỉ ngoài cửa, tựa như tướng quân hạ lệnh, đi chơi. Lúc này, Trương Tam Nương từ trong phòng đi tới, dùng tay xoa xoa tập rể, đối với Phạm Ninh nói, bên ngoài gió lớn đây. Đừng đi ra. Phạm Ninh một mặt khó xử, nương, em gái nhất định muốn ra ngoài, không đi nàng biết khóc. Trương Tam Nương trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền sẽ không nghĩ một chút biện pháp sao. Phạm Ninh bất đắc dĩ, chỉ được quay đầu lại hỏi nhỏ hầu gái A Mai, dùng biện pháp gì có thể lừa nàng không đi ra. A Mai là tưởng đôn thôn nhân, giống như Phạm Ninh lớn, làn da trắng nõn, dáng dấp 10 phần thanh tú, ở Phạm Ninh nhà làm hầu gái cũng đã nhanh 2 năm. Nàng che miệng cười nói, hoặc là chính là kỵ con lừa, viên ngoại chính là như vậy lừa nàng. Phạm Ninh cười lừa muội muội nói, đại ca cho ngươi kỵ con lừa có được hay không? Nghe nói muốn kỵ con lừa, A Đa cải biến chủ ý, bắt đầu lôi kéo ca ca cổ giá. Giá! Hưng phấn kêu lên. Sinh hoạt thường ngày phòng, Trương Tam Nương một bên cấp nhi tử may vá quần áo, bên hai lại nghe lấy bà mối từ thị thiên hoa loạn truy giới thiệu. Hứa tiểu nương tử năm nay 13 tuổi, so nhà ngươi tiểu quan nhân liền lớn hơn 1 tuổi, chúng ta cũng là trong thôn người, đều hiểu được gia đình bà lớn một chút thương yêu trợ phu. Dựa theo Ngô huyện nông thôn tập tục, bình thường biết sớm định ra việc hôn nhân, thiếu lang 11 tuổi về sau, tiểu nương tử ở 10 tuổi về sau, liền có thể làm mối đàm nhân duyên. Ở định ra việc hôn nhân mấy năm sau, thiếu lang đến 15-16 tuổi, tiểu nương đến 14-15 tuổi, hai nhà người liền có thể thu xếp hôn sự. Nhất là tốt nhân duyên, một khi đến tuổi tác, là mối liền biết chen chúc mà tới, nói đạp phá cửa hạm cũng không quá phận. Phạm Ninh nhà từ năm trước mùa xuân bắt đầu, các lộ bà mối môi công liền bắt đầu nối liền không dứt mà tới. Trương Tam Nương bắt đầu còn hào hứng khá cao, nhưng bà mối tới quá nhiều, nàng cũng có chút mệt. Quan trọng hơn là, Trương Tam Nương hiện tại đã không phải là năm đó cái kia vô tri thôn phụ, nàng là Phạm Viên ngoại nương tử, là huyện sĩ khôi thủ mẫu thân. Nhi tử mỗi tháng cho nàng tranh gần ngàn quan tiền bo tiền thuê, cất giữ trong chu gia ngân cửa hàng bên trong, số tiền kia do nàng trưởng khống, chính nàng cũng co vũ giả nha hoàn, ở 10 dặm 8 hương cũng coi là danh vọng người ta. Năm ngoái cao huyện lệnh tuần sát một đổ chấn, đặc biệt đến tưởng loan thôn bái phòng Phạm Thiết Chu vợ chồng, tán dương Phạm Ninh là trời tung tiêu tử, tất thành đại khí. Có được điều kiện như vậy, bình thường thôn cô hoặc là tiểu gia bích ngọc, Trương Tam Nương làm sao còn có thể để mắt. Nhưng người khác nhưng lại không biết, Trương Tam Nương cùng trượng phu cực kỳ khiêm tốn, vẫn như cũ trải qua cần kiệm công việc quản gia sinh hoạt. Ai có thể nghĩ tới thế này một người may may vá vá thôn phụ, ở Chu Thị Ngân cửa hàng cất ngân sớm đã vượt qua vạn lượng, tên hạ còn có được Phạm Ký Kỳ Thạch quán dạng này vạn quan tên cửa hàng. Cho nên đa số người cũng là hướng về phía Phạm Ninh tiền đồ mà đến, còn tưởng là Phạm Ninh nhà là tiểu hộ nhân gia. Trương Tam Nương dùng răng cắn đứt đầu sợi, thản nhiên nói, kỳ thật niên kỷ cũng không trọng yếu là phẩm tính, dung mạo cùng gia thế. Thứ môi bà vỗ đùi, đúng vậy nha. Ta nói với ngươi, Hứa Viên ngoại nữ nhi dung mạo không dám nói là so Tây thi, nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu, ở Việt Khê Trấn cũng là vô cùng có danh khí, cái kia làn da tươi ngon mọng nước non mịn, tháng 2 xuân hoa vẫn còn so sánh không lên nàng tiểu nộn, cặp mắt kia, tựa như hai viên nho đen lọt vào thủy ngân bên trong cũng thế, đen là đen, trắng là trắng. Đại nương tử, ta đều hình dung không ra. Về phần phẩm tính ngươi một chút không cần lo lắng, ôn nhu hiền lành, tương lai đã qua cửa, bảo đảm đem ngươi cái này bà hầu hạ phải thư thư phục phục. Về phần gia sản, Hứa Viên ngoại chính miệng cho ta nói, chỉ cần vụ hôn nhân này thành, hắn cầm 500 mẫu đất cấp nữ nhi làm đồ cưới, để cô gia thanh thản ổn định đọc sách thi khoa cử. Nếu là 2 năm trước, Trương Tam Nương thật đúng là sẽ động tâm, nhưng kinh lịch quá nhiều bà mối tới cửa, Trương Tam Nương sớm đã nhìn thấu bà mối khuyết đại chi tử. Có một lần nàng theo bà mối đi Chu Đôn thôn bái phòng Chu Viên ngoại thê nữ, tận mắt cái kia tiểu nương, nàng mới biết được cái gì gọi là thêm một phần là thái bạch, giảm một phần là thái hắc, rõ ràng chính là lớn một tấm ốm yếu mặt vàng. Về phần hôm nay vị này bà mối hình dung Hứa tiểu nương tử con mắt, tựa như hai viên nho đen lọt vào thủy ngân bên trong cũng thế, đen là đen, trắng là trắng, nàng công công không cứ như vậy con mắt sao? Chỉ là nho nhỏ một chút mà thôi. Quan trọng hơn là Trương Tam Nương biết, một khi nhi tử thi đậu tiến sĩ, không biết sẽ có bao nhiêu kinh thành hào môn cự phú muốn tranh nhau đem nữ nhi gả cho hắn, hiện tại qua loa cấp nhi tử định ra hôn sự, chỉ biết hủy tiền đồ của hắn. Huống hồ Trương Tam Nương đối với lúc trước cái kia Chu tiểu nương tử vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Thứ môi bà vất vả, A Mai, cấp tử đại nương đưa lên canh. Đưa lên canh chính là tiễn khách hàm xúc thuyết pháp, nói cho tử môi bà, ngươi cần phải đi. Tiếp xúc nhiều như vậy bà mối, Trương Tam Nương cũng không có cái gì xấu hổ, thời điểm vừa đến, nàng liền trực tiếp đuổi người. Tứ môi bà thấy Trương Tam Nương không chịu đáp ứng, chỉ được hậm hực đứng lên nói, đại nương tử lại suy nghĩ một chút đi. nếu có ý nghĩ, để cho người ta mang cho ta người lời nhắn là được. Ta đã biết, Từ đại nương đi thong thả. Nha hoàn đem Từ đại nương đưa tiễn. Không bao lâu, Phạm Ninh đi vào phòng, nương, muội muội ngủ thiếp đi. Ta đi xem một chút. Trương Tam Nương vội vàng đi sát vách xem nữ nhi. Cuối cùng đem muội muội dỗ ngủ lấy, Phạm Ninh cũng mệt mỏi phải tình trạng kiệt sức, hắn ngồi vào chậu than trước, nương lấy cóng đến lạnh buốt tay. Không bao lâu, Trương Tam Nương lại trở về, đối với nhi tử nói, lần sau đem nàng áo ngoài thoát lại đắp chăn, nếu không dễ dàng lạnh. Ta đã biết. Phạm Ninh do dự một chút, liền đối với mâu thân nói, ngày mai nương muốn hay không đi xem đèn. Trương Tam Nương một lần nữa cầm qua một bộ y phục may vá, nàng nửa ngày thở dài nói, muội muội của ngươi nhỏ như vậy, ta chỗ nào có thể đi ra ngoài, đợi nàng 3 năm sau này hay nói đi. Ta cùng mấy người bằng hữu đã hẹn xong, ta chỉ có một người đi, ban đêm trở về. Trương Tam Nương sớm thành thói quen nhi tử bên ngoài cầu học, đối với nàng mà nói, nhi tử đã là một triển lãm cá nhân cánh cao phi tiểu ưng, không cần nàng lại quan tâm. Nàng hiện tại toàn bộ tinh lực đã bị nữ nhi cấp kéo lấy. Phạm Ninh nhà hiện tại đã được xưng là Phạm Viên ngoại nhà, phụ thân hắn Phạm Thiết Chu 2 năm này danh khí càng lúc càng lớn. Không riêng gì một đổ chấn 10 dặm 8 hương, coi như ở Ngô trong huyện thành cũng rất nổi danh, năm ngoái cao huyện lệnh chật chân, còn chuyên môn phái người đến mời hắn đi trị liệu. Phạm Thiết Chu năm ngoái mùa thu trên một đổ chấn mở một gian chuyên môn y quán, mời 2 tên tuổi trẻ y sư ngồi làm việc, rất nhiều đơn giản bị thương đã không cần Phạm Thiết Chu xuất thủ. Lúc này, Trương Tam Nương ngược lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, lần trước cha nói, một đổ chấn Chu Viên ngoại nghĩ mời ngươi cho hắn nhi tử học thêm, ngươi xem. Phạm Ninh lắc lắc đầu nói, nương, ta năm nay mùa thu liền muốn thi đồng tử, nơi nào còn có thời gian cho người khác học thêm. Đúng à, ngươi không nói ta suýt nữa quên. Lát nữa ta cho ngươi trà nói một chút. Ninh Nhi, ngươi cùng Chu tiểu nương tử 2 năm này còn có liên hệ sao? Trương Tam Nương nhìn như hứng hở mà hỏi thăm. Chu đội bà cố năm trước mùa hè trong giấc ngộng bình yên qua đời, nàng là Chu quý phi mẫu thân, nàng qua đời ảnh hưởng rất lớn, liền thiên tử cũng chuyên môn phái người đến Bình Giang phủ phung viếng. Lão nhân cuối cùng an táng ở Ngô Giang tổ địa trượng phu bên mộ, toàn bộ Chu gia tang sự chọn bận rộn 3 tháng. Chu Nguyên phủ 3 huynh đệ lập tức ở Ngô Giang láo trạch cấp mẫu thân giữ đạo hiếu. Ngay cả Chu bội phụ thân cũng có đại tang thôi trước, trở về quê quán cấp tổ mẫu giữ đạo hiếu 2 năm. Chu bội cũng không thể không trở về Ngô Giang, cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, một đổ chấn Chu gia đã là một tòa không phủ, không có chủ nhân cư ngụ, ngẫu nhiên Chu Nguyên phủ biết trở về một chuyến, đút lót một ít việc vặt vãnh. Phạm Ninh cười cười, ngẫu nhiên còn có thư từ qua lại, ta cũng kém không nhiều có hơn 1 năm không có nhìn thấy nàng, phỏng chừng nàng nhanh quên ta đi đi. Trương Tam Nương khe khẽ hừ một tiếng, là ngươi mau đưa người ta quên. Sao có thể chứ? Phạm Ninh gãi gãi phần gãy cười nói, nàng vẫn là kỳ thạch quán nhị đông gia, ta nhưng không có quên nàng, bất quá nữ lớn 18 biến, phỏng chừng nàng hiện tại biến hóa rất lớn, gặp mặt, ta chỉ sợ đều không nhận ra nàng. Nữ lớn 18 biến muốn tới 15-16 tuổi đây. Khi đó nữ hải nhi biến hóa mới lớn, hiện tại nàng nhiều nhất chỉ là hơi biến hóa, nếu như ngươi còn không nhận ra, chỉ có thể chứng minh ngươi để người ta quên. Nương, ta sẽ không quên nàng bộ dáng. Phạm Ninh thầm cười khổ một tiếng, liền đứng lên nói, vậy ta trở về phòng xem sách đi. Đi thôi. Trương Tam Nương buông xuống kim khâu cười nói, ta cũng mau mau đến xem muội muội của ngươi, tiểu gia hỏa đi ngủ thích đạp chăn mền. Chương 118, cơ hội trong nguy hiểm. Phạm Thiết Chu cho đến đêm khuya mới về nhà, năm mới trong lúc đó các loại tổn thương bệnh đặc biệt nhiều, mỗi ngày đều mệt mỏi hắn tình trạng kiệt sức. Trương Tam Nương cấp trượng phu bỏ đi áo khoác, lo lắng mà hỏi thăm, hôm nay lại đến khám bệnh tại nhà rồi. Phạm Thiết Chu gật gật đầu, hoành đường hương la viên ngoại phụ thân giữa chưa không cẩn thận té gãy chân, ta đi cấp hắn nối xương, người lớn tuổi, trị thương liền đặc biệt mệt mỏi. Vậy có hay không thuận tiện đi xem một chút Lao Tam cha vợ? Trương Tam Nương lại hỏi. Vốn là muốn đi, thời gian quá muộn liền không đi, ai? Lục viên ngoại phỏng trừng không chịu được lâu. Phạm Thiết Ngưu cha vợ lục viên ngoại 30 tết tộc tế về nhà lúc, rượu có chút uống nhiều quá, vô ý trượt chân rơi vào ven đường hồ nước, ngày thứ 2 liền một bệnh không dậy nổi. Dưỡng bệnh hơn 10 ngày, bệnh tình chẳng những không có khởi sắc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Tam Nương cũng lấy làm kinh hãi, nghiêm trọng đến thế sao? Ta sáng hôm nay nghe mạ y sứ nói, lục viên ngoại 10 ngày trước liền bắt đầu ho ra máu, hôm qua thế mà còn thổ huyết, đoán chừng là phổi xảy ra vấn đề lớn. Phạm Thiết Chu cũng là y sư, hắn biết rõ phổi xảy ra vấn đề đối với bệnh nhân ý vị như thế nào. Không phải là bệnh thương hẳn A. Hẳn không phải là, không có truyền nhiễm. Bất quá như là đã đến thổ huyết một bước này, mà y sư khiến cho lục gia chuẩn bị hậu sự. Phạm Thiết Chu thở dài, hắn đương nhiên biết lục viên ngoại chuẩn bị hậu sự đối với Lao Tam ý vị như thế nào, một khi Lục Viên ngoại chết bệnh, phía sau hắn kia phần phong phú gia sản làm sao có thể không khiến người ta lén dò xét. Nghĩ đến chuyện này, Phạm Thiết Chu liền có chút tâm phiền ý loạn, hắn khoát khoát tay, không nói Lao Tam sự tình, Ninh Nhi đây. Phòng trừng đã ngủ đi. Đã trễ thế như vậy. Quên đi, hôm nay Chu Viên ngoại lại hỏi ta Ninh Nhi giúp hắn Nhi tử học thêm sự tình, ngươi có hay không cùng hắn nói qua. Trương Tam Nương lắc đầu, ta cùng Ninh Nhi đề cập qua chuyện này, hắn nói năm nay muốn tham gia khoa cử, không có thời gian thay người khác học thêm, hắn đề nghị có thể cắm vào Diên Anh học đường thượng xá sinh dự thính. Vậy được rồi. Ngày mai ta nói cho Chu Viên ngoại, xác thực không có cách nào. Phạm Thiết Chu lại đi xem nữ nhi, lúc này mới hâm chân nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Phạm Ninh bị một trận liễu díu tiếng chim hót đánh thức. Hắn ở tại chấp viện, chiếm diện tích có một mẫu, một tòa tiểu hoa viên tăng thêm mười mấy căn phòng, trước mắt cũng chỉ có một mình hắn ở, có vẻ mười phần trống trải. Hai năm này phần lớn thời gian Phạm Ninh cũng là ở tại huyện học, chỉ có lớn ngày nghỉ lễ hắn mới có thể về nhà, bình thường nơi này đều không giam giữ. Lúc này, trong viện truyền đến tiểu nha hoàn A Đào thanh âm thanh thúy, tiểu quan nhân, đại nương cứ gọi ngươi đi ăn điểm tâm. A Đào là A Mai muội muội, bởi vì A Mai ở Phạm gia làm hầu gái đãi ngộ tốt, sự tình cũng nhẹ nhõm, A Mai phụ mẫu liền đem tiểu nữ nhi cũng đưa tới Phạm gia làm nha hoàn, chủ yếu phụ trách cấp Phạm Ninh muội muội rửa tã, dọn dẹp phòng ở loại hình. Bắc Tống Trung Kỳ, ở kinh thành quan lại nhân gia làm tiểu hầu gái, bình quân mỗi tháng thu nhập 3 quan tiền, cũng chính là mỗi ngày 100 văn tiền tả hữu. Người bình thường hơi thấp một chút, mỗi ngày 80 văn tiền tả hữu. Bình Giang Phủ là lại thấp một chút, các huyện thành nhà giàu hào môn hầu gái, mỗi ngày thu nhập đại khái 70 văn tiền, đến xuống mặt các hương trấn, mỗi ngày cũng chỉ có 50 văn, mà nông thôn càng là chỉ có mỗi ngày 30 văn. Trương Tam Nương đối xử mọi người tương đối hiền hậu, đều theo chiếu một đổ trấn tiêu chuẩn thanh toán tiền công, chẳng những ăn ở cùng chủ nhân cũng thế, mặt khác hàng năm lại còn làm 2 bộ quần áo tốt. Cho nên rất nhiều người ta còn muốn đưa nữ nhi cấp Phạm ra làm hầu gái. Nhưng xác thực đã không cần. Phạm Ninh nhà còn có người vũ giả gọi là La Tẩu, bản thôn nhân, nàng mỗi ngày phụ trách đi cấp Phạm Ninh tổ phụ tổ mẫu giặt quần áo nấu nước nấu cơm, ban đêm là về nhà chiếu cố hài tử. Phạm Ninh đi vào nội trạch, hầu gái A Đào cho hắn bưng tới nước rửa mặt, vừa cười nói, đại nương để cho ta cấp tiểu quan nhân trải đầu đây. Nhà hắn 2 tiểu nha hoàn chỉ thua kém 1 tuổi, dáng dấp rất giống, cũng thế làn da trắng nõn, cũng thế vẻ mặt như vẽ, thanh tú động lòng người. Nhưng 2 người tính cách lại hoàn toàn khác biệt. A Mai tính cách ngại ngùng hướng nội, trọn vẹn hơn 1 năm mới nói chuyện với Phạm Ninh, mà muội muội A Đào lại tính tình hướng ngoại hào phóng. Phạm Ninh ngày đầu tiên về nhà, nàng liền cùng Phạm Ninh cười cười nói nói. Phạm Ninh rửa mặt xong, lại ngồi xuống đem lọn tóc giải khai, A Đào một bên cho hắn chải đầu, một bên ủy khuất tố nói ra, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, đại nương cho chúng ta nghỉ về nhà, nhưng cha mẹ không chịu, nói chúng ta về nhà cũng là ăn không ngồi rồi, còn không bằng thêm kiếm mấy ngày tiền. Phạm Ninh cũng biết, bình thường đồng chí, ngày mai cùng Thượng Nguyên Tam Đại ngày lễ, người hầu đều có thể nghỉ về nhà đoàn tụ, chủ gia còn muốn theo đó mà làm tiền công. Đương nhiên, chủ nhân cũng có thể không cho gia phó trở về, nhưng mấy ngày nay liền phải giao gấp đôi tiền công. A Mai cùng A Đảo phụ mẫu không cho các nàng về nhà, hiển nhiên chính là đang đánh cái chủ ý này. Phạm Ninh cười hỏi, nghe nói nhà các ngươi tỉ muội rất nhiều. Nhà chúng ta sinh 5 người tiểu nương đây. Ta là tiểu tứ nương, A tỉ là tiểu tam nương. Chúng ta phía dưới còn có người 7 tuổi tiểu ngũ nương. Cha ta một lòng nghĩ sinh nhi tử, nhưng năm nay sinh 1 người là chiêu đệ, sang năm sinh 1 người lại là chiêu đệ, năm sau sinh 1 người vẫn là chiêu đệ, liên tiếp sinh 5 người chiêu đệ. Cha ta ngày lễ ngày Tết liền hướng chúng ta nổi giận, uống 2 chén lao tiểu liền khóc hô hào nói hương khói đoạn tuyệt, có lỗi với tổ tông, mẹ ta là cả ngày than thở, chúng ta từ nhỏ đã xem cha sắc mặt sống qua ngày. Tiểu Đào mồm miệng lanh lợi, nói đến sinh động như thật, Phạm Ninh lại cười hỏi. Vậy ngươi đại tỷ xuất giá không có? Nói lên đại tỷ xuất giá, tỷ muội chúng ta cũng là đầy bụng tức giận, rõ ràng đại tỷ cùng Thủy Căn ca từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, cha ta không phải là ngại Thủy Căn nhà của anh mày nghèo, một lòng muốn đem đại tỷ đến trong thành đi. A Đào càng nói càng tức, dùng lực bí hướng về Phạm Ninh trên đầu nặng nề vừa gõ, Phạm Ninh đau đến một phát miệng, A Đào, ngươi nếu như cạo mặt thợ thủ công, còn không phải đem dao cạo cắm ở trên đầu ta. A Đào dọa đến vội vàng nói xin lỗi. Tiểu quan nhân, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận a. Phạm Ninh khoát khoát tay, A Đào, ta cho ngươi đại tỷ ra người chủ ý đi. Để nàng tâm tưởng sự thành. Tiểu quan nhân, ngươi có biện pháp gì tốt? A Đào biết Phạm Ninh là thần đồng giải thi đấu khôi thủ, là huyện học đọc sách tú tài, so trong thôn tiên sinh dạy học còn có học vấn, nghe hắn cho mình đại tỷ nghĩ kế, trong nội tâm nàng lập tức dấy lên hy vọng. Phạm Ninh mỉm cười, ta cho ngươi đại tỷ ra 2 người chủ ý, đầu tiên là đi theo Tình Lang bỏ trốn đi nơi khác, mấy người sinh hài tử sau lại trở về, sinh gạo nấu thành cơm, cha ngươi cũng không có biện pháp. A Đào lắc đầu, biện pháp này chỉ sợ không được, cha ta đã sớm nói, đại tỷ dám can đảm bỏ trốn, Thủy Căn ca nhất định phải bị kiện. Biện pháp này nếu không đi, vậy sẽ phải ngươi đại tỷ Tình Lang trả giá đắt. Nhưng nhà hắn nghèo như vậy. Phạm Ninh khoát khoát tay, ta nói không phải tiền, chỉ cần ngươi đại tỷ sinh hạ một đứa con trai, cùng cha ngươi cha họ, cha ngươi khẳng định liền biết đáp ứng vụ hôn nhân này. Tiểu quan nhân có ý tứ là nói, để Thủy Căn ca làm ta nhà ở rể. Không phải ở rể, chính là để một đứa con trai theo ngoại tổ phụ họ, cha ngươi nằm mộng cũng nhớ sinh nhi tử, chờ hắn có cháu trai, cái vấn đề khó khăn này chẳng phải giải quyết sao. A Đào nhãn tình sáng lên, đúng a. Chúng ta làm sao đều không nghĩ đến cái này biện pháp tốt. Ta hôm nay liền trở về cấp đại tỷ nói một câu. Phạm Ninh cùng Tiểu Nha hoàn hàn huyên nửa ngày, lúc này mới ăn điểm tâm. Ăn nghỉ điểm tâm, hắn liền khởi hành đi trong huyện xem đèn. Phạm Ninh ngồi ô đồng thuyền chở khách đi ngang qua một đổ trấn, lung la lung lay hướng bên bờ chạy tới, ở bên bờ xa xa ngồi xổm hai người dáng người cao gầy ra hỏa, mặc hoàn toàn tương tự quần áo, tướng mạo cũng là giống nhau như đúc. Bên này, Phạm Ninh hướng hai người phất tay. A Ninh, Minh Nhân cùng Minh Lễ chạy tới, một người trong đó lo lắng đối với Phạm Ninh nói, hôm nay sợ rằng không có cách nào đi huyện thành xem đèn. Tam thúc tới, giống như bị đánh phải rất thảm. Lại đã xảy ra chuyện gì? Phạm Ninh nhướng mày hỏi. Giống như hắn cha vợ tối hôm qua chết rồi, trời còn chưa sáng, người Lục gia liền đến đoạt gia sản, đem Tam thúc theo Lục gia đuổi ra. Lục Viên ngoại chết rồi. Tin tức này quả thực để Phạm Ninh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn nhớ rõ hơn 2 năm trước kia, vì Tam thúc sự tình cùng Lục Viên ngoại đấu một lần, không nghĩ tới mới 2 năm, Lục Viên ngoại liền chết. Phạm Ninh vội vàng lấy ra một cái tiền, đưa cho người chèo thuyền nói, chiếc thuyền này ta thuê một ngày, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Phạm Ninh nhảy lên bờ hỏi, Tam thúc bây giờ ở nơi nào? Trong nhà đây. Đi. Chúng ta đi xem một chút. Phạm Ninh nhà ở một đổ trấn Lao Trạch cấp cho nhị thúc một nhà ở lại, Phạm Thiết Chu giữa trưa cũng sẽ tới dựng người băng. Lúc này ở trong đại viện, Phạm Thiết Ngưu ngồi xổm trên mặt đất phục thịu, hắn khỏe mắt có một khối máu ứ động, trong hỗn loạn bị người dùng hòn đá đập. Hắn cha vợ tối hôm qua canh một thời gian chết bệnh, trời còn chưa sáng, một đoàn người Lục gia liền phun lên cửa, hắn còn tưởng rằng là đến cho nhạc phụ thủ linh, kết quả đám người này là đến đoạt gia sản. Trong hỗn loạn mọi người một trận xe đánh, Phạm Thiết Ngưu quả bất địch chúng, trực tiếp bị đuổi ra Lục gia, hắn đành phải ôm nữ nhi A Xảo đến một đổ trấn tìm hai vị huynh trưởng thương lượng. Phạm Thiết Chu an ủi hắn nói, người Lục gia lại ngang ngược vô lễ, cũng không dám làm quá phận, dù sao ngươi mẹ vợ cùng nương tử vẫn còn, huống chi ngươi còn có nhi tử, hắn nhưng họ Lục. Phạm Thiết Ngưu thở dài, ta cái kia mẹ vợ bình thường mắng ta hung, kỳ thật cũng là không chủ kiến phụ nhân, mẹ nàng nhà hai người huynh đệ trước mấy ngày giật dây nàng đem khế đất bóp trên tay, nói ta nhạc phụ sau khi qua đời, nô gia cũng có thể phân một phần gia sản. Phạm Thiết Qua tương đối khôn khéo, hắn trầm tư một lát hỏi, hôm nay rạng sáng đến đoạt gia sản người có hay không nô gia người? Có. Phạm Thiết Ngưu khẳng định nói ra, ta mẹ vợ hai người huynh đệ đều ở, nương tử của ta đại cứu cha còn đánh ta một quyền. Phạm Thiết Qua gật gật đầu, đối với huynh trưởng nói, rất rõ ràng, Lục gia cùng Trương gia đã cấu kết cùng một chỗ, bọn hắn đầu tiên là liên thủ đem tam đệ đuổi đi ra, suy nghĩ thêm làm sao chia gia sản. Lúc này, bên ngoài truyền đến Phạm Ninh tiếng cười, nhị thúc, đây là chuyện tốt ta, chúng ta nên đi bày rượu chúc mừng. Chương 119, nhân vật mấu chốt. Ta đông chủ tới. Phạm Thiết Qua vội vàng cười tủm tỉm đem Phạm Ninh nên vào đây, A Ninh, hôm nay kêu ngươi xem không thành hoa đăng, thực rất xin lỗi a. Phạm Ninh cười khoát khoát tay, không có việc gì, xem hoa đăng nào có tam thúc sự tình trọng yếu. Phạm Thiết Chu ở một bên hỏi, Ninh Nhi, ngươi mới vừa nói là sự tình tốt, đến tột cùng là có ý gì? Phạm Ninh mỉm cười, cha, đây không phải rõ ràng sao? Tam thúc ở rể làm không được, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Phạm Thiết Chu cùng Phạm Thiết Qua nhìn nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một đạo sáng sắc, thật đúng là thế này, bọn hắn chỉ muốn đến tam đệ bất hạnh, lại không ý thức được tam đệ cơ hội tới. Phạm Thiết Qua hưng phấn nói, lao tam, thật sự chính là thế này, hiện tại Lục gia ước gì cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Nhưng ta không nỡ nhi tử, còn có nương tử. Phạm Thiết Ngưu thấp giọng lẩm bẩm một câu. Phạm Ninh khẽ cười nói, tam thúc, chuyện này ta có một cái ý nghĩ, không những sẽ không để cho ngươi thê ly tử tán, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi đường đường chính chính trở thành nhất gia chi chủ. Phạm Ninh đầu não đã sớm bị mọi người tán thành, hiện tại không ai coi hắn là hài tử đối đãi. Phạm Thiết Qua sở dĩ không cho hắn đi xem đèn, chính là muốn nghe một chút phương án giải quyết của hắn. Mọi người vội vàng vây quanh hắn, gấp giọng thúc giục nói, mau nói.
Biện pháp gì tốt? Phạm Ninh cười thần bí, liền thấp giọng nói với mọi người phương án của mình.
Phạm gia hiện tại coi là binh cường mã tráng, ngoại trừ chính đáng tráng niên Phạm Thị ba huynh đệ bên ngoài, còn có đã lớn lên Minh Nhân, Minh Lệ cùng Phạm Ninh.
Một chiếc ô đồng thuyền chở khách chậm rãi theo Tư Giang lái vào hoành đường Hương Giao Bạch Loan Thôn, nơi này chính là Phạm Thiết Ngưu cha vợ nhà, đầu thuyền đứng đấy ba người, Minh Nhân, Minh Lệ cùng Phạm Ninh.
Bước đầu tiên để cho ba người bọn họ xuất thủ.
Ở Phạm Ninh nguyên bộ phương án bên trong, mấu chốt nhất cũng là hạch tâm nhất một vòng, chính là bọn hắn nhất định phải đem Tam Thúc Nhi Tử Lục Mẫn khống chế trong tay.
Thuyền chậm rãi dựa vào bến tàu, trong làng rất quẳng cũ ẽ, tuyệt đa số người đều đi trong thành xem hoa đăng, trong làng chỉ còn lại mấy hộ nhân gia còn có người.
Còn ngầm trộm nghe thấy trong làng có tiếng khóc, hẳn là Lục gia đang làm tang sự.
Phạm Ninh thấy bên bờ cách đó không xa có hai cái hài đồng đang chơi đùa, liền đi đến đối bọn hắn cười nói, ta chỗ này có 100 văn tiền, ai giúp ta làm sự kiện, ta liền đem tiền cho hắn.
Hai tên hài đồng nhìn chằm chằm Phạm Ninh tay đưa lên vàng nóng một chuỗi đồng tiền, con mắt đăm đăm, nửa ngày một người hỏi, muốn chúng ta làm cái gì?
Các ngươi nhận biết Thiết Ngưu đại thúc sao?
Chính là cái kia ở rể, A Mẫn cha.
Chính là hắn.
Phạm Ninh vừa cười nói, ngươi đi A Mẫn nương truyền cái lời nhắn, liền nói A Mẫn cha ở bến tàu đợi nàng, để nàng tới một chuyến, lúc nói nhỏ thôi, chớ khiến người khác nghe được.
Nói, Phạm Ninh trước cấp hài đồng 10 văn tiền, chờ A Mẫn nương tới về sau. Ta lại đem tiền còn lại cho ngươi.
Cái này đơn giản, ta hiện tại liền đi.
Hai đồng chạy vội chạy, Phạm Ninh lại đối khắc một đứa bé con nói, ngươi cũng có kiếm 100 văn tiền cơ hội, ngươi đi đem A Mẫn kêu đi ra chơi đùa, ta liền đem tiền cho ngươi.
Tốt.
Khắc một đứa bé con tiếp nhận 10 văn tiền, nhanh chân liền chạy.
Phạm Ninh liền đối với Minh Nhân cùng Minh Lễ cười tủm tỉm nói, có thể hay không đem Lục Mẫn mang đến, liền xem hai người các ngươi.
Yên tâm đi.
Minh Nhân vô vô bộ ngực. Loại này trộm đạo việc nhỏ, huynh đệ chúng ta am hiểu nhất.
Minh Lễ cũng mặt mày hớn hở nói, A Mẫn thích nhất ta, ta vây tay một cái, khẳng định dễ như trở bàn tay.
Hai người các ngươi chớ nói nhảm.
Trong khoang thuyền truyền đến Phạm Thiết Ngưu buồn bực thanh âm.
Huynh đệ hai người nhìn nhau, le lưới một cái, liền nhảy lên bờ, tiến vào trong thôn đi.
Không bao lâu, một cái đốt giấy để tang tuổi trẻ thiếu phụ vội vàng chạy tới, chính là Phạm Thiết Ngưu thê tử Lục Thị, trong nội tâm nàng lúc này lại là thương tâm, lại là sợ hãi.
Thương tâm là phụ thân tối hôm qua không có thể vượt đi qua, vẫn là đi, làm nàng bi thống vạn phần.
Mà sợ hãi là nhị thúc cùng đại cứu đem toàn bộ nhà cầm giữ ở, trưởng phu bị bọn hắn đuổi đi, tung tích không rõ, nàng một cái phụ đạo nhân ra, lại lo lắng lại sợ, không biết nên làm thế nào mới tốt.
Nàng nghe một đứa bé con nói, trưởng phu ở cửa thôn bờ sông nhỏ đợi nàng vội vàng chạy đến.
Thiết Ngưu, ngươi ở đâu?
Lục Thị hô một tiếng.
Phạm Thiết Ngưu lập tức theo trong thuyền nhảy ra, ta ở chỗ này.
Hắn bắt lấy thê tử cánh tay, hai vợ chồng lập tức ôm đầu khóc giống.
Phạm Ninh ở một bên thở dài nói, Tam Thúc, bây giờ không phải là khóc thời điểm.
Phạm Thiết Ngưu vội vàng lau nước mắt nói, Nương tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ta khác lập môn hộ, ngươi còn nguyện ý theo ta sao?
Ngươi là trượng phu ta không cùng ngươi với ai.
Lục Thị Âu nghẹn ngào nuốt khóc dòng nói.
Phạm Thiết Ngưu gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi về trước đi, chờ ta đem sự tình xử lý tốt, ta sẽ tới đón ngươi. Chúng ta một nhà bốn miệng nhất định không biết tách ra.
Lục Thị lắc đầu, ta không quay về, ta hiện tại liền đi theo ngươi.
Phạm Thiết Ngưu lập tức vội la lên, cha ngươi còn không có qua dỗ thất, ngươi sao có thể rời đi?
Ta biết cha không qua dỗ thất.
Lục Thị lại khóc lên, nhị thuốc ước gì đem ta cũng đuổi đi, căn bản không cho ta ở tại lều chứa linh cứu bên trong, đưa tăng cũng không cho ta thăm ra, hắn nói ta là Phạm gia nàng dâu, đã cùng Lục gia không có quan hệ.
Lúc này, Phạm Ninh trông thấy Minh Nhân cùng Minh Lễ có một đứa bé trai chạy vội hướng bên này chạy tới, hậu nhân ngầm trộm nghe thấy có người đang gọi.
Phạm Ninh biết kế hoạch đã bại lộ, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, hắn vội vàng hô, nhanh lên thuyền.
Phạm Thiết Ngưu trông thấy Nhi Tử, vội vàng đi lên đem Nhi Tử ôm vào thuyền, Lục Thị còn tại sững sờ, Phạm Thiết Ngưu một tay lấy nàng cũng kéo lên thuyền.
Thiết Ngưu, ta còn muốn đi thu thập quần áo.
Lục Thị có chút sốt ruột nói,
hiện tại nơi nào còn có thời gian. Chúng ta đi nhanh lên.
Ra vẻ người chèo thuyền Phạm Thiết Chu khe trông trúc cao, ô đồng thuyền liền nhanh chóng rời đi bên bờ, hướng Tư Giang phương hướng chạy tới.
Lúc này, chạy tới mấy tên con em Lục gia, chỉ vào đi xa thuyền giơ chân lớn tiếng chửi rủa.
Phạm Minh Nhân lau vệt mồ hôi, oán trách Phạm Ninh nói, kế sách của ngươi một chút không có tác dụng, Lục Mẫn bị nhốt ở trong phòng, Lục gia căn bản không cho hắn cùng bên ngoài người tiếp xúc, đứa bé kia tìm hắn chơi đùa, bị người Lục gia giống lên một câu liền chạy mất.
Minh Lễ vô ngực một cái nói, nhờ có ca ca ta cơ linh, cậy mở cửa sổ đem A Mẫn tiếp ra tới. Phạm Ninh cười tủm tỉm nói, ta vì cái gì mang các ngươi đến, không phải chỉ là các ngươi giỏi về trộm đạo sao? Nói đến bọn hắn thật đúng là vận khí không tệ, Lục gia lão tiểu đều tập trung lều chứa linh cứu bên trong bạn tang sự, mà trong thôn đại bộ phận thôn dân thì đi huyện thành xem hoa đăng. Nếu không coi như Phạm thị huynh đệ đem Lục Mẫn trộm ra, cũng sẽ bị những thôn dân khác cản lại. Thuyền không có đi một đổ trấn, mà là đi trước huyện thành. Phạm Thiết Qua đã ở trường tiểu trấn tìm lão bằng hưu thuê một tòa gần sông dân vùng biên giới trạch, an bài cho bọn hắn ở lại. Phạm Ninh lại không có thời gian dừng lại thở một ngụm, hắn lập tức chạy tới huyện nhà, đi tìm cao huyện lệnh hỗ trợ. Phạm Ninh tâm như gương sáng, ở liên quan đến nhất bản thân lợi ích trước mặt, ở Lục gia cường đại tông tộc thế lực trước mặt, bất luận cái gì nông thôn điều giải đều không có ý nghĩa. Muốn chiến thắng Lục gia tông tộc thế lực, chỉ có thể mượn nhờ quan phủ lực lượng, dù sao thời đại này thôn dân vẫn là mười phần e ngại quan phủ quyền uy, không dám cùng quan phủ đối nghịch. Đây là tam thúc xoay người cơ hội, mặc kệ con của hắn là họ Phạm hay là họ Lục, chỉ cần là hắn đương ra làm chủ, như vậy ở rể thân phận liền chỉ còn trên danh nghĩa. Phạm Ninh không lo được ăn cơm chiều, thuê một cỗ xe bò liền vội vàng hướng huyện nha tiến đến. Hàng năm Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng là toàn thể bách tính nâng nhà sung sướng thời điểm, nhưng cũng là quan phủ khẩn trương nhất bận rộn thời điểm, phòng ngừa hỏa hoạn, phòng ngừa trị an sự kiện, phòng ngừa trộm cắp vân vân. Cơ hồ tất cả quan viên cùng nha dịch đều xuất động. Phạm Ninh chạy tới huyện nha lúc, vẫn là đang lúc hoàng hôn, huyện lệnh Cao Phi đang muốn đi ra ngoài tuần sát, hắn cũng kỵ một con ngựa, là Chu Nguyên phủ đưa cho hắn. Cao Phi vừa muốn chở mình lên ngựa, lại nghe thấy có người đang gọi hắn, Cao huyện lệnh đi thong thả. Cao Phi lắc nữa, chỉ thấy từ nơi không xa một cỗ xe bỏ bên trong nhảy xuống một người, hướng phía bên mình chạy như bay đến. Cao Phi thấy rõ ràng, chính là Phạm Ninh, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, lúc này Phạm Ninh không nhìn tới đèn, chạy tìm đến mình làm cái gì. Cao Phi cực kỳ coi trọng Phạm Ninh, không chỉ là hắn ở 2 năm trước trợ giúp qua chính mình, mà lại ở năm nay mùa thu sắp cử hành thi đồng tử giải thí bên trong. Phạm Ninh cùng cái khác 9 tên huyện sĩ đem đại biểu nô huyện tham gia Bình Giang phủ giải thí. Từ một phương diện khác tới nói, cái này đem đại biểu hắn chiến tích, huyện lệnh chiến tích bên trong rất nặng một khối, chính là vì triều đình chọn hiền tiến tài. Có thể trợ giúp chính mình tăng lên chiến tích người, Cao Phi đương nhiên rất xem trọng. Phạm Thiếu Lang, tại sao không đi xem đèn? Cao Phi vuốt râu khẽ cười nói. Phạm Ninh chạy lên trước thở hổn hển nói, học sinh có một kiện trọng yếu ra sự khẩn cầu huyện quân hỗ trợ. Sự tình gì? Nếu như yêu cầu hao phí thời gian quá nhiều, có thể ngày mai tới tìm ta. Ta trước nói đơn giản lời nói, mời huyện quân cấp học sinh ra cái chủ ý. Cao Phi cười cười, vậy ngươi không ngại nói nghe một chút. Phạm Ninh liền đem tam thúc sự tình đơn giản cấp cao huyện lệnh thuật nói một lần, cuối cùng nói, ta tam thúc một nhà đã đến huyện thành, chuẩn bị thưa kiện, khẩn cầu huyện lệnh chủ trì công đạo. Phạm Ninh sở dĩ muốn đích thân đi cầu huyện lệnh, là bởi vì nông thôn tài sản tranh đoạt bản án bình thường đều là do thân hào nông thôn điều giải. Trong huyện sẽ không tiếp nhận loại này cáo trạng. Phạm Ninh chính là hy vọng Cao Phi có thể phá một ví dụ, đón lấy vụ án này. Cao Phi quả thực có chút khó khăn, loại chuyện này nếu mà có được tiền lệ, về sau chạy tới cáo trạng thôn dân biết tầng tầng lớp lớp, nói không chừng thân hào nông thôn bọn họ lại còn tập thể đi Bình Giang phủ kháng nghị chính mình đưa tay quá dài. Nếu như mặc kệ mà, Phạm Ninh khó được cầu chính mình một lần, mặt mũi này có chút không bỏ xuống được. Lúc này, bên cạnh Vương phụ tá nhỏ giọng nói, ti chức ngược lại là có một cái biến báo biện pháp. Biện pháp gì? Cao Phi liền vội vàng hỏi. Vương phụ tá cười cười nói, Phạm Thiếu Lang tam thúc không phải nhạc phụ mới vừa qua đời sao? Hắn có thể lấy nhạc phụ nguyên nhân cái chết không biết vì lý do đến đây cáo trạng. Vụ án này là thuộc về huyện nha phạm vi quản hạt, sau đó thông qua điều tra chuyện này, thuận tiện đem tài sản tranh đoạt vụ án cùng nhau xử lý, tất cả mọi người không lời nào để nói. Mặc dù cũng không tính một cái cao minh chủ ý, nhưng Cao Phi lại công nhận cái này sách lược. Cao Phi liên tục gật đầu, biện pháp tốt. Hắn lại đối Phạm Ninh cười nói, ngươi rõ chưa? Phạm Ninh mừng rỡ trong lòng, vẫn là Chu đại quan nhân cấp Cao Phi giới thiệu cái này phụ tá lợi hại, thích một chiêu man thiên quá hải kế sách. Hắn vội vàng thi lễ, học sinh minh bạch, sáng sớm ngày mai đệ trình đơn kiện. Chương 120, Phạm Thiết Ngưu thưa kiện, thượng. Hoành đường hương giao Bạch Loan thôn hai ngày này mười phần náo nhiệt. Đầu tiên là Lục gia thân thích đuổi chạy Lục Viên ngoại con rể Phạm Thiết Ngưu, nữ nhi cùng cháu trai cũng đi theo mất tích. Lục gia tu hú chiếm tổ chim khách, thay Lục Viên ngoại bạn tang sự, rất có chuẩn bị tiếp quản Lục Viên ngoại sở hữu gia sản tư thế. Mà Lục Viên ngoại thê tử Ngô thị nhà mẹ đẻ cũng không cam chịu tài sản rơi vào Lục gia chi thủ, Ngô thị hai cái huynh đệ mang theo hơn 10 người Ngô gia tử đệ đến đây trợ giúp Ngô thị làm tang sự. Con rể Phạm Thiết Ngưu bị đuổi đi, nữ nhi cùng cháu trai cũng đi theo thoát đi. Lục gia cùng Ngô gia không còn có bất luận cái gì chướng ngại, bắt đầu thương lượng như thế nào chia cắt Lục Viên ngoại tài sản. Cho đến lúc này, một mực bị hai cái huynh đệ lừa dối Lục Viên ngoại thê tử Ngô Thị Tài như ở trong ngộng mới tỉnh. Nguyên lai Lục gia cùng nhà mẹ đẻ cũng không phải là muốn đem tài sản lưu cho nữ nhi của mình, càng không phải là bọn hắn luôn mồm nói, sợ Phạm gia đến đoạt tài sản, mà là chính bọn hắn muốn chia cắt vốn hẳn nên thuộc về mình nữ nhi cùng cháu trai tài sản. Ngô Thị nằm ở trượng phu Linh Tiền khóc lớn đại náo, bị nàng hai cái huynh đệ mang tới trong phòng, do Lục gia cùng Ngô gia mấy nữ nhân thay phiên thuyết phục Ngô Thị. Nhưng Lục gia cùng Ngô gia phân chia tài sản cũng phát sinh nghiêm trọng khác nhau. Lục gia chỉ đáp ứng đem Lục Viên ngoại phòng trạch cùng thành nội một nhà cửa hàng phân cho Ngô Thị dưỡng lao. Mà Lục Viên ngoại lưu lại hơn 600 mẫu đất là toàn bộ về Lục gia, do Lục Viên ngoại mấy cái huynh đệ tỷ muội kế thừa. Nhưng Ngô gia lại không thể tiếp nhận loại này chia cắt phương thức, bọn hắn yêu cầu chí ít một nửa thổ địa chia cho Ngô Thị dưỡng lao, song phương vì 600 mẫu đất chia cắt phát sinh cãi vã kịch liệt. Trong phòng, Lục A Thủy vỗ bàn một cái cả giận nói, huynh trưởng ta thổ địa có một phần là phụ thân ta lưu lại. Cùng các ngươi Ngô gia không có bất cứ quan hệ nào, ta đại ca đi, những thứ này thổ địa Lục gia đương nhiên muốn thu trở về. Cái khác thổ địa cũng là ta đại ca mấy chục năm một chút xíu để giành được tới, đem cửa hàng cùng phòng trạch lưu cho đại tẩu đã hết lòng tận, thổ địa một mẫu đều không cho. Ngô Thị đại đệ đệ Ngô Sùng Nghĩa cười lạnh nói, tất cả mọi người hương thân hương lý, người nào không hiểu rõ người nào. Phụ thân ngươi hết thể lưu lại 300 mẫu đất, huynh đệ các ngươi một người phân ra 100 mẫu, hai cái nữ nhi cắt cho 50 mẫu. Kết quả các ngươi đòi tiền không cần địa, tỷ phu của ta liền dùng tiền đem trong tay các ngươi thổ địa đều mua lại, chuyện này vẫn là cha ta làm ở giữa điều giải. Cái khác thổ địa cũng là trong thành quán rượu 20 năm tiền kiếm được lần lượt mua lại, bây giờ nhìn quán rượu không kiếm tiền, các ngươi liền muốn thổ địa, chuyện tốt lành gì đều bị các ngươi chiếm hết, dựa vào cái gì? Lục A Thủy ưỡn thẳng cổ giống lên, chỉ bằng chúng ta họ Lục, các ngươi họ Ngô, thổ địa chính là chúng ta Lục gia, các ngươi Ngô gia đừng hòng lấy đi. Đúng lúc này, một người con em Lục gia vội vàng hấp tấp chạy vào cửa, gấp giọng nói, nhị thúc, quan phủ người đến, tới thật nhiều cung thủ. Lục A Thủy khẽ giật mình, quan phủ làm sao tới người? Hắn ở huyện Nha cũng dạo qua 2 năm, rất rõ ràng huyện Nha làm việc quy củ, bình thường chỉ có huyện lệnh tuần sát tài xuống nông thôn, trừ phi có cái đại sự gì, bằng không bình thường cung thủ cũng sẽ không tới. Chẳng lẽ là Phạm gia? Lục A Thủy trong lòng đống nhiên một cái giật mình, 2 năm trước phát sinh một màn kia đến nay còn ký ức rõ ràng. Lúc này, hắn đã nghe được đô đầu Lục Hữu Căn thu kệ thanh âm, tất cả mọi người hết thể tránh ra, quan phủ tra án. Lục A Thủy không ở nổi nữa, chỉ được vội vàng đi đến trong viện. Chỉ thấy trong viện đứng đầy mặc viền đỏ tạo áo, eo đeo trường đao cung thủ bộ khoái, lều chứa linh cứu Lục gia lão tiểu là nhao nhao trốn ở một bên khác, sợ hãi nhìn qua đằng đằng sát khí bộ khoái. Lục A Thủy liền vội vàng tiến lên hướng đô đầu Lục Hữu Căn hành lễ, Lục đô đầu, đã lâu không gặp. Mặc dù Lục A Thủy ở huyện Nha thường xuyên thường cùng Lục Hữu Căn tự xưng bản gia, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có quan hệ gì, nhất là hôm nay cao huyện lệnh đặc biệt có ăn nói. Lục Hữu Căn lạnh lùng nói, Lục Mận đến huyện Nha báo án, nói hắn tổ phụ không minh bạch qua đời, can hệ trọng đại, phụng cao huyện quân chi lệnh, bản đô đầu đặc biệt tiếp tra án, mời các ngươi phối hợp. Lục A Thủy lập tức vừa sợ vừa giận, huynh trưởng ta rõ ràng chính là chết bệnh, chỗ nào không minh bạch. Ta đã biết, nhất định là Phạm Thiết Ngưu giật dây, hắn thật to gan. Im miệng. Lục Hữu Căn một tiếng gầm thét, có báo án liền có tra án, ngươi là Lục A Điền người nào? Ta là hắn huynh đệ. Lục Hữu Căn lạnh lùng hỏi, ta muốn gặp Lục A Điền thê tử nhi nữ, bọn hắn người ở nơi nào? Lúc này, Ngô Sùng Nghĩa tiến lên phía trước nói, đại tỷ của ta thân thể không tốt, không tiện gặp người ngoài. Ngươi lại người nào? Lục Hữu Căn nguyết hắn một cái, ngươi là Lục Hữu Trang nhi tử. Ngô Sùng Nghĩa vội vàng khoát tay, không, không, ta là hắn em vợ. Thật sự là tức cười, huyện Nha tra án, chính chủ lại không ở, một đống loạn thất bát tao người ngược lại là tích cực, ta muốn gặp chính chủ, người nhà bọn họ ở đâu. Lúc này, Nô Thị tóc thai bù xù chạy vội ra, quỳ gối Lục Hữu Căn trước mặt khóc dòng nói, quan gia cấp dân phụ làm chủ a, ngươi chính là Lục A Điền thê tử. Dân phụ đúng vậy. Lục Hữu Căn gật gật đầu, tôn tử của ngươi cùng nữ nhi đến huyện Nha báo án, nói có người muốn mưu trượng phu ngươi gia sản, dẫn đến hắn chết được không minh bạch. Án này liên quan đến mưu tài giết người, huyện quân cao độ coi trọng, làm ta xuất cung thủ đến đây tra án. Câu nói này để chung quanh tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nhao nhao lui lại. Lục A Thủy cùng Ngô Sùng Nghĩa nhìn nhau, Lục A Thủy liền vội vàng tiến lên nói, Lục đô đầu hiểu lầm, huynh trưởng ta thật sự là ốm chết, không có người hại hắn, càng không có người mưu tài sản của hắn. Ngô Thị khóc lớn nói, không phải là vì mưu tài, các ngươi tới làm cái gì? Các ngươi còn nữ nhi của ta cùng cháu trai. Ngô Sùng Nghĩa gấp đến độ dậm chân, đại tỷ, cái này là hai chuyện khác nhau tình, tỷ phu ốm chết cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi, mới đến giúp cho ngươi. Lúc này, Lục Hưu căn sắc mặt âm trầm như nước, không nhịn được nói, không cần giải thích, chúng ta dựa theo quy định làm việc, đầu tiên xác nhận tài sản, Ngô Đại Nương, ta yêu cầu trượng phu ngươi tên hạ sở hữu tài sản chứng minh, mời đem khế đất, khế nhà giao cho ta, còn muốn kiểm kê trong nhà tiền vật, chúng ta yêu cầu đăng ký tạo sách. Ngô Thị chỉ vào Lục A Thủy nói, khế đất cùng khế nhà đều bị hắn cướp đi. Lục Hưu căn lạnh lùng hừ một tiếng, xem ra quả nhiên là dính liễu mưu tài sát hại tính mệnh, bắt lại cho ta. Mấy tên cung thủ cùng nhau tiến lên, đem Lục A Thủy nhấn ngã xuống đất. Lục A Thủy phẫn nộ hô to, ta không có mưu tài sát hại tính mệnh, ta chỉ là thay đảm bảo, khế nhà cùng khế ước liền trong phòng. Có tội hay không, điều tra sau lại nói. Không đợi Ngô Thị mở miệng, Ngô Sùng Nghĩa vội vàng đem hầm chìa khóa giao ra, đây là hầm chìa khóa, ta tiền của tỷ phu tài đều phóng trong hầm ngầm. Lục Hưu căn nặng nề hừ một tiếng, phân phó thủ hạ, đem đồ vật toàn bộ rời ra ngoài đăng ký. Thủ hạ của hắn tiến vào phòng trạch, không bao lâu, đem khế đất cùng khế nhà lấy ra ngoài. Hơn 10 người bộ khoái theo trong hầm ngầm cật lực khiêng ra mấy ngụm lớn nặng nề cái dương, cũng là bạch ngân cùng đồng tiền, đã bị dán lên giấy niêm phong. Lúc này, Thiên Tác theo lều chứa linh cứu bên trong bước nhanh đi tới, thấp giọng nói với Lục Hưu căn vài câu. Lục Hưu căn gật gật đầu, hướng mọi người nói, chúng ta biết triệt để điều tra Lục A Điền nguyên nhân cái chết, ở kết quả điều tra ra tới phía trước, các ngươi có thể bình thường bạn tang sự, về phần những thứ này khế đất, khế nhà cùng tài vật, bọn chúng đem với tư cách vật chứng tạm thời do quan phủ giam. Một khi điều tra kết thúc, chúng ta sẽ đem bọn chúng trả lại chủ nhân. Lục Hưu căn vung tay lên, mang đi. Bọn bộ khoái giơ lên mấy ngụm dương lớn, cầm khế nhà cùng khế đất rời đi Lục gia, trở về huyện nhà, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Lục gia cùng Ngô gia mấy chục cái người. Chúng ta bị lừa rồi. Ngô Sùng Nghĩa thẹn quá thành giận đối với Lục A Thủy nói, huyện nhà rõ ràng là đến giúp Phạm Thiết Ngưu tranh đoạt tài sản, Lục viên ngoại, chúng ta nên làm cái gì? Lục A Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin cao huyện lệnh dám như thế không kiêng nể gì cả bao che Phạm Thiết Ngưu, ta muốn cáo trạng, yêu cầu cầm lại thuộc về Lục gia tài sản. Hai ngày sau, Lục A Điền tài sản tranh đoạt án ở huyện nhà khai thẩm. Lúc trước một ngày, huyện nha đã xong đối với Lục A Điền cái chết điều tra, chứng thực hắn đã chết tại bệnh nặng, nhưng bởi vậy án gây ra tài sản tranh đoạt án lại càng náo càng lớn. Lục gia hơn 30 người liên hợp hướng huyện nha đưa ra tố tụng, yêu cầu đem Lục A Điền khế đất trả lại Lục gia. Nhưng bởi vì Ngô Thị chết sống không chịu lại tranh tài sản, khiến cho nhìn chằm chằm Ngô gia không thể không bị ép thối lui ra khỏi Lục A Điền tài sản chi tranh. Trên công đường, một bên là Lục A Thủy cùng hắn hai cái muội muội, một bên là Phạm Thiết Ngưu một nhà ba người. Cao Phi nhìn một chút song phương đơn kiện, hắn hỏi trước Lục A Thủy, Lục A Điền chết bệnh, hắn mặc dù không có nhi tử, nhưng hắn có ở rể, cũng có nữ nhi, còn có cháu của mình, ngươi cùng tỷ muội muốn chia huynh trưởng thổ địa, ngươi có lý do gì? Lục A Thủy tuy là tụng sư xuất thân, nhưng đối mặt cao huyện lệnh sắc bén chất vấn, hắn vẫn có chút lực bất tòng tâm, dù sao hắn chưa hề cân nhắc qua dựa vào thưa kiện đến cướp đoạt tài sản, mà là muốn dùng người đông thế mạnh vô lại phương thức, đuổi đi Phạm Thiết Ngưu, cưỡng chiếm huynh trưởng thổ địa. Coi như thân hảo nông thôn điều giải hắn cũng tự tin sẽ không thua Phạm gia, huống chi Phạm gia sở dựa Chu đại quan nhân đã trở về Ngô Giang đây. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra chuyện này thế mà lại nháo đến huyện nha. Lục A Thủy tự biết đối lý, trong lòng có gọi lùi bước, nhưng ở tộc nhân trước mặt lại không cách nào ăn nói, hắn chỉ được kiên trì đánh cái này kiện cáo. Hồi bẩm huyện quân, huynh trưởng ta 600 mẫu trong ruộng có 300 mẫu là phụ thân ta lưu lại, ta cùng hai cái tỷ muội đều không có đạt được. Huynh trưởng ta chưa qua chúng ta đồng ý liền trực tiếp đem khế đất chuyển thành chính hắn sở hữu. Mặt khác, huynh trưởng ta ở tòa nhà cùng hắn ở trong huyện thành quán rượu cũng là phụ thân ta lưu lại, chúng ta đều cho rằng huynh trưởng mặc dù có quyền kế thừa, nhưng huynh trưởng sau khi qua đời, sản nghiệp tổ tiên nên do các huynh đệ khác kế thừa, mà không nên trực tiếp giao cho mình hậu đại. Lục A Thủy muội muội cũng nói bổ sung, chúng ta không cần đại ca chính mình tranh gia sản, chúng ta chỉ cần phụ thân lưu lại tài sản. Đối phương nói đến cũng coi như có chút đạo lý. Cao Phi gật gật đầu, lại hỏi Phạm Thiết Ngưu một nhà ba người, các ngươi lại thế nào nói? Chương 121, Phạm Thiết Ngưu thưa kiện, hạ. Phạm Thiết Ngưu cũng không biết Lục gia bí ẩn, hắn nhất thời có chút sững sờ, nhưng hắn thê tử Lục Thị cũng rất rõ ràng trong này nội tình, phụ thân nàng một mực tại niệm niệm lại nhải chuyện này. Nàng vội vàng cao giọng nói, huyện quân đại nhân, ta tổ phụ phân phối tài sản, nhưng nhị thúc bọn hắn đòi tiền, cha ta là dùng tiền theo nhị thúc trong tay bọn họ mua được. Lục Thị nói đến không rõ ràng lắm. Nhưng Cao Phi lại nghe đã hiểu nàng ý tứ, hắn nhướng mày, lại hỏi Lục A Thủy, có chuyện như vậy sao? Đương nhiên là có, là mời có mồi giao dịch, khế ước còn tại trong nhà của ta đây. Lục Thị lại bổ sung. Lục A Thủy quả thực có chút xấu hổ, hắn lát nữa nhìn một chút hai cái muội muội, Chi Chi Ô Ô nói, thời gian có hơi lâu xa, ta chỉ sợ nhớ không rõ lắm. Lúc này, bên cạnh phụ tá theo một đống khế ước văn thư bên trong tìm được phần này huynh muội ở giữa giao dịch khế ước. Khế ước viết tương đối đơn giản, nhưng nội dung lại rõ ràng không sai. Lục A Thủy cùng hai cái muội muội tự nguyện từ bỏ phụ thân gia sản, do huynh trưởng Lục A Điền dựa theo giá thị trường mua xuống, phía trên có song phương đồng ý, còn có cò mồi cùng trung gian ký tên đồng ý. Cao Phi nặng nề vỗ kinh đường mục, nổi giận nói, Lục A Thủy, giấy trắng mực đen ký khế ước, ngươi còn muốn chống chế sao? Lục A Thủy cũng gấp nói, huyện quân đại nhân, huynh trưởng ta không có con nối dõi, Lục gia điền sản ruộng đất sao có thể do ngoại nhân kế thừa, cái này không hợp với lẽ thường, mời huyện quân đại nhân minh giám. Đây mới là lời trong lòng của bọn hắn, Lục gia điền sản ruộng đất sao có thể tiện nghi phạm gia. Nhưng đạo lý này lại chân đứng không vững, ngay cả Cao Phi đều biết, Phạm Thiết Ngưu là ở rể, con của hắn họ Lục, là Lục A Điền cháu trai. Cao Phi lạnh lùng nói, nếu như ngươi là lo lắng vấn đề này, vậy liền không cần thiết, Lục A Điền tài sản ta biết phán cho hắn nữ nhi, sau đó minh xác do con trai của nàng kế thừa, cùng trượng phu Phạm Thiết Ngưu không có quan hệ, Lục Mẫn là đại ca ngươi cháu trai, ngươi hẳn không có gì nghĩ đi. Lục A Thủy cùng hai cái muội muội mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại không thể phản bác huyện lệnh ý kiến. Lúc này, Cao Phi vô kinh đường mục, cao giọng nói, phía dưới bản quan tuyên án, bản huyện Hoành Đường Hương giao Bạch Loan thôn Lục A Điền chết bệnh, hắn tên hạ tài sản đều do cháu ruột Lục Mẫn kế thừa, sở hữu tài sản tạm do mẹ Lục tiểu nương thay trường quản, phán quyết lập tức có hiệu lực. Lục thị lập tức kích động ôm lấy nhi tử, con trai của nàng tài sản ai cũng đoạt không đi, Phạm Thiết Ngưu cũng kích động đến giữ được vợ con, nhưng trong lòng đối với chất nhi Phạm Linh cảm kích vạn phần. Nếu không có trợ giúp của hắn, con trai mình chỗ nào còn có thể lại tranh đến điền sản ruộng đất. Hắn nghĩ tới nhạc phụ đã qua đời, nhi tử tuổi nhỏ, vợ chồng ân ái, trên danh nghĩa chính mình mặc dù vẫn là ở rể, cái nhà này kỳ thật chính là do chính mình tới làm chủ. Lục A Thủy sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy nói không ra lời, hắn hai cái muội muội cũng cúi đầu xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cao Phi lại đối ba người bọn họ nói, các ngươi nếu không phục bản quan phán quyết, có thể đi châu phủ tiếp tục khiếu nại, nhưng bản quan cảnh cáo các ngươi, như dám can đảm lại đi cưỡng chiếm thổ địa, thương tới thân người, bản quan sẽ lấy trộm đoạt chi tội nghiêm trị, lui đường. Phạm Thiết Ngưu lúc này mang theo vợ con chạy về thôn cấp nhạc phụ hạ táng bạn dỗ thất. Nhưng ngoài dự liệu chính là, người Lục gia cũng không có bởi vì huyện lệnh phán quyết mà căm thù bọn hắn, ngược lại thay đổi một bộ sắc mặt, đối bọn hắn đủ kiểu lấy lòng, tiếp tục thay Lục A Điền bạn tăng sự, còn tới chỗ khen tạm Phạm Thiết Ngưu trung thực bản phận, tài giỏi công việc quản gia. Người chính là như thế hiện thực, làm Phạm Thiết Ngưu một nhà kế thừa nhạc phụ tài sản sau đó, bọn hắn cũng tiếp tục trở thành Hoành Đường Hương địa chủ, đối với Lục gia tộc người mà nói, nịnh bợ bọn hắn tự nhiên là có lợi nhưng đồ. Tết Nguyên Tiêu nghỉ dài hạn rất nhanh liền đi qua, Phạm Ninh lại lần nữa trở lại huyện học, tiếp tục hắn cuối cùng một năm huyện học kiếp sống. Trưa hôm nay, huyện học thượng xá sinh tiệm cơm bên trong đặc biệt náo nhiệt, Phạm Ninh bưng sơn son mâm gỗ khắp nơi góc đông bắc trên ghế ngồi xuống. Hắn chết đối diện đã ngồi Minh Nhân cùng Minh Lễ huynh đệ, hai người này vừa ăn cơm, một bên vùi đầu xì xào bàn tán, phòng trừng lại tại thương nghị cái gì cơ hội buôn bán. Cái này huynh đệ hai người ở đâu đều là danh nhân, huyện học thượng hạ cơ hồ người người đều biết bọn hắn, không riêng gì bọn hắn tướng mạo giống nhau như lúc, mà lại bọn hắn quá sẽ làm sinh ý. Năm ngoái kinh thành Thái học lưu hành một bản sách mới dịch kinh tân giải, cái này lưu hành phong trào một tháng sau tài truyền đến phủ học, ở phủ học cũng rất mau cùng lửa cháy, nhưng quyển sách này lại tại Bình Giang phủ rất khó mua được. Cái này huynh đệ hai người người được cơ hội buôn bán, lập tức ở Ngô huyện một nhà in ấn cửa hàng khắc ấn hơn 4.000 sách, ở Ngô huyện, Côn Sơn cùng Ngô Giang Tam Địa huyện học cùng các nơi học đường bán được 10 phần nóng nảy. Đợi chính bản sách một tháng sau tài khoan thai xuất hiện ở các thư nhà cửa hàng thời điểm, Ngô huyện, Côn Sơn cùng Ngô Giang các học sinh cơ hồ đều đã nhân thủ một bản. Riêng này quyển sách khiến cho huynh đệ bọn họ hai người kiếm lời hơn 300 quan tiền, đây là chỉ là một ví dụ. Hai năm này bọn hắn lợi dụng các loại thủ đoạn kiếm tiền, đem 4 cái thủ tịch giáo thụ bao năm qua bình thường khảo thí bài thi thu thập lại khắc bản thành sách, đi các hương trấn học đường tổ chức học sinh huyện học du lịch một ngày vân vân. Giáo dụ Trương Nhược Anh tương đối khai sáng, chỉ cần hai người không nguy hại huyện học thanh danh cùng dạy học trật tự, trên cơ bản đối bọn hắn sở tác sở vi đều một mắt nhắm một mắt mở. Hai người gan lớn dám vì, ngắn ngủi thời gian 2 năm, mỗi người đều góp nhặt ngàn quan tài sản. Đương nhiên, có chỗ phải tất có sở thất, bọn hắn việc học quả thực hỏng bét, mỗi lần khảo thí cơ hồ đều hạng chót, Phạm Linh mấy lần cảnh cáo bọn hắn vô hiệu, cũng lười xen vào nữa bọn hắn việc học. Lúc này, Đồng Khôn cùng Lận Hoàng, Lý Đại Thọ cùng Lục Hữu Vi nhao nhao bưng mâm thức ăn đi tới, tăng thêm Tô Lượng cùng Đoạn Du, bọn hắn 9 người bị huyện học gọi đùa vì 9 người đảng. Không chỉ ăn cơm ngồi cùng một chỗ, huyện học phàm là có cái gì hoạt động, bọn hắn 9 người cơ hồ đều cùng một chỗ, lấy nhỏ tuổi nhất Phạm Ninh cầm đầu. Tô Lượng cùng Đoạn Du cũng bưng mâm thức ăn đi tới, Tô Lượng ở Phạm Ninh đối diện ngồi xuống, cười nói, tin tức mới nhất, mọi người có muốn nghe hay không? Mọi người vội vàng tiến lên trước, tin tức gì? Tô Lượng hướng chung quanh nhìn xem, cười thần bí nói, chính là mọi người quan tâm du học, ngày mai bắt đầu xin, mọi người có muốn hay không xong đi chỗ nào? Du học là đường Tống Văn Nhân truyền thống, càng là học sinh môn bắt buộc, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, từng cái học đường ở giữa giao lưu học tập càng là phổ biến. Nhất là lúc này chính là Tống Triều Trung Kỳ, phát triển kinh tế, xã hội ổn định, tăng thêm Giang Nam càng là dân gian giàu có, trị an 10 phần tốt đẹp. Du học liền trở thành huyện học lấy đi học sinh môn bắt buộc. Nô huyện học sinh du học bình thường đều an bài ở thượng xá sinh tiền kỳ, thời gian đại khái là một tháng. Học sinh có thể chính mình liên hệ cái khác Giang Nam địa khu học đường, nếu như không liên lạc được, cũng có thể do huyện học an bài. Không sai biệt lắm mỗi cái học sinh đều phải có du học kinh lịch, gần nhất cũng muốn đi Ngô Giang hoặc là Côn Sơn các vùng, đây là huyện học để cử học sinh tham gia giải thí điều kiện tất yếu. Phạm Ninh, chúng ta đi Thường Châu đi. Lận Hoàng cười đề nghị, ta tam thúc ở Vũ Tiến huyện làm huyện thừa, có thể an bài chúng ta vào Vũ Tiến huyện học theo đọc một tháng. Lận Hoàng cùng Đổng Khôn là quan lại tử đệ thân phận mọi người sớm đã rõ ràng, Lận Hoàng phụ thân tại triều đình làm quan, mà Đổng Khôn thân phận càng không đơn giản, đại bá của hắn chính là Bình Giang Chi Phủ Đồng Tiềm, phụ thân cũng tại triều đình làm quan, mở cửa hàng sách Đồng Viên Ngoại là hắn nhị bá phụ. Đổng Khôn cũng cười nói, nếu như muốn đi Giang Ninh, ta cũng có thể an bài. Phạm Ninh lại không có vội vã tỏ thái độ, hắn như có điều suy nghĩ gặm màn đầu, bên cạnh Đoạn Du cười nói, Phạm Ninh, ngươi sớm có ý nghĩ đi. Phạm Ninh cười cười, ta muốn đi Minh Châu Ngân huyện. Vương An Thạch ngay tại Ngân huyện làm huyện lệnh, năm ngoái hắn tuần tự hai lần viết thư để Phạm Ninh Ngân huyện đi một chút, Phạm Ninh nhưng vẫn không có thời gian. Vừa vặn có thể lợi dụng lần này du học cơ hội đi Ngân huyện nhìn xem, cũng không tệ. Lục Hữu Vi kinh ngạc hỏi, Minh Châu Ngân huyện là ở bờ biển đi. Sư huynh bên kia có người quen biết sao? Phạm Ninh gật gật đầu, ta biết bên kia huyện lệnh, hắn năm ngoái liền mời ta đi Ngân huyện. Hắn lại nhìn một chút mọi người, các ngươi như muốn đi địa phương khác, có thể tự mình lựa chọn. Lý Đại Thọ cái thứ nhất tỏ thái độ, ta không có chỗ để đi, đương nhiên là theo sư huynh đi. Ta cũng đi Ngân huyện. Lục Hữu Vi cũng tỏ thái độ. Minh Nhân dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng thọc một chút Minh Lễ, ngươi nói Ngân huyện bên kia có thể hay không làm gọi hàng hải sản sinh ý. Nghe nói bên kia mảnh chân châu phi thường tiện nghi, chúng ta có thể bán cho hiệu thuốc. Minh Lễ như có điều suy nghĩ nói bổ sung. Phạm Ninh tức giận chừng hai người bọn họ một cái, lại hỏi Tô Lượng cùng Đoạn Du, các ngươi đây, có muốn cùng đi hay không Ngân huyện? Tô Lượng gật gật đầu, ta không có vấn đề, đi nơi nào đều có thể. Đoạn Du lại có chút khó khăn, phụ thân ta năm trước liền thay ta liên hệ tốt Vô Tích huyện học, ta đi hỏi một chút xem, có thể hay không lui đi. Cái này không miễn cưỡng, kỳ thật đi Vô Tích cũng không tệ. Phạm Ninh cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lận Hoàng cùng Đồng Khôn, hai người sớm đã có dự định, Lận Hoàng cười nói. Vốn là chúng ta muốn động viên sư huynh đi Thường Châu Vũ Tiến huyện, nếu sư huynh muốn Minh Châu, chúng ta đương nhiên cùng đi. 9 người có 8 người tỏ thái độ muốn đi Ngân huyện, mọi người nhao nhao khuyên Đoạn Du cùng đi, Đoạn Du đương nhiên cũng muốn đi Ngân huyện, một người đi Vô Tích huyện, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Hắn cắn một chút bờ môi nói, tốt ta. Ta hôm nay liền trở về cấp cha nói, không đi Vô Tích huyện. Phạm Ninh đại hỉ, vậy cứ như thế nói xong, ngày mai đầu tiên chờ chút đã đoạn ngắn tin tức, nếu như đoạn ngắn có thể đi. Vậy chúng ta 9 người cùng đi Minh Châu. Chương 122, du học. Ngày kế tiếp buổi chiều, Phạm Ninh hướng Lộc Minh thư viện thủ tịch giáo thụ Triệu Tu Văn nộp du học xin. Triệu Tu Văn nhìn một chút thư mời, lông mày thoáng nhíu một cái, làm sao đi Ngân huyện, còn 9 người đi. Phạm Ninh gãi gãi đầu cười nói, Ngân huyện không được sao? Đương nhiên có thể, chỉ là Triệu Tu Văn có chút khó khăn, huyện học tên văn quy định không cho phép học sinh kết đảng kết phái. Mặc dù huyện học những học sinh khác hí gọi bọn họ là 9 người đảng, nhưng hắn cũng biết, đây bất quá là cái gọi đùa mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, Triệu Tu Văn cảm thấy mình vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút Phạm Ninh. Phạm Ninh, ngươi hẳn phải biết trường học một ít quy định. Ta biết, nội quy trường học vẫn là ta khóa ngoại sách báo. Mặc dù Triệu Tu Văn nói đến cực kỳ huyền chuyển, nhưng Phạm Ninh cũng rất rõ ràng hắn đang nói cái gì. Hắn cả lơ phất phơ đối với Triệu Tu Văn cười nói, chúng ta nhưng không có đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cũng không có ở ký túc xá trên nóc nhà dựng thẳng lên một phía 9 người đảng đại kỳ. Minh Nhân, Minh Lễ kinh thương, những người khác cũng không vớt được một văn tiền chỗ tốt, chúng ta chỉ là quan hệ tương đối tốt, thường xuyên ngồi cùng một chỗ ăn cơm mà thôi, viện chủ không cần đến khẩn trương như vậy đi. Ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu. Triệu Tu Văn ở hắn thư mời đưa lên ký tên, đưa cho Phạm Ninh nói, trước cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi 9 người ở bên ngoài trêu ra chuyện gì đến, ta có thể bảo vệ không ở các ngươi.
Sao có thể chứ?
Chính là ra ngoài du sơn ngoạn thủy một tháng mà.
Có thể gây chuyện gì?
Phạm Ninh cười đùa tí từng tiếp nhận thư mời, hướng Triệu Tu Văn hành lễ, quay người mau mau chuồn đi.
Xa xa nghe thấy Triệu Tu Văn giận dữ mắng mỏ, cái gì du sơn ngoạn thủy, các ngươi là đi du học.
Mặc dù gọi là du học, nhưng ở các học sinh trong mắt, kỳ thật chính là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, để mỗi cái học sinh đều tràn đầy phấn khởi, tràn đầy chờ mong.
Mọi người rất nhanh định tốt kế hoạch, quyết định đi đường thủy đi Minh Châu, Lý Đại Thọ nhà mở vận chuyển hàng hóa đi, phụ thân hắn chủ động cho bọn hắn an bài một chiếc nhưng ngồi 20 người lớn thuyền chở khách.
Kỳ thật Phạm Ninh muốn đi đường biển, ngồi thuyền đi lâu sông đi Côn Sơn huyện, từ nơi đó nhập Trường Giang, lại đi đường biển đi Minh Châu cảng.
Nhưng cân nhắc đến Lục Hữu Vi cùng Đoạn Du thân thể yếu kém, chỉ sợ không thể thừa nhận trên biển sóc này, Phạm Ninh cuối cùng vẫn quyết định đi dòng sông nội địa.
Tháng 1 hạ tuần Giang Nam vẫn còn đuôi đông, trong không khí còn có mấy phần hàn ý.
Mọi người ngồi ở trong khoang thuyền chơi bài nói chuyện thiếm, chơi bài là Minh Nhân Minh Lễ huynh đệ khởi xướng, bọn hắn chơi đấu hoa khôi, có điểm giống hôm nay 21h cách chơi, dùng quạt bài mà bên trong văn tiền tới chơi, sờ 3 tấm bài, so cỡ, lấy cửu văn vì hạn mức cao nhất.
Đơn giản thanh thoát, liền liều mạng vẫn may, thắng thua lập tức rốt cuộc, thắng thua rất nhỏ, một cái thắng thua ít thì mấy văn, nhiều thì 9 văn tiền, cuối cùng bên thắng mời khách ăn cơm.
Loại này đấu hoa khôi ở đại tống dân gian cực kỳ lưu hành, già trẻ tất cả đều hợp, coi như ở huyện học bên trong cũng 10 phần thu hoang nên.
Cùng cái khác đồng bạn tập hợp một chỗ hô to gọi nhỏ so sánh, Phạm Ninh lại lặng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú hai bên bờ phong cảnh dân tục.
Mùa đông phong cảnh sắc thực tương đối đơn điệu, một mạch xuôi nam cũng là xào xạc cú ám sắc, chùi lùi cây liễu, trên bờ còn không có hoàn toàn tan rã tuyết động, quần áo cồng kềnh người đi đường, tất cả đều cùng Ngô huyện nông thôn không có gì khác nhau.
Kỳ thật Phạm Ninh cũng không phải là đang thưởng thức phong cảnh, đầu óc hắn nghĩ đến Vương An Thạch ở trong thư mịt mở lộ ra một ít tin tức, hắn hai năm này ở ngân huyện áp dụng mấy hạng cải cách, nhưng cải cách cũng không thuận lợi.
Theo trong thư trong ngôn ngữ, Phạm Ninh có thể cảm nhận được Vương An Thạch nỗi khổ trong lòng buồn bực, hy vọng mình có thể trợ giúp hắn đi ra cải cách vũng bùn.
Nhưng cụ thể là phương diện kia cải cách, Vương An Thạch ở trong thư lại không có nói rõ.
Có thể nói, Vương An Thạch là đạt được đề nghị của mình sau đó, mới quyết định ở ngân huyện áp dụng một ít ôn hòa cải cách biện pháp.
Có thể coi là lại ôn hòa cải cách, một khi phát động đến quyền thế giai tầng lợi ích, đều sẽ gây ra to lớn bán ngược.
Ngân huyện tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ, lấy huyện lệnh thân phận ở ngân huyện áp dụng cải cách, cùng lấy tể tướng thân phận tại thiên hạ áp dụng cải cách, thực tế độ khó đều không khác mấy.
Tới một mức độ nào đó, Phạm Ninh là hy vọng Vương An Thạch ở ngân huyện cải cách thất bại, lúc này mới sẽ để cho hắn khắc sâu hơn lĩnh hội tới cải cách gian nan.
Đây chính là Vương An Thạch năm ngoái hai lần hướng hắn viết thư cầu viện, hắn đều không có đáp ứng đi ngân huyện nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là tới, dù sao hắn đã đáp ứng Vương An Thạch.
Ai? Còn đang ngắm phong cảnh a?
Mặc cả người lục bào Tô Lượng ở hắn đối diện cười hì hì ngồi xếp bằng xuống, động tác nhanh nhẹn phải tựa như một cái cỡ lớn châu chấu.
Thua sạch rồi.
Phạm Ninh lát nữa nhìn thoáng qua đánh thẳng bài hưng khởi các đồng bạn, cười tủm tìm hỏi.
Thua 30 văn tiền, Lục Hữu Vi tên kia vận may tốt lạ thường.
Phạm Ninh, ngươi thật giống như có tâm sự.
Tô Lượng nhìn Phạm Ninh một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Bọn hắn ở cùng một cái ký túc xá ở 2 năm, cũng vậy đều hiểu rất rõ, mọi người tập hợp một chỗ chơi đến vui vẻ, Phạm Ninh chỉ một người ngồi ở chỗ này ngắm phong cảnh, đây cũng không phải là hắn bình thường tác phong.
Cũng chưa nói tới cái gì tâm sự, chỉ là đang nghĩ khoa cử sự tình.
Phạm Ninh cười cười nói.
Ngươi nói đến khoa cử, ta ngược lại nghĩ tới một chuyện.
Tô Lượng vỗ vỗ đầu của mình cười nói. Côn Sơn huyện thi đồng tử tuyển chọn hôm qua đã xong, tuyển ra 10 cái huyện sĩ, nghe nói từng cái đều rất lợi hại, vượt qua trước mấy lần.
Nghe nói bọn hắn là thực hành phổ thi.
Phạm Ninh lại hiếu kỳ hỏi.
Tô Lượng gật gật đầu, ta có một cái thân thích, lớn hơn ta một tuổi, hắn cũng tham gia Côn Sơn huyện tuyển chọn, bọn hắn chỉ cần mình có hứng thú, đều có thể tham gia báo danh khảo thí, nghe nói hết thể có 1,200 người tham gia khảo thí, chia làm thi vòng đầu cùng thi vòng 2. Cuối cùng theo 1,200 người bên trong tuyển ra 10 tên huyện sĩ.
Kỳ thật cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, chỉ là chúng ta trước thời hạn 2 năm.
Nô Giang huyện là cùng chúng ta đồng thời tiến hành, bọn hắn lúc đó cũng tuyển ra 10 người, nghe nói đưa đến nơi nào đó phong bế huấn luyện 2 năm, so sánh dưới, chúng ta tựa như chăn dê cũng thế, thế mà còn có thể đi du học.
Không đi du học, hiểu rõ dân sinh đại kế, khoa cử khi làm thế nào đối sách đề.
Phạm Ninh nhấp một ngụm trà, lắc đầu cười nói. Nô Giang huyện cách làm ta cảm thấy chưa hẳn có thể được, lần trước bọn hắn cũng chỉ có một người thi đậu đồng tử giải thí, cũng không gặp Cao Minh đi nơi nào.
Lão huynh, đó là bởi vì Trường Châu huyện quá lợi hại, triều đình hết thảy chỉ cấp Bình Giang phủ 5 cái đồng tử giải thí danh ngạch, Trường Châu huyện liền ôm đồn 4 cái, chúng ta Ngô huyện thế nhưng một cái đều không có thi đậu, Côn Sơn huyện cùng Thường Chín huyện cũng là toàn quân bị diệt, Ngô Giang huyện có thể thi đậu một cái đã không tệ. Tô Lượng thật sâu thở dài một tiếng, ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, như thi không đậu còn phải đợi thêm 3 năm.
Phạm Ninh vô vô hắn cánh tay, cười an ủi hắn nói, còn có hơn nửa năm, không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ cần hết sức là được rồi, coi như đợi thêm 3 năm, cũng mới 15-16 tuổi, chúng ta trên thực tế liền so người khác nhiều một cơ hội.
Ngươi nói rất có đạo lý.
Tô Lượng trầm mặc chốc lát nói, chúng ta lần này thi đồng tử nhưng thật ra là kiếm được, thi không đậu cũng không có cái gì gánh vác.
Tuy là nói như vậy, Tô Lượng vẫn là không nhịn được nhìn qua ngoài cửa sổ trầm thấp thở dài.
Thuyền chở khách đi thuyền 3 ngày sau, rốt cục ở lúc sáng sớm đã tới Hàng Châu huyện Tiền Đường.
Thuyền muốn ở huyện Tiền Đường bổ sung cấp dưỡng, cũng nghỉ ngơi một ngày, mọi người hạ thuyền, quyết định đi Tây Hồ du ngoạn.
Phạm Ninh lại không thể cùng bọn hắn cùng đi, hắn muốn đi bái phỏng Bao Trưởng.
Năm ngoái Bao Trưởng 2 lần tuần sát Bình Giang phủ, cùng Phạm Ninh gặp một lần, đầu năm hắn lại nhận được Bao Trưởng gửi thư, chỉ sợ tiếp qua mấy tháng hắn liền muốn triệu hồi kinh thành.
Bao Trưởng đặc biệt mời hắn đến huyện Tiền Đường ngồi một chút, lần này bọn hắn đi ngang qua huyện Tiền Đường, không đi bái phỏng một chút Bao Trưởng, quả thực có chút không thể nào nói nổi.
Huyện Tiền Đường là tiền thị Ngô Thiên Quốc đô thành, thành trì quy mô rất lớn, kinh tế phồn vinh, nhân khẩu đông đảo, lượng chất lộ rất nhiều đường một cấp cơ cấu đều thiết trí ở chỗ này.
Chuyển vận sứ ti quan nha phụ trách lương thảo vật liệu vận chuyển phân phối, châu huyện thuế phú lương thảo do địa phương quan phủ trưng thu, sau đó giao cho chuyển vận thự, hoặc là cất giữ trong chuyển vận ti nhà kho, hoặc là vận chuyển về kinh thành.
Hàng năm các địa phương quan phủ kinh phí dự toán do triều đình trả lời sau khi xuống tới, liền từ chuyển vận ti trích cấp quan địa phương nha. Theo một ý nghĩa nào đó nói, chuyển vận ti nắm giữ lấy tài vật trích cấp đại quyền.
Lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ ti quan nha khoảng cách Tây Hồ không xa, Phạm Ninh thuê một cỗ xe bò, rất nhanh liền đến tự nha.
Cách ti nha còn cách một đoạn, liền trông thấy vô số dân chúng quỳ trên mặt đất dập đầu kêu an.
Cái này khiến Phạm Ninh có chút ngây ngẩn cả người, hắn đến Đại Tống đã là năm thứ 3, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy bách tính quỳ gối nha môn trước cửa kêu an.
Mà lại quỳ lại là chuyển vận sứ ti nha môn. Như thế có chút để cho người ta không nghĩ ra.
Có oan tình tìm huyện nha bất công lại tìm châu nha hoặc là phủ nha, nếu như vẫn cảm thấy bất công, có thể đến đề hình ti cáo trạng, làm sao cũng không tới phiên nha môn.
Nếu như nhất định muốn miễn cưỡng gắng ghép, như vậy chỉ có thuyền vận hành nghiệp bách tính chạy tới giải oan, thủy vận quan thuyền không đủ, có đôi khi liền biết trưng dụng thuyền dân, sau đó lại tính tiền.
Lúc này sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn tranh chấp.
Thanh thiên đại lao ra, cấp tiểu dân làm chủ a.
Một đám bách tính quỳ gối trước cổng chính cất tiếng đau buồn kêu khóc, quan phủ ép người quá đáng, chúng ta sống không nổi nữa.
Phạm Ninh càng thêm hoang mang, dường như cũng không phải là nhà đỏ cáo trạng, mà lại lúc này Bao Trưởng còn không có trên khai phong phủ nhâm, còn không có đạt được Bao Thanh Thiên cái này danh hiệu, hắn tại triều đình có can đảm cùng quyền quý tranh phong, rất có cương trực chi danh, nhưng hắn ở dân gian còn không có danh tiếng gì.
Lúc này, chuyển vận ti quan nha đại môn két két.
Một tiếng mở. Chỉ thấy chủ quan Bao Trưởng một mặt âm trầm theo trong cửa lớn đi ra.
Chương 123, Hàng Châu gặp giải oan.
Bao Trưởng đứng tại trên bậc thang chắp tay một cái, đối với nhóm lớn quỳ xuống đất kêu oan bách tính nói, tại hạ Bao Trưởng, lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ, không biết các vị phụ lao hương thân có oan tình gì tới tìm ta bày tỏ.
Một người lao giả tóc hoa dâm đi lên trước nơm nớp lo sợ nói, chúng ta là ngân huyện bách tính, cáo trạng vương huyện lệnh phóng lợi tử tiền hại bách tính, làm hại chúng ta cửa nát nhà tan, không thể mà sống.
Phạm Ninh đứng ở một bên nghe được rõ ràng, những người dân này thế mà ở cáo vương an thạch hại dân, mà lại là cho vay nặng lãi, vậy thì có chút để cho người ta khó có thể tin.
Bao Trưởng mặt đưa lên một chút vẻ mặt kinh ngạc đều không có, liền phảng phất sớm đã thấy rõ chân tướng.
Hắn hướng mọi người chắp tay một cái nói, ta không biết là ai bảo các ngươi tìm đến chuyển vận sứ ti cáo trạng, nhưng đại tống chức quan đều có phân công, chuyển vận sứ ti chỉ phụ trách chuyển vận phân phối lương thảo vật tư, không tham dự địa phương thẩm án. Ta không thể cũng không có quyền siêu việt chức trách của mình.
Đương nhiên, ta cũng có thể thay các ngươi chuyển giao đơn kiện, đem các ngươi đơn kiện giao cho để hình ti.
Chúng bách tính hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên vị này Bao đại quan nhân trả lời ngoài dự liệu của bọn hắn chỉ là tầng dưới chốt nhất bách tính, chỗ nào có thể giải triều đình chức năng phân công.
Chúng bách tính lại nài nỉ, chúng ta biết đại quan nhân là chính trực vị quan tốt, khẩn cầu đại quan nhân thay chúng ta giải oan.
Lúc này, Phạm Ninh chợt nhớ tới. Bao Trưởng còn có giám sát ngự sử danh hiệu, hắn nhưng thật ra là có thể đón lấy vụ án này, nhưng hắn lại cự tuyệt.
Là bởi vì bản án dính đến Vương An Thạch sao? Phạm Ninh đột nhiên cảm giác được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mặc kệ bọn này bách tính cầu khẩn thế nào, bao trưởng đều không có nhà ra, bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ được giao một phần đơn kiện cấp bao trưởng, chính mình lại đi để hình ti cáo trạng. Đợi bọn này bách tính đi xa, bao trưởng lúc này mới quay đầu hướng Phạm Ninh cười cười, để cho ngươi chờ lâu. Trong phòng, một người trà đồng cho bọn hắn chọn một bình nóng hổi trà. Bao trưởng cấp Phạm Ninh rót một ly trà cười hỏi, làm sao nghĩ đến cái này thời điểm đến huyện Tiền Đường. Ý tứ của ta đó là, hiện tại giống như không phải ngày nghỉ thời điểm. Phạm Ninh khẽ không người nói, ta cùng mấy tên đồng môn hảo hữu là đi ngân huyện du học, đi ngang qua huyện Tiền Đường, chuyên tới để thăm hỏi một chút đại quan nhân. Vừa rồi cửa chính phát sinh sự tình, khiến Phạm Ninh tâm tình hơi có gọi nặng nề, mất đi cùng bao trưởng nói đùa tâm tình. Hắn trầm mặc một chút lại hỏi, dường như Vương An Thạch có phiền phức. Bao trưởng cười cười nói, ngươi thấy nhóm này bách tính nhưng thật ra là nhóm thứ tư tới tìm ta cáo trạng, cũng là cùng một nguyên nhân, nói Vương An Thạch hại dân, nhưng vấn đề là, bọn hắn làm sao lại tới tìm ta. Không sai, ta còn đỉnh lấy giám sát ngự sử danh hiệu, có thể đi điều tra chuyện này, nhưng ta quan tâm là, phía sau là ai sai sử bọn hắn tới tìm ta cáo trạng. Phạm Ninh nhấp một hớp trà nóng cười nói, ta tin tưởng đại quan nhân cũng đã phái người đi điều tra qua, không phải sao. Bao trưởng nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai. Ta xác thực phái người đi một chuyến ngân huyện, tình huống thực tế tương đối phức tạp, có thể nói một lời khó nói hết. Đại quan nhân có thể hay không nói đơn giản nói. Phạm Ninh lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt buông xuống, nhìn qua mặt bàn, hắn tận lực nói đến hời hợt, lại khó mà che giấu nội tâm lo lắng. Lúc trước hắn hy vọng Vương An Thạch ở ngân huyện cải cách thất bại, để hắn ý thức được cải cách chi gian nan. Nhưng bây giờ Phạm Ninh lại lo lắng Vương An Thạch biết bởi vì cải cách thất bại mà mất đi lòng tin, trong lúc nhất thời. Phạm Ninh có chút lo được lo mất. Bao trưởng không có chú ý tới Phạm Ninh biểu tình biến hóa, hắn cười cười nói, thế này nói cho ngươi đi. Quan phủ ở cày bừa vụ xuân trước cấp nông dân phóng tiền mua hạt giống, thu 2 phần lợi. Mà nông dân phía trước đi mượn vay nặng lãi, bình thường đều là 6 phần lợi đến 8 phần lợi, Vương An Thạch cử động lần này hiển nhiên đắc tội không ít người. Thế này hẳn là chuyện tốt đi. Vì sao còn có nông dân cáo trạng? Phạm Ninh không hiểu hỏi. Bao trưởng khẽ thở dài một tiếng. Cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều thập toàn thập mỹ, coi như 2 phần lợi tức, cũng không ít người trả không nổi, huyện nha quy định rất rõ ràng, cũ không trả, mới không mượn, điều này sẽ đưa đến năm nay những thứ này nông dân không cách nào lại theo quan phủ vay tiền. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lần nữa chọn vay nặng lãi. Phạm Ninh tự nhủ. Bao trưởng lắc đầu, vấn đề ngay ở chỗ này, sở hữu cho vay nặng lãi người đã đạt thành một cái chung nhận thức, mọi thứ đã hướng quan phủ mượn tiền người, bọn hắn đều đình chỉ mượn tiền. Cái này liền dẫn đến bộ phận nông dân khắp nơi không mượn được tiền, mắt thấy cày bừa vụ xuân sắp đến, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, mới xuất hiện ngươi vừa rồi nhìn thấy một màn. Bao trưởng kể rõ khiến Phạm Ninh đại khái hiểu được Vương An Thạch ở ngân huyện cải cách. Vương An Thạch cải cách trên thực tế chính là mạ non pháp, đây cũng là Vương An Thạch mười mấy năm sau cải cách hạch tâm. Nhưng bao trưởng nói đến vẫn là cực kỳ thô sơ giản lược, trong này còn có rất nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ yêu cầu hiểu rõ. Tỷ như tá điền cùng trung nông phân biệt. Lại tỉ như nông dân vay tiền thế chấp vấn đề. Những thứ này đều phải đến hiện trường mới có thể hiểu rõ. Lúc này, Phạm Ninh hận không thể lập tức chắp cánh, bay đến ngân huyện đi tìm được Vương An Thạch, đem đầu đuôi sự tình hỏi thăm rõ ràng. Ầm. Một cái mọc đầy lông đen quả đấm to hung hăng nện ở trên bàn, đem cứng rắn mộc chế mặt bàn đập cái hố nhỏ. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, Vương An Thạch nếu không cho chúng ta đường sống, vậy cũng đừng trách ta không cho hắn đường sống. Nói chuyện chính là một cái 25-26 tuổi nam tử, dáng dấp dáng người khôi ngô, đầu lớn như cái đấu, mặt đưa lên hiện đầy từng đầu dữ tợn, một đôi mắt tăm rác, khỏe mắt có đạo thật dài vết sẹo, quán xuyến toàn bộ má trái, khiến cho hắn có vẻ đặc biệt dữ tợn. Hắn gọi Khâu Dũng, là Khâu Thị Đức Thịnh Tiền Phô Khâu Lao Đông chủ tiểu nhi tử, Đức Thịnh Tiền Phô ở Minh Châu có thể xếp vào 3 vị trí đầu, Khâu Lao Đông chủ 30 năm trước sáng lập, trước mắt Khâu Lao Đông chủ tuổi tác đã cao, không thế nào hỏi đến tiền cửa hàng sự tình. Tiền cửa hàng liền giao cho hắn 3 con trai quản lý, Khâu Thị Ba huynh đệ, bị Minh Châu tự mình xưng là Khâu Thị Ba Hổ, trưởng tử Khâu Liễn, danh xưng Khẩu Phật Tâm Xà, hòa ái dễ gần, đối xử mọi người cực kỳ khách khí, nhưng hắn lại ăn người không nhà xương. Lão nhị Khâu Lâm, danh xưng Mặt Cáo Hổ, gian xảo khôn khéo, quỷ kế đa đoan. Lão Tam chính là Khâu Dũng, danh xưng Truy Mệnh Hổ, võ nghệ cao cường, tính cách dữ dằn, đồng thời cũng tâm ngoan tay độc, trong tay hắn cửa nát nhà tan nông dân vô số kể. Đức Thịnh Tiền Phô chủ yếu nghiệp vụ chính là phóng lợi từ tiền, đương nhiên là vay nặng lãi, một năm lợi tức đại khái là tiền 4-6 phần đến 8 phần. Cũng chính là lãi suất hàng năm 60% đến 80%, mà lại là lãi mẹ đẻ lãi con. Không đến bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý mượn loại này vay nặng lãi, chỉ khi nào cho mượn tiền của bọn hắn trả không nổi, vậy liền mang ý nghĩa táng ra bại sản hoặc là cửa nát nhà tan. Nông dân hàng năm cày bừa vụ xuân mua hạt giống hoặc là thuê trâu cày đều phải tốn tiền, trong nhà có một chút tiền dư còn dễ nói, nếu như trong nhà không có tiền, vậy thì nhất định phải vay tiền trả không nổi, thổ địa liền bị sáp nhập. Nếu như thổ địa bị cướp đi sau đó vẫn như cũ không trả nổi vay nặng lãi, cũng chỉ có thể dọn nhà đào vong, biến thành lưu dân. Hoặc là không mượn được tiền, cho thuê ruộng thổ địa không cách nào trồng trọt, không thu hoạch được một hạt nào, không cách nào giao tô, cũng vô pháp sinh tồn, vậy cũng chỉ có thể biến thành lưu dân. Đây cơ hồ là Trung Quốc nông dân mấy ngàn năm nay số mệnh, vô luận lượng Hán tùy đường, cơ hồ các triều đại đổi thay kẻ thống trị cũng là đổ vào lưu dân đại khởi nghĩa bên trong. Lão Tam, ngươi không cần xúc động như vậy, Vương An Thạch dù sao cũng là mệnh quan triều đình, là một huyện quan phụ mẫu, không phải phổ thông nông dân, dựa vào chém chém giết giết không giải quyết được vấn đề. Huynh trưởng Khâu Liễn thuyết phục Tam Đệ, bất quá hắn có thể hiểu được Tam Đệ phẫn nộ, hai năm này bọn hắn đối với nông dân cho vay tiền cơ hồ đều dừng lại. Hàng năm tổn thất đạt bốn thành nhiều, quả thực làm cho người phẫn nộ. Bên cạnh lão nhị Khâu Lâm cũng gật đầu nói, rất thù hận Vương An Thạch người hơn xa chúng ta, thậm chí bao gồm huyện nha nội bộ, Trương huyện thừa đối với hắn cũng khư khư cố chấp cực kỳ bất mãn, lại càng không cần phải nói mấy cái áp ti, nếu như chúng ta ra mặt đối phó Vương An Thạch, không biết chính giữa bao nhiêu giới người hoài, cuối cùng gánh tội thay cũng tất nhiên là chúng ta, loại chuyện ngu xuẩn này chúng ta không thể làm. Hai cái huynh trưởng thuyết phục khiến Khâu Dung thoáng tỉnh táo lại, hắn đoán hận nói, nghe nói huyện nha bên kia xếp hàng vay tiền nông dân xếp thành hàng dài, mắt thấy năm nay lợi tử tiền lại muốn ngâm nước nóng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt ngồi chờ chết. Khâu Dũng lời nói mặc dù thô lỗ, nhưng lời hắn nói lại châm châm thấy máu, Khâu Lâm cùng Khâu Liễn đều cảm thụ rất sâu, quan phủ cấp nông dân cho vay tiền, khiến cho bọn hắn lợi ích gặp phải nghiêm trọng tổn hại. Vương An Thạch có lẽ chỉ còn lại một năm nhiệm kỳ, nhưng liền sợ hắn đem những nông dân kia khẩu vị dưỡng khó khăn, tương lai quan mới nhậm chức. Coi như hắn không muốn áp dụng mạ non cho vay tiền, nhưng ở nông dân làm ầm ĩ hạ lại không thể không áp dụng, đây mới là nguy hiểm nhất. Vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định phải ở Vương An Thạch Nhâm đưa lên đem cái này cái gọi là mạ non cho vay tiền pháp đè xuống, coi như phải bỏ ra một chút giá phải trả cũng sẽ không tiếc. Lão nhị Khâu Lâm trầm ngâm một chút đối với huynh trưởng nói, đại ca sáng hôm nay đi hỏi Long đại trưởng quỹ, những cái kia đi Hàng Châu cáo trạng bách tính thế nào, bao trưởng cùng đề hình ti là thái độ gì. Khâu Liễn lắc đầu, kết quả ngươi cùng ngươi nghĩ cũng thế, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Khâu Lâm trầm tư một lát, chậm rãi cắn răng nói, thực sự không được, đơn giản đề nghị Long đại trưởng quỹ đem sự tình làm lớn chuyện, một khi xảy ra nhân mạng, ta cũng không tin để hình ti mặc kệ. Ta cũng không tin bao trưởng còn có thể lại làm bộ nhìn không thấy. Chương 124, huyết án trước huyện nha. Hai ngày sau, Phạm Ninh Thuyền đã tới Ngân huyện, có lẽ là ven biển một bên nguyên nhân, Ngân huyện muốn so Hàng Châu ấm áp một chút. Bất quá phồn hoa trình độ lại còn kém rất rất xa Hàng Châu, cùng Ngô huyện ngược lại là rất giống. Bến tàu khoảng cách huyện nha rất gần, mọi người hạ thuyền, hiếu kỳ đánh giá bốn phía cảnh sắc. Mặc dù là mùa đông, nhưng cũng không có mùa đông điều hiệu, không ít cây cối vẫn như cũ màu xanh biếc sung xuê, trên bờ vãng lai người đi đường không nhiều, lại ăn mặc tương đối sạch sẽ, kiến trúc cũng như nhau, mặc dù kiến trúc đều không cao, bị thật dài tường vây bao quanh, nhưng nhìn tựa như hạ mấy trận mưa rào. Nóc phòng cùng đường đi đều bị cọ rửa phải sạch sẽ, nóc phòng là đen như mực mảnh ngói, mà mặt đất bàn đá xanh cũng bị ma sát phải sáng ngời như giám. Sư Minh, tòa này huyện thành thật sạch sẽ. Lận Hoàng dò xét bốn phía một vòng cười nói, xem nước sông liền biết, nơi này nước xác thực thanh tịnh. Phạm Ninh gật gật đầu cười nói, nô huyện là dựa vào kinh hàng đại vận hà vận tải đường thủy, nơi này lại là coi trọng hải vận, nước sông đương nhiên tương đối sạch sẽ, chúng ta đi huyện nha. Mọi người lên bến tàu. Chỉ thấy một người công sai xa xa vốn là, vòng quanh đầu lưỡi dùng tiếng phổ thông hô lớn, xin hỏi, các vị thế nhưng Ngô huyện tới Phạm tiểu quan nhân một nhóm. Phạm Ninh có chút kinh ngạc, Vương An Thạch làm sao biết chính mình hôm nay lúc này tới. Hắn vội vàng nói, chính là tại hạ Ngô huyện Phạm Ninh. Vậy liền đúng rồi. Công sai ha ha cười nói, Vương huyện quân phòng trừng các ngươi hôm nay muốn tới, để cho ta ở trên bến tàu chờ lấy, các vị mời theo ta đi. Muốn hay không thuê hai chiếc xe bò? Tô Lượng hỏi. Không cần, chúng ta đi tắt, một lát liền có thể đến huyện nha. Công sai mang theo mọi người đi qua một cái hẻm nhỏ, một lát liền đến cổng huyện nha quảng trường, chỉ thấy cổng huyện nha trên quảng trường đầy thật dài mấy đầu đội ngũ, ước chừng số hơn trăm người. Đây đều là đến đây huyện nha vay tiền chuẩn bị cày bừa vụ xuân bách tính, mỗi người trong tay cầm một khối tấm bảng gỗ, đây là quan phủ phát ra nông canh bài. Năm ngoái hỏi quan phủ mượn tiền trả hết nợ sau đó, liền sẽ đạt được khối này nông canh bài, dựa vào khối này nông canh bài liền có thể hướng quan phủ vay tiền chuẩn bị cày bừa vụ xuân. 7-8 danh cung tay đang duy trì lấy trật tự, mỗi cái vay tiền nông dân đều giương cổ lên, nhìn chăm chú lên phía trước đội ngũ một loạt bàn. Mấy tên văn lại đang bề bộn lục đăng ký tin tức, sau đó ký tên mượn tiền khế ước. Kỳ thật nông dân có thể theo quan phủ mượn tiền cũng không nhiều, mỗi mẫu đất mượn tiền 500 văn, đầy đủ mua hạt giống cùng thuê châu cày. Nếu như năm ngoái trả nợ biên bản tốt đẹp, là không cần bất luận cái gì thế chấp. Nếu như năm ngoái mượn tiền quá hạn chưa trả, cũng không phải là không thể được lại mượn, nhưng cần dùng thổ địa đến làm thế chấp, cái này liền kích thích rất nhiều nông dân bất mãn, đi Hàng Châu quần thể cáo trạng liền từ này gây ra. Phạm Ninh một đoàn người đi vào cổng huyện nha quảng trường nhỏ trước, Phạm Ninh xa xa liền nhìn thấy Vương An Thạch, hắn đang ngồi ở một cái bàn đằng sau xét duyệt nông dân tư cách, thỉnh thoảng hỏi dò hơn mấy câu. Hơn 2 năm không thấy, Vương An Thạch trở nên càng gầy càng đen hơn. Thông thường mà nói, huyện lệnh nhiệm kỳ cũng là 3 năm, nếu có tình huống đặc biệt, còn có thể kéo dài 1-2 năm, tỉ như có chuyện trọng đại chưa hoàn thành, lại tỉ như bị dân chúng địa phương giữ lại vân vân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay chính là Vương An Thạch ở ngân huyện nhậm chức cuối cùng một năm. Vương An Thạch cũng nhìn thấy Phạm Ninh một nhóm, hắn cười cười, đứng dậy muốn đi qua nghênh đón, nhưng vào lúc này, nơi xa có người bỗng nhiên hô to, Châu Hải, mau tránh ra. Chỉ nghe tiếng chân như sấm, ầm ầm đập nện mặt đất, chấn nhân tâm phách. Lại nhìn kỹ, lại là hai đầu to lớn tráng lớn thanh như từ nơi không xa băng băng mà tới, hai đầu trâu chạy tốc độ quá nhanh, đang xếp hàng dân chúng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một con trâu bay thẳng tiến vào đám người, mà ngược lại một con trâu đụng ngã lăn hơn 10 người bách tính, lại tiếp tục phóng tới bản. Dân chúng dọa đến kêu cha gọi mẹ, hoảng hốt chạy tứ tán, nhưng là có không ít tuổi già bách tính chạy không nhanh, bị lớn thanh như đụng ngã, lớn thanh như dẫm lên nhân thể, hướng cái khác bách tính phóng đi. Mà ngược lại một đầu lớn thanh như là thẳng đến bàn vọt tới, Vương An Thạch cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, đứng ở nơi đó lại không có chỗ tránh. Giang giác! Giang giác! Lớn thanh như liên tiếp đụng đổ hai cái bàn tử, nó thấy phía trước có người cản đường, trong lòng càng thêm phẫn nộ, đơn giản túi lầu xuống, phun ra nặng nề hơi thở, dùng góc cạnh hướng Vương An Thạch hung hăng đỉnh đi. Mắt thấy lớn thanh như muốn trên đỉnh Vương An Thạch, ngay tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, chỉ thấy một chi nỏ ngắn tiễn bắn tới như chớp, lực lượng dị thường mạnh mẽ, lại quán xuyên đầu trâu. Lớn thanh như ầm ầm té lăn trên đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác mấy tên cung thủ cái này mới phản ứng được, nhao nhao đứng tại Vương An Thạch trước mặt. Lúc này, bên kia trâu cũng bị cung thủ bọn họ chế phục, trên quảng trường nhỏ đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi là tiếng khóc cùng tiếng la, hơn 10 người bị đụng ngã trên mặt đất bách tính, có dùng rằng muốn đứng lên, có là không nhúc nhích. Phạm Ninh một đoàn người phản ứng cực nhanh, lập tức chạy lên trước trợ giúp ngã xuống đất bách tính. Phạm Ninh lại bước nhanh đi đến đầu kia bị đánh chết lớn thanh nhu trước, hắn thấy rất rõ ràng, một mũi tên từ đối diện khoảng 20 bước bên ngoài trong ngõ nhỏ bắn ra. Chính là mũi tên này giữ được Vương An Thạch không có bị trâu điên đụng ngã. Đây là ai bắn ra mấu chốt một tiễn? Có người trong bóng tối bảo hộ Vương An Thạch sao? Còn có cái này hai đầu trâu, Phạm Ninh cũng thấy rất rõ ràng, hai đầu trâu cái mông đều cắm lấy một cây truy thủ, hiển nhiên là có người đang cố ý chế tạo sự cố. Phạm Ninh bước nhanh đi đến lớn thanh nhu trước. Vương An Thạch đã bị cung thủ bọn họ bảo hộ tiến vào huyện nha, ai cũng không thể cam đoan sẽ có hay không có lần công kích thứ hai. Bên trái trong ngõ nhỏ trống rỗng, xuất thủ người bắn tên đã không thấy tăm hơi, mà nơi xa mấy tên cung thủ đang thanh lưu chạy tới chỗ điều tra, nhìn cũng không có thu hoạch gì. Ngã trên mặt đất lớn thanh lưu đã mất mạng, cắm ở nó trên mông chủy thủ hoàn toàn đâm vào thể nội, chỉ còn trôi đao bên ngoài, nhưng cái này cũng không hề là vết thương chí mạng. Vết thương chí mạng là nó trên đỉnh đầu cắm một chi tên nỏ. Chi này nỏ ngắn tiễn chí ít có 5 tấc, theo mi tâm bắn vào, cũng đồng dạng hơn phân nửa chui vào đầu trâu, chỉ còn lại một mũi tên đuôi ở bên ngoài. Vậy mà có thể bắn thủng trâu xương sọ, đây cũng không phải bình thường nỏ ngắn có thể làm được, chỉ có cỡ lớn quân dụng nỏ mới có loại khả năng này, nhưng tên nỏ hiển nhiên không phải quân dụng nỏ bắn ra. Mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân chỗ, nhưng có người trong bóng tối bảo hộ Vương An Thạch, cái này vô luận như thế nào là một chuyện tốt. Lúc này, Đoạn Du đi vào Phạm Ninh bên cạnh thấp giọng nói, chết 4 người. Trọng thương 8 người, trong đó 3 người rất nguy hiểm, phòng trừng cũng sống không được. Đoạn Du thân thể yếu kém, nhiều năm cùng y sư tiếp xúc, hắn bao nhiêu hiểu một chút cấp cứu chi thuật, ngay cả hắn đều nói ra vô lực hồi thiên loại lời này, phòng trừng liền thực không cứu sống nổi. Huyện quân, ngươi không thể đi ra ngoài, bên ngoài chả rất nguy hiểm. Huyện nha bên trong truyền đến một trận kịch liệt khuyên can tiếng. Lại nguy hiểm cũng muốn ra ngoài. Huyện nha truyền ra Vương An Thạch thanh âm tức giận, dân chúng sống chết không rõ, ta trốn ở chỗ này tính là gì? Vương An Thạch cuối cùng vẫn đi ra huyện nha, hắn sắc mặt tái xanh, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Hắn biết rõ cái này hai đầu trâu không biết từ trên trời giáng xuống, ngoại trừ kia mấy nhà tiền cửa hàng, không có những người khác biết làm loại chuyện này. Chỉ là Vương An Thạch không nghĩ tới, đối phương thế mà dùng loại này cực đoan thủ đoạn tới đối phó chính mình, cái này khiến Vương An Thạch trong lòng dâng lên căm giận ngút trời. Hắn nhìn thoáng qua đang cứu trợ thương binh, lại nhìn một chút ngã trên mặt đất lớn Thanh Nhu, ánh mắt cuối cùng tài rơi trên người Phạm Ninh. Trong mắt của hắn ánh mắt phẫn nộ bên trong lại nhiều hơn mấy phần áy náy. Phạm Hiền Đệ, hôm nay thực rất xin lỗi, để các ngươi vừa tới liền gặp phải không an toàn sự kiện. Phạm Ninh lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta ngược lại không có gì không an toàn, vẹn vẹn đứng ngoài quan sát mà thôi, bất quá, hiện tại chỉ sợ đã không phải là sự kiện đơn giản như vậy, phải gọi huyết án. Cái gì? Vương An Thạch giật nảy cả mình, hắn hiểu được huyết án hai chữ hàng nghĩa, kêu biểu thị xảy ra nhân mạng. Lúc này Vương An Thạch cũng tạm thời không lo được Phạm Ninh, bước nhanh cách đó không xa vây quanh nhóm lớn bách tính huyện Nha Tường Đông Hạ đi đến. Góc tường đã vây đầy xem náo nhiệt bách tính, mấy tên nha dịch tiến lên ra sức đẩy ra đám người. Mọi người nhường một chút, huyện quân đến rồi. Vương An Thạch xuyên qua đám người, lúc này mới phát hiện chí ít có 6 người đã bị chiếu rơm đắp lên, cái này khiến hắn đại nào ông. Một tiếng, vậy mà chết 6 người. Lúc này, một người ở tại phụ cận y sư đang cứu trợ một tên khác trọng thương lão giả, hắn trầm thấp thở dài một tiếng, đứng người lên đối với sau lưng Vương An Thạch lắc đầu. Vương An Thạch trong lòng chợt lạnh, lại chết một người, hiện tại là 7 người tử vong, cái này vô luận như thế nào là một kiện đại án, nhưng nếu như người chết vượt qua 10 người, vậy thì nhất định phải báo cáo triều đình. Vương An Thạch gấp giọng hỏi, cái khác người bị thương tình huống như thế nào? Khởi bẩm huyện quân, còn có 3 người gãy xương cùng 2 người vết thương nhẹ, hẳn là sẽ không lại chết người. Vương An Thạch trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng chết 7 người huyết án vẫn là giống hệt một tòa núi lớn ép trong lòng hắn, làm hắn vẫn nộ vạn phần. Đồng thời lại giống một trận cuồng phong tập kích, làm hắn trở tay không kịp. Chương 125, đem rượu hỏi quân. Phạm Ninh các đồng bạn đi theo huyện học học chính đi huyện học, Phạm Ninh lại lưu lại. Huyện nha trong hậu đường, Phạm Ninh một mình uống trà, kiên nhẫn chờ đợi Vương An Thạch. Vương An đương nhiên là đi xử lý Châu Điên đả thương người án, bố trí thủ hạ điều tra bày ra Châu Điên án người giật dây. Phạm Ninh nhưng từ trong chuyện này phát hiện một ít mánh khỏe, theo buổi sáng đến bây giờ, hắn phát hiện cơ hồ cũng là Vương An Thạch một người ở làm đơn độc, không có trông thấy huyện thừa cùng huyện úy thân ảnh, thậm chí ngay cả chủ bộ cũng không có trông thấy. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, nhưng nghĩ tới Hàng Châu bách tính cáo trạng, nghĩ đến sáng hôm nay phát sinh Châu Điên án, trực giác nói cho Phạm Ninh, chỉ sợ huyện nha nội bộ bất hòa. Nếu như mình suy đoán là thật, kia đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt, một hạng cải cách nếu như không chiếm được huyện nha thượng hạ đồng tâm hiệp lực phổ biến, 89/10 xảy ra vấn đề, thậm chí còn có thể xảy ra vấn đề lớn. Dù cho mạ non pháp bị Vương An Thạch dựa vào huyện lệnh quyền lực có thể mạnh mẽ phổ biến, nhưng cũng sẽ không lâu dài, nói cho cùng, bất kỳ hạng nào cải cách cũng là người trị vấn đề. Để Hiền Đệ lợi lâu. Sau lưng truyền đến Vương An Thạch mang theo thanh âm mệt mỏi. Phạm Ninh lắc nữa, chỉ thấy Vương An Thạch bước nhanh đi vào viện tử, mặc dù hắn trên mặt tiếu dung, nhưng nụ cười trên mặt lại khó mà che giấu trong mắt của hắn sầu lo. Bất quá Vương An Thạch một tiếng Hiền Đệ lại làm cho Phạm Ninh trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Hắn liền vội vàng tiến lên thi lễ, cười hỏi, tiểu đệ hiện tại mới đến ngân huyện, đại ca không có sinh khí đi. Vương An Thạch mặt nghiêm, ra vẻ cả giận nói, ta đương nhiên sinh khí, ngươi thật sự nếu không đến, ta cũng chỉ phải tự mình đi Ngô huyện đem ngươi chụp tới. Nói xong, chính Vương An Thạch cũng nhịn không được bật cười, Phạm Ninh trong lòng cũng thoáng buông lỏng, chí ít Vương An Thạch còn có như vậy một tia lạc quan cảm xúc. Ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Lúc này, có nha dịch cho bọn hắn đưa tới một bầu rượu cùng mấy món ăn, Vương An Thạch nhặt lên một chi đũa, ở trong bầu rượu châm chút rượu cẩn thận từng ly từng tí nêm nếm.